Chương 951, yêu thần chi bảy, yêu viên xuất thế. Chương 951, yêu thần chi bảy, yêu viên xuất thế. Yêu thần chi lân. Trấn vực hầu gặp Tạ Nguy Lâu huy quyền giết tới, sắc mặt hắn trầm xuống, hai con ngươi trở nên càng thêm màu đỏ tươi, trực tiếp vận dụng bảy màu đen lực lượng. Lấy tay hắn trên lưng bảy màu đen làm điểm xuất phát, toàn thân trong nháy mắt mọc ra lít nha lít nhít bảy màu đen. Lân phiến mang theo phủ văn thần bí, lóe ra trận trận hắc mang, nặng nề kiên cố, lộ ra không thể phá vỡ, tựa như là tự nhiên phòng ngự. Trong cơ thể hắn yêu thần chi lực cùng lực lượng hắc ám đồng thời bộc phát, khí tức trở nên kinh khủng hơn. Trong năm thời gian, từ thư viện yêu thần trên đá cảm ngộ ra yêu thần chi lực người, chỉ có 5 cái. Có thể làm cho yêu thần đồ đàng hóa thành yêu thần lần phía người, chỉ có 3 người, Thạch Thanh Tuyển, Thanh Vương, còn có hắn. Hắn tại yêu thần trên đá cảm ngộ yêu thần chi lực, không bằng Thạch Thanh Tuyển, cho nên hắn yêu thần chi lân, trước đó chỉ là thanh sắc. Bất quá về sau hắn phát hiện một việc, đó chính là yêu thần chi lân có thể trợ hắn thôn vệ yêu thú lực lượng, thậm chí còn có thể giúp hắn dung hợp lực lượng hắc ám, từ đó tăng lên hắn đối với yêu thần chi lực cảm ngộ. Phát hiện yêu thần chi lân chỗ huyền diệu sau, hắn liền nhiều lần tiến vào hoang vực, điên cuồng thôn phệ một chút yêu thú lực lượng cùng lực lượng hắc ám, lân phiến cũng từ nguyên bản thanh sắc thành công tiến hóa thành màu đen. Yêu thần chi lân hóa thành màu đen, hắn có khả năng nắm giữ yêu thần chi lực, có khả năng dung hợp lực lượng hắc ám, kinh khủng hơn. Tiểu xuất sinh, đi chết đi! Trấn vực hầu nắm chặt nắm đấm, một quyền đón lấy Tạ Nguy Lâu. Lấy hắn tôn giả đỉnh phong tu vi, phối hợp yêu thần chi lực cùng lực lượng hắc ám, hắn cảm thấy mình tại tôn giả bên trong tuyệt đối là vô địch tồn tại. Dù cho đối đầu bán thánh chi cảnh cường giả, hắn cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản một phen. Ầm ầm, Tạ Nguy Lâu nắm đấm cùng Trấn vực hầu nắm đấm đụng nhau cùng một chỗ. Một trận tiếng nổ mạnh truyền ra, dưới chân quảng trường bạo tạc, trung quanh chín tòa núi lớn, tức thì bị chấn thành đạo đạo liên ngân. Một quyền đằng sau, Tạ Nguy Lâu không núp ních tí nào đứng tại chỗ, Trấn vực hầu thì là bị đẩy lui trăm mét, trên cánh tay của hắn lân phiến toàn bộ nổ tung, máu tươi chảy ròng. Tại sao có thể như vậy? Trấn vực hầu ổn định thân thể đằng sau, nhìn thoáng qua cánh tay của mình, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Có yêu thần chi lân phòng hộ, nhục thể của hắn có thể xương không thể phá vỡ, không nghĩ tới cùng Tạ Nguy Lâu đụng nhau một quyền, cánh tay này vậy mà bạo liệt. Nếu là mới vừa rồi không có yêu thần chi lân phòng hộ, vậy hắn cánh tay này đoán chừng sẽ bị trong nháy mắt oanh thành huyết vụ. Trấn vực hầu ánh mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu thanh đồng trên quần sáo, ánh mắt che lớp nói, trên người ngươi đồ tốt cũng không phải ít, có vạn hồn phiên cùng tà linh thì cũng thôi đi, không nghĩ tới lại còn có một cái kinh khủng quần sáo. Vừa rồi một quyền, hắn bị thiệt lớn, hắn cũng không cho rằng đó là Tạ Nguy Lâu lực lượng. Tạ Nguy Lâu mới bao nhiêu lớn? Một người trẻ tuổi thôi, dù cho là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, liều chết cũng liền về với bụi đất cũng hoặc là khấu cung cảnh tu vi, không thể nào là hắn vị tôn giả này đỉnh phong đối thủ. Hết thảy mấu chốt đều là cái này thanh đồng quyền sáo này rất khủng bố, để hắn có chút xem không hiểu. Trước đó hắn lưu tại Quá Hoang Thành chỉ là ngoại thân pháp thân, có thể cho bản tôn truyền lại tin tức quá ít. Pháp thân hủy diệt thời khắc truyền đến tin tức, chỉ có bán thánh thi hải bị không hiểu hủy đi, hoàng truyền tiên quan bị Tạ Nguy Lâu cướp đi, nhưng là liên quan tới Tạ Nguy Lâu cái này thanh đồng quyền sáo, pháp thân nhưng không có truyền về mảy may tin tức. Có lẽ không phải hắn pháp thân không có truyền về tin tức, mà là thanh đồng nguyền rủa người che giấu một ít gì đó. Phải biết, trước đó tại Đông Hoang Thành thượng thành thời điểm, Tạ Nguy Lâu tại Thanh Vương phủ sử dụng thanh đồng nguyền rủa người, hoàng thất cái gương kia cũng khó có thể thăm dò ra mảy may tin tức. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Trấn Bực Hầu, thản nhiên nói, ngươi cánh tay này có thể khiêng ta một quyền mà không có hóa thành huyết vụ, ngược lại là kiên cố. Thanh đồng nguyền rủa nhân hóa làm quyền sáo, đeo tại trên tay của hắn, ngay cả lực lượng nguyền rủa đều không có tràn ngập, có khả năng bộc phát uy thế, tự nhiên có hạn. Nếu là nó hóa thành bản thể, tự hành xuất thủ, vừa rồi một chiêu, tất nhiên có thể trong nháy mắt để Trấn Bực Hầu cánh tay hóa thành huyết vụ, thậm chí có thể trực tiếp để Trấn Bực Hầu hồi phiên diện. Một câu, Lục Thần là một cái cân nhắc đơn vị. Trấn Bực Hầu mặc dù có yêu thần lân phiến, mặc dù nắm giữ lấy yêu thần chi lực cùng lực lượng hắc ám, nhưng hắn cuối cùng chỉ là tôn giả đỉnh phong, ngay cả bán thánh đều không phải là, ngay cả Lục Thần đều không bằng, tại thanh đồng nguyện rủa mặt người trước, yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ bé. A. Trấn Bực Hầu ánh mắt âm trầm, hắn thân ảnh khẽ động, lại lần nữa lùi lại 300 mét, yêu thần chi lực cùng lực lượng hắc ám tràn ngập, trên cánh tay của hắn thương thế trong khoảnh khắc khỏi hẳn. Ngắn ngủi khẽ kéo, miếu hoang bên trong bị kia cũng nên đi ra. Giống. Miếu hoang bên trong, một đạo kinh khủng tiếng gầm gừ truyền ra, kinh khủng hung uy phóng lên tận trời, phong tỏa thiên địa, yêu khí cùng lực lượng hắc ám hoành tuyệt bốn phương tám hướng, an mòn vật vẩn. Ầm ầm. Miếu hoang trong khoảnh khắc bị chấn thành một mịn, chỉ gặp một tôn thân cao 3 mét, hai con ngươi màu đỏ tươi yêu viên từ mặt đất lao ra. Thân thể của nó hiện ra màu đen kịt, trên thân ẩn ẩn có nham tương bình thường đường cong màu máu, toàn thân tràn ngập lực lượng tính chất bạo tạc. Yêu viên trên cổ mang theo một chuôi Phật châu, ngực khảm nạm lấy một viên màu vàng nóng hạt Bồ đề, trong tay nắm lấy một cây màu vàng Phật môn thiền trượng. Giống. Yêu viên phát ra một đạo tiếng gào thét, một cổ bán thánh hung uy quét sạch, khiến cho thiên địa không ngừng rung động, chín tòa núi lớn vết rách nhanh chóng gia tăng. 100000 đi qua, bản vương rốt cục thoát khốn, rất đáng tiếc lão lửa chọc kia không gặp được một màn này, huế nguyệt thật tốt, đủ để ma diệt hết thảy mục nát đồ vật. Yêu viên nắm chặt quyền trượng, ánh mắt khát máu mở miệng, Trấn Bực Hầu nhìn về phía yêu viên, đội bằng nói, yêu viên đạo hữu, đây cũng là ta trước đó lời nói người kia, trên người hắn có vạn hồn tiên, chỉ cần ngươi giết hắn, liền có thể cướp đoạt vạn hồn tiên, thôn phệ ước vạn vong hồn, từ đó để tu vi tiến thêm một bước. Yêu viên ánh mắt khát máu quét Trấn Bực Hầu một chút, xem ở ngươi trợ bản vương thoát khốn phân thượng, bản vương có thể thay ngươi giải quyết tên nhân loại này sâu kiến, cái gì vạn hồn tiên, bản vương có thể không cần, nhưng ngươi nhất định phải mang ta đi lấy cái kia yêu thần thạch. 10 vạn năm trước, nó bị hắc ám ăn mòn, tại hoang vực đổ sát, kết quả bị một cái con lửa chọc chấn áp. đối phương kiến tạo miếu hoang, lấy Phật môn thánh bồ đề, Phật châu cùng thiền trượng trấn áp, còn bày ra rất nhiều đại trận cùng cấm chế. Cũng may trấn vực hầu xuất hiện. Gia hỏa này trên người yêu thần chi lực cực kỳ kỳ lạ, đối phương lấy yêu thần chi lực trợ nó dung hợp lực lượng hắc ám, để hắn lần nữa khôi phục lý trí. Trấn vực hầu còn lấy ngàn vạn yêu thú máu tươi hiến tế, phá vỡ lao lửa chọc bảy trận pháp cùng cấm chế, cũng làm cho nó thành công luyện hóa mấy món Phật môn chí bảo. 100005 tuế nguyệt, cho dù là thọ nguyên dài dạng dạng yêu thú, cho dù là cái kia trong truyền thuyết yêu thánh, cũng không có khả năng sống lâu như thế. Nhưng này lực lượng hắc ám cực kỳ kỳ lạ, nó bị hắc ám ăn mòn đằng sau, nó thọ nguyên vậy mà trở nên dài dị thường, 100005 bất diệt, giống như trường sinh bình thường. Nó đối với trấn vực hầu trong miệng yêu thần thạch cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu là có thể luyện hóa món đồ kia, đến lúc đó lại đến điên cuồng thôn vệ hắc ám, nói không chừng nó có thể làm được chân chính vĩnh sinh. Đến lúc đó siêu việt thánh nhân, siêu việt đại đế, ngẫm lại liền để nó cảm thấy phấn chấn. Trấn vực hầu nói chỉ cần ngươi giải quyết tiểu tử này, đừng nói là yêu thần thạch, dù là ngươi đòi người hoàng tháp, ta đều có thể dẫn ngươi đi lấy. Chương 952, cực đạo đế khí, cực đạo đế uy. Chương 952, cực đạo đế khí, cực đạo đế uy tốt. Yêu viên lạnh lùng nói ra một chữ. Trấn vực hầu nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, dáng tươi cười âm trầm nói ra, trước mắt là một tôn chân chính bản thánh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không lật lên một kia bằng nước. Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói, kỳ thật ta vừa rồi có thể một chiêu liền đem ngươi gạt bỏ, nhưng ta không có làm như vậy, ngươi có biết vì sao? Trấn vực hầu ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng nuốt ve thanh đồng quần sáo, bởi vì muốn đập nát ngươi tất cả cậy vào cùng lực lượng, phá hủy ngươi tất cả lòng tin, để cho ngươi tuyệt vọng chết đi. Cuồng vọng. Trấn vực hầu sầm mặt lại, nhưng trong lòng có một ít không hiểu bất an. Hắn đã kế nghèo, yêu này viên chính là hắn cuối cùng cậy vào, nếu là yêu viên bại, hắn khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Bất quá đều đến thời khắc thế này, hắn cũng chỉ có thể liều một phen. Đông Hoang Hoàng Triều có hắn hôn huyết, vô luận hắn đi ở đâu, Đông Hoang Hoàng Triều đều có thể tìm tới hắn. Chỉ có chu sát Tạ Nguy Lâu, đến lúc đó lập công chu tội, trở lại thiên điện. Chỉ cần thiên điện chi chủ nguyện ý bảo vệ hắn, cho dù là Đông Hoang Hoàng Triều đều không động được hắn. Lâm Thanh Hoàng đứng ra, hờ hững nói, một tôn bán thánh yêu viên thôi, 100005 bất diệt, xem ra là cùng lực lượng hắc ám có quan hệ, bất quá lại có thể thế nào đâu. Đừng nói là bán thánh, mặc dù hôm nay tới một tôn thánh nhân, đáng chết cũng phải chết. Yêu viên ánh mắt rơi vào Lâm Thanh Hoàng trên thân, trong mắt lóe lên khát máu chi sắc, chỉ là về với bụi đất chi cảnh nhân loại sâu kiến, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Quả nhiên là không biết sống chết ta. Lâm Thanh Hoàng đối với Tạ Nguy Lâu nói, tôn này yêu viên giao cho ta như thế nào? Tay nàng cầm ba tôn cực đạo đế khí, tìm không thấy luyện tập đồ vật, dưới mắt xuất hiện một tôn bán thánh yêu viên, gặp không sai con mồi, ngược lại là có thể thử một chút vận dụng kinh khủng hơn cực đạo đế uy. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, tự nhiên không có vấn đề, nếu có thể lưu hắn lại nhục thân cùng thần hồn, vậy liền tốt nhất rồi. Vậy thì phải nhìn nó có bao nhiêu cân lượng, nếu là quá yếu, lưu lại cũng không có tác dụng quá lớn, không bằng trực tiếp đưa nó quy thiên. Lâm Thanh Hoàng chậm rãi mở miệng. Yêu viên trong mắt sát ý tăng bọn, rất ngông cuồng. Ta quyết định, trước tiên đem ngươi nghiền chết. Trấn vực hầu đội và nói, yêu viên đạo hữu, nàng này là đế tộc người, nắm giữ lấy đế khí, không thể chủ quan. Nắm giữ lấy đế khí. Như vậy tốt hơn, bản vương vừa lúc có thể gặp hiểu biết đế khí dáng vẻ, nếu có thể cưỡng ép trấn áp, vậy liền có thể hoành tuyệt Đông Hoang. Yêu viên dáng tươi cười dữ tợn, nó một thanh gỡ xuống trên cổ Phật Châu, trực tiếp đánh tới hướng Lâm Thanh Hoàng. Ầm ầm, Phật Châu hóa thành một đạo tàn mang, quang mang chói mắt, trong nháy mắt đánh về phía Lâm Thanh Hoàng, uy thế bá đạo, khiến cho thiên địa chấn động, kình phong trận trận. Lâm Thanh Hoàng thần sắc đạm mạc đứng tại chỗ. Bành! Ngay tại Phật Châu vênh sát mà đến thời khắc, Đông Hoang Tháp trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Thanh Hoàng trước mặt, trực tiếp đem Phật Châu ngăn trở. Cực đạo đế khí. Yêu viên nhìn thấy Đông Hoang Tháp trong nháy mắt, ánh mắt lộ ra nóng rực chi sắc. Đều nói đế khí có linh, bên ngoài giả rất khó cướp đoạt, nhưng dù sao cũng phải thử một chút, nếu là vận khí tốt, trấn áp một tôn cực đạo đế khí, tự nhiên là vô thượng đại tạo hóa. Một cái về với bụi đất cảnh tiểu nữ hoa thôi, có thể có được một tôn cực đạo đế khí, cũng không đơn giản. Về phần đối phương phải chăng có thể nắm giữ cực đạo đế uy, cái này dưới cái nhìn của nó, căn bản không có khả năng. Chỉ là về với bụi đất cảnh, còn muốn vận dụng cực đạo đế uy, chết như thế nào cũng không biết. Trấn vực hầu vô ý thức lui ra phía sau, hắn đương nhiên sẽ không nói cho yêu biên, Lâm Thanh Hoàng nắm giữ lấy ba tôn cực đạo đế khí, còn có thể thi triển cực đạo đế uy. Bằng không mà nói, nếu là đem yêu viên dọa đi vậy hắn tính toán chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trấn vực hầu, tới so tài nữa một chút. Yên tâm, yêu viên không chết trước đó, Tạ Mộ sẽ không lấy ngươi thiệt mệnh, nhiều lắm là đem ngươi đánh cho tàn phế, đánh phế. Nói xong, hắn vươn tay, vạn hồn tiên bay vào trong tay, bốn tôn tạo hóa tà linh trở lại hồn tiên bên trong. Hừ. Trấn vực hầu hừ lạnh một tiếng, nhưng không có tiến lên, mà là quả quyết phi thân phóng tới một tòa núi cao chi đỉnh. Vừa rồi ăn phải cái lô bốn, hắn đã minh bạch Tạ Nguy Lâu năm đấm kia đáng sợ, đương nhiên sẽ không tiếp tục xuất thủ. Như yêu viên bị thua, hắn tự nhiên muốn tìm cơ hội đảm mệnh, miễn là còn sống, liền còn có hy vọng. Đường đường tôn giả, lá gan như vậy nhỏ, mất mặt xấu hổ. Tạ Nguy Lâu giang tươi cười giọng niệm ai, thân ảnh khẽ động, nắm lấy vạn hồn phiên đi vào mặt khác trên một tòa núi cao. Hôm nay trấn vực hầu trốn không thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tạ Nguy Lâu tâm niệm khẽ động, thanh đồng nắm đấm hóa thành một bộ chiến giáp, mặc ở trên người hắn. Sau đó Lâm Thanh Hoàng phải vận dụng cực đạo đế khí, dư ba khẳng định rất khủng bố. Quay lại đây nhận lấy cái chết. Lâm Thanh Hoàng coi thường lấy yêu biên. Muốn chết. Yêu biên thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chốc lát xuất hiện tại Lâm Thanh Hoàng phía trên. nó nắm chặt thiên trượng, trực tiếp quanh sát mà ra, một kích xuống, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp, bán thánh chi uy, quét ngang thiên địa, chấn áp bát phương, bá đạo không gì sánh được. Ông, Lâm Thanh Hoàng tâm niệm vừa động, Đông Hoang Tháp lơ lửng lên đỉnh đầu, tinh thần lô cùng hư không đỉnh xuất hiện ở trong tay. Bành, yêu viên trong tay thiên trượng nện ở Đông Hoang Tháp bên trên, bảo tháp không nhúc nhích tí nào, thiên trượng vỡ nát, lực lượng cường đại, đem yêu viên đẩy lui. Yêu viên ổn định thân thể đằng sau, biến sắc, ba tôn cực đạo đế khí. Nó lại nghiêm nghị nói, thì tính sao đâu? Bản vương không tin ngươi còn có thể vận dụng cực đạo đế uy. Khó mà vận dụng cực đạo đế uy, đế khí liền chỉ là một kiện có thể dùng để đệ người trọng khí, uy thế có hạn. Yêu viên vươn tay, trên thân yêu khí tăng vọt, một thanh huyết sắc yêu đao xuất hiện ở trong tay. Giết! Yêu viên nắm chặt yêu đao, trong nháy mắt thẳng hướng Lâm Thanh Hoàng, chém ra một đao đi, đao khí 3 mét, hung lệ đến cực điểm. Ông! Lâm Thanh Hoàng hai tay kết ấn, đế đạo quy tắc tại đầu ngón tay xen lẫn, tinh thần lô cùng hư không đỉnh trong nháy mắt bị kích hoạt. Đế khí phía trên, cực đạo phủ văn khôi phục, quang mang lấp lóe, đạo vận mọc lan tràn, tinh thần chi lực cùng lực lượng không gian tràn ngập, cực đạo đế uy không ngừng tăng vọt. Giang giác! Không gian chung quanh không ngừng vỡ vụn, thiên địa trong nháy mắt bị giam cầm. Yêu viên vừa tới gần, liền bị lực lượng không gian phong tỏa, thân thể bị giam cầm, khó mà động đậy mảy may. Trong mắt của nó lộ ra vẻ hoảng sợ, cực đạo đế uy, làm sao có thể? Ngươi chỉ là một cái về với bụi đất cảnh sâu kiến chết. Lâm Thanh Hoàng trong mắt sát ý tăng vọt, tinh thần lô cùng hư không đỉnh trong nháy mắt bộc phát ra một đạo tinh thần chi lực cùng một đạo lực lượng không gian. Ầm ầm, hai đạo cực đạo chi lực vừa ra, quảng trường khổng lồ trong khoảnh khắc hóa thành một biển, chín ngọn núi nhạt vỡ nát tan cảnh, lực lượng cường đại dư ba quét sạch bốn phương tám hướng, quét ngang vương viên 300 dặm. Không yêu viên ở vào cực đạo chi lực trong công kích, nó phát ra một đạo hoảng sợ thanh âm, cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Nó biết mình chết chắc, bán thánh chi cảnh, làm sao có thể cản đáng sợ như vậy cực đạo đế uy? Bị chấn áp 100.0005, nó vừa mới thoát khốn, còn chưa bắt đầu quét sạch tứ phương, liền muốn hủy diệt, cái này khiến nó khó mà tiếp nhận. Đáng chết chấn bực hầu, hèn hạ nhân loại vô sỉ, vậy mà hại tại nó, đáng hận a. Với anh, thiên địa chấn động, không gian vỡ nát, mặt đất bạo liệt, yêu viên trong nháy mắt bị ép thành cho bụi. Chương 953, cực đạo đế uy, thực sự là biến thái. Chương 953, cực đạo đế uy, thực sự là biến thái. Với anh, cực đạo đế uy bạo phát xuống, hủy thiên diệt địa. Lấy miếu hoang khu vực làm tâm, phương viên 300 dặm, trong khoảnh khắc bị san thành bình địa. Không gian vỡ nát, mặt đất đổ sụp, thủng trăm ngàn lỗ, khe danh tung hành, lực phá hoại mười phần. Khói đặc quần quần phóng lên tận trời, che lấp ánh mắt, cực đạo chi lực, thật lâu không tiêu tan, tràn ngập thiên địa, để cho người ta cảm thấy thần hồn rung động, rung mình. Mảnh khu vực này, tại cực đạo đế khí oanh kích bên dưới, đã không có một mảng cỏ, giống như biến thành một mảnh cấm khu. Qua một hồi lâu, Lâm Thanh Hoàng phi thân lên, đi vào trong hư không, ba tôn cực đạo đế khí lơ lửng tại đỉnh đầu của nàng, nàng bước ra một bước, vượt ngang ngàn mét, hướng về phía trước bay đi. Bán thánh chi cảnh yêu biên, hay là ngăn không được cực đạo đế uy, tại đế uy trước mặt, vạn vật đều lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. 3000 mét bên ngoài, Tạ Nguy Lâu trên người chiến giáp đồng thau tiêu tán, hóa thành vòng tay, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, đắng chát cười một tiếng, cái này cực đạo đế uy, thật sự là biến thái. Có chiến giáp đồng thau cùng vạn hồn phiên phòng hộ, hắn hay là nhận lấy một chút tác động đến, cũng may vấn đề không lớn. Về phần chấn bực hầu, giờ phút này ngay tại phía trước 10 mét chỗ, đối phương đã ngã trên mặt đất, thân thể phá thành mảnh nhỏ, máu thịt bé bét, khí tức lộn xộn, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Đối phương bị cực đạo đế uy tác động đến, dùng rất nhiều bảo vật ngăn cản, kết quả hay là ngăn không được. Yêu thần chi lực, lực lượng hắc ám, có thể trợ chấn bực hầu khôi phục, nhưng là nhận đáng sợ đế uy tác động đến, thương thế quá nặng, trong thời gian ngắn, rõ ràng khôi phục không được. Như vậy cũng là tránh khỏi Tạ Nguy Lâu tiếp tục xuất thủ. Lâm Thanh Hoàng xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước mặt, nàng nhìn Tạ Nguy Lâu một chút, trêu tức nói, ngăn không được dư ba. Tạ Nguy Lâu trừng Lâm Thanh Hoàng một chút, đó là cực đạo đế uy, ngươi cho rằng là cái gì bình thường lực lượng dư ba sao? Thành thật khai báo, người nữ nhân này có phải hay không muốn mưu sát thân phu? Lâm Thanh Hoàng liếc mắt, nàng ống tay áo vung lên, Đông Hoang Tháp bên trong, yêu viên thần hồn bay về phía Tạ Nguy Lâu, nó chỉ còn lại có một đạo tàn hồn. Tạ Nguy Lâu cũng không khách khí, trực tiếp đem đạo tàn hồn này đặt vào vạn hồn viên, dù sao cũng là bán thánh tàn hồn, bồi dưỡng một phen, có lẽ có nhìn đạt tới trạng thái đỉnh phong. Đáng tiếc nhục thân của nó. Tạ Nguy Lâu hơi có vẻ tiếc nuối, nếu là đạt được bán thánh thi hải, lại thêm cố này tàn hồn, lấy tàn hồn khống chế thi hải, uy thế khẳng định không kém. Lâm Thanh Hoàng lắc đầu, cực đạo đế khí cũng được, cũng hoặc là mặt khác gát chủ bài cũng được, cuối cùng có hạn mức cao nhất, chỉ có tự thân chi lực, không có hạn mức cao nhất mà nói, còn muốn chạy cực hạn chi lộ, còn phải dựa vào tự thân. Nàng cùng Tạ Nguy Lâu đều có át chủ bài, nhưng là loại át chủ bài này nếu là dùng nhiều, cũng chưa chắc là một loại sự tình tốt. Dễ dàng sinh ra ủy lại, mà vong lại tự thân tu luyện, cứ thế mãi, liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tạ Nguy Lâu nghe vậy, ôn quyền nói, đa tạ phu nhân nhắc nhở, nghe ngươi một lời nói, như nghe một lời nói. Giang ngứa. Lâm Thanh Hoàng cắn răng, không giữ chừng Tạ Nguy Lâu một chút. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhưng cười một tiếng, hắn nắm lấy vạn hồn phiên đi hướng trấn bực hầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trấn bực hầu, liên đế uy dư ba đều gánh không được, còn muốn đảm mệnh. Ngươi là nghĩ thế nào a? Trấn bực hầu gian nan mở to mắt, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, thắng làm đua thua làm giặc, ngươi tên tiểu xúc sinh này, chớ có nhục nhã ta, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Việc đã đến nước này, hắn cũng không thể nói gì hơn, bại chính là bại. Hắn chỉ hận chính mình không có sớm một chút xuất thủ, tự mình đem tên tiểu xúc sinh này giải quyết, cho nên đối phương trở thành hỏa lớn. Như ngươi mong muốn, có thể tiễn ngươi lên đường. Bất quá ngươi muốn hiện tại chết, cũng không có dễ dàng như vậy. Tạ Nguy Lâu trong tay vạn hồn tiên, trong nháy mắt cắm ở trấn vực hầu trên đầu, đem đầu của đối phương xuyên thủng. A, trấn vực hầu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhập phiên. Tạ Nguy Lâu trong mắt hàn mang lấp lóe, vạn hồn tiên bộc phát một cỗ thôn vệ chi lực, cưỡng ép kéo vào trấn vực hầu thần hồn, trực tiếp đặt vào hồn phiên bên trong. Mấy hơi đằng sau, trấn vực hầu thần hồn triệt để tiến vào vạn hồn tiên. Tạ Nguy Lâu nhìn thoáng qua trấn vực hầu nhục thân, cũng không có do dự, trực tiếp một mũi lửa đốt thành tro bụi. Bất quá trấn vực hầu trên mu bàn tay khối vảy màu đen kia, cũng không bị phân diệt, vẫn như cũ tràn ngập cường đại yêu thần chi lực. Hắn nhặt lên trấn vực hầu nhẫn chứa vật cùng khối vảy màu đen kia, thu hồi vạn hồn tiên, cười nói, hoàn mỹ kết thúc. Lâm Thanh Hoàng đem một viên màu vàng hạt bồ đề đưa cho Tạ Nguy Lâu, vật này là từ yêu viên trên thân lấy được, xem như cực kỳ tốt đồ vật. Cái này hạt bồ đề cũng không phải là vật tầm thường, mà là thánh bồ đề, tuyệt đối được cho Phật môn chí bảo, có rất nhiều công hiệu. Tạ Nguy Lâu cười nói, yêu viên là ngươi giết, vật này ngươi thu đi. Trên người ta đồ tốt quá nhiều, tạm thời dùng không hết. Cũng được. Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, đem thánh bồ đề thu lại. Tạ Nguy Lâu nói, tìm một chỗ, ta lục soát một chút trấn vực hầu thần hồn, hy vọng có ta muốn đáp án. Ân. Lâm Thanh Hoàng thu hồi ba tôn cực đạo đế khí. Trên một tòa núi cao, Tạ Nguy Lâu tế ra vạn hồn tiên, tấn quyết nắn, giam cầm trấn vực hầu thần hồn, hắn âm thanh lạnh lùng nói, không có ý định nói chút gì đâu. Trấn vực hầu phát ra một đạo thần hồn thanh âm, bản hầu biết lai lịch của ngươi, cũng biết ngươi muốn tra cái gì, nhưng là rất đáng tiếc, tại ta chỗ này, ngươi nhất định không chiếm được muốn đáp án. Có đúng không? Tạ Nguy Lâu trong mắt hàn mang lấp lóe, lập tức dò xét trấn vực hầu thần hồn. Một phen dò xét, hắn phát hiện trấn vực hầu thần hồn cùng còn lại thiên địa người bình thường, bên trong đều là có dấu đáng sợ cấm chế. Như trực tiếp siêu hồn, cấm chế liền sẽ bộc phát, khiến cho thần hồn hôi phi yên diệt. Như vậy, còn phải sử dụng vạn hồn phiên luyện hóa đạo thần hồn này, cướp đoạt bộ phận thần hồn ký ức. Đường Đường tôn giả đỉnh phong, cũng coi là một phương cự phách, lại bị gieo xuống thần hồn cấm chế, giống như nô lệ bình thường, thật sự là buồn cười. Tạ Nguy Lâu ngôn ngữ lạnh lùng chế giễu, ngay cả tôn giả đều bị gieo thần hồn cấm chế, cái này cũng không thể không thừa nhận, thiên điện xác thực rất khủng bố. Thiên điện có thể đứng lặng đông hoang, trở thành một cái quái vật khổng lồ, khẳng định là có đạo lý. Trấn vực hầu phát ra một đạo âm trầm thần hồn ba động, tiểu xuất sinh, ngươi như thế nào biết được thiên điện đáng sợ? Bị thiên điện để mắt tới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, bản hầu lại trước tiên ở phía dưới chờ ngươi. Tạ Nguy Lâu đã sớm bị thiên điện để mắt tới, càng là một đường đổ sắt thiên điện người, thậm chí còn cướp đi thiên điện chi chủ hoàng tuyển thiên quan, đây vốn là không chết không thôi sự tình. Thiên điện thủ đoạn, hắn tự nhiên rõ ràng, một khi để mắt tới mục tiêu, liền sẽ không thu tay lại, trừ phi mục tiêu hủy diệt. Tạ Nguy Lâu tiểu xuất sinh này lớn lối như thế, cuối cùng sẽ có một ngày, chắc chắn chết bởi thiên điện chi thủ. Luyện hồn. Tạ Nguy Lâu lười nhác nói nhảm, trực tiếp thôi động vạn hồn tiên, điên cuồng luyện hóa trấn vực hầu thần hồn. A, trấn vực hầu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thần hồn không ngừng rung động. Cái này luyện hồn thống khổ, nhưng so sánh nhục thể của hắn hủy diệt, càng thêm rất sảng khoái mấy chục lần. Chương 954, ta rất khó chịu, sờ sờ cặp đùi đẹp. Chương 954, ta rất khó chịu, sờ sờ cặp đùi đẹp. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Luyện hồn kết thúc, trấn vực hầu thần hồn triệt để bị luyện hóa, trở thành vạn hồn phiên một bộ phận. Tạ Nguy Lâu đạt được trấn vực hầu bộ phận thần hồn ký ức, lại là cao mày. Lâm Thanh Hoàng phát giác được Tạ Nguy Lâu thần sắc, nàng nhẹ giọng hỏi, "Như thế nào?" Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng, trầm ngâm nói, "Thanh Hoàng cảm thấy, trấn vực hầu người như vậy, cùng ta trấn Tây hầu phủ sẽ có trực tiếp mâu thuẫn sao?" Lâm Thanh Hoàng lắc đầu, bình thường tới nói, cả hai sẽ không sinh ra gặp nhau, Đông Hoang cùng đại hạ, cách xa nhau quá xa, mà lại một vị tôn giả đỉnh phong, ta thực sự không nghĩ ra, hắn có lý do gì vượt qua đi đối với trấn Tây hầu phủ độc thủ. Đông Hoang đại lục, cùng đại hạ vị trí khu vực, thuộc về hai mảnh đại lục. Đại hạ vị trí chi địa, đứng hàng Nam Hoang đại lục vùng cực nam Man Hoang đại mạc phía nam khu vực, cùng Đông Hoang cách xa nhau thật sự là quá xa. Nếu là không có truyền tống trận, muốn tại hai mảnh đại lục xuyên thẳng qua, độ khó cũng không nhỏ. Trấn vực hầu làm đại hoang bốn hầu một trong, làm tôn giả đỉnh phong chi cảnh cường giả, trấn Tây hầu phủ loại này ở vào xa xôi địa khu thế lực nhỏ, theo lý thuyết, căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn mới đối. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là trong đó đẩy tay, cái này để cho người ta không hiểu. Ngươi phải nói trấn Tây hầu phủ có cái gì để cho người ta thăm dò bà bối, tựa hồ cũng không có đi. Ân. Tạ Nguy Lâu trên thân giống như có một kiện, cũng không biết có phải hay không trấn Tây hầu phủ. Nếu thật có để trấn vực hầu thèm nhỏ dãi bà bối, như vậy đối phương hoàn toàn có thể trực tiếp giết tới trấn Tây hầu phủ, cưỡng ép lấy đi bảo vật. Vì sao còn muốn cho những người còn lại đi làm việc này đâu? Tạ Nguy Lâu trầm mặc một giây, từ trấn vực hầu thần hồn ký ức đến xem, chân chính muốn động ta trấn Tây hầu phủ người, nhưng thật ra là thiên điện chi chủ, đối phương cho trấn vực hầu ra lệnh, trấn vực hầu theo lệnh làm việc. Khó trách trấn vực hầu tên chó chết này nói ở chỗ này không chiếm được muốn đáp án, bởi vì chân chính đáp án, chính hắn cũng không biết. Thiên điện chi chủ. Lâm Thanh Hoàng lông mày nhíu lại. Tạ Nguy Lâu thở dài nói, đúng vậy a. Thiên điện chi chủ tự mình hạ mệnh lệnh, trấn vực hầu theo lệnh làm việc, nhưng trấn vực hầu cũng không quá mức đem một cái nho nhỏ trấn Tây hầu phủ để vào mắt, càng lười nhắc tự mình động thủ, cho nên liền để xa xa thiên điện thế lực động thủ. Ta đi vào Đông Hoang đằng sau, náo động lên một chút động tĩnh, thiên điện chi chủ lại lần nữa hạ đạt truy sát ta mệnh lệnh, lại là không chết không thôi tất sát lệnh, trấn vực hầu lúc này mới bắt đầu coi trọng việc này, hắn chỉ là việc này người chấp hành, về phần vì sao thiên điện chi chủ yếu động trấn Tây hầu phủ, hắn cũng không biết, việc này càng tra càng lớn, càng tra càng mẹ hắn phức tạp, cẩn thận thăm dò, đơn giản tra ra một cái nhiều tầng chứng, lột một tầng xác. Còn có tầng tiếp theo, đường đường thiên điện chi chủ, sao mà sâu không lường được tồn tại, tối thiểu nhất cũng là Đông Hoang đại lao cấp bậc cường giả, vậy mà lại tự mình hạ lệnh đối phó một cái lớn bằng hạt bừng nhỏ trấn Tây Hầu phủ, cái này rất quỷ dị. Ở trong đó, đến cùng có dấu bí mật gì? Có thể làm cho Thiên Điện chi chủ tự mình hạ lệnh, trong đó môn đạo, khẳng định không đơn giản. Là bởi vì Tam Thúc sao? Nhưng hắn luôn cảm giác Thiên Điện động trấn Tây Hầu phủ, cùng Tam Thúc không quan hệ. Ngươi phải nói Thiên Điện là để mắt tới trấn Tây Hầu phủ bảo vật gì, vậy cũng không nên. Phải biết, cả trấn Tây Hầu phủ, căn bản không có cái gì khiến người tâm động bảo bối. Như nói cứng bảo bối, vậy khẳng định là trên người hắn thiên thư, nhưng thiên thư không thuộc về trấn Tây Hầu phủ, đây là hắn từ địa cầu lấy được a. Như cùng bảo vật không quan hệ, chẳng lẽ lại cùng người có quan hệ? Lão gia tử, lão phụ thân. Lần này luyện hồn, chỉnh thể mà nói, còn chưa xong đẹp, thậm chí không có từ trấn vực hầu trong thần hồn, từng chiếm được nhiều liên quan tới Thiên Điện cùng ngày đó điện chi chủ tin tức. Bộ phận kia ký ức ở vào nhiều lớp cấm chế trong phong tỏa, rất khó để lộ ra. Lâm Thanh Hoàng vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ lấy Tạ Nguy Lâu bà bay, không có việc gì. Nếu chân chính kẻ đầu têu là Thiên Điện chi chủ, vậy liền từng bước một giết tiếp, giết tới Thiên Điện không người, giết tới Thiên Điện chi chủ hôi phi yên diệt, luôn có kết quả người muốn. Nàng minh bạch Tạ Nguy Lâu là muốn một đáp án, bây giờ lại không có đạt được chân chính muốn đáp án, tâm tình của đối phương khẳng định cực kỳ không tốt. Tạ Nguy Lâu vươn tay, nắm ở Lâm Thanh Hoàng vòng eo, thần sắc xa xút nói, "Thanh Hoàng, ta rất khó chịu, ta có thể sờ sờ cặp đùi đẹp sao?" Nói xong, ngón tay của hắn không thành thật nắm lướt Lâm Thanh Hoàng mềm mại vòng eo, xúc cảm mềm mại, tơ lụa, tinh tế tỉ mỉ, để cho người ta yêu thích không buông tay. Khó chịu. Hắn khó chịu cái truy. Hắn người này nhìn sự tình rất thông thấu, không phải liền là một đáp án sao? Đã có manh mối, vậy liền một mực tra. Như rừng Thanh Hoàng lời nói, giết tới Thiên Điện không người, giết tới Thiên Điện chi chủ hồi phi yên diệt, tự nhiên sẽ có hắn muốn đáp án, bao lớn một ít chuyện à. Lâm Thanh Hoàng thân thể run lên, nàng có chút cắn chặt hàm răng, thấp giọng nói, "Ừm." Trước đó nói xong để Tạ Nguy Lâu sờ một lần, hiện tại có thể thực hiện. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Lâm Thanh Hoàng đẹp đẽ khuôn mặt, trong lòng hơi động, nuốt nước miếng một cái, lại được tiến thêm thức mà hỏi, "Cái kia có thể ăn một miếng sao?" Trong núi này phong cảnh không sai, khi bên ương lịch nước Lâm Thanh Hoàng nghe chút, lập tức minh bạch cái này căn bản không có trong tưởng tượng như vậy cảm xúc xa xút. Nàng lập tức vươn tay, một thanh nắm Tạ Nguy Lâu bên hông nu thịt, dùng sức bố néo một vòng. Tê Tạ Nguy Lâu hít sâu một hơi, vội vàng lùi lại, không ngừng xoa chính mình eo. Không có đứng đắn, có phải hay không không có bị người quen đánh qua. Lâm Thanh Hoàng hung tợn trừng mắt Tạ Nguy Lâu. Nàng còn tưởng rằng gia hỏa này cảm xúc xa xút, hiện tại xem ra, gia hỏa này rất tốt, hoàn toàn như trước đây sắc dục hơn tâm, vô liêm sỉ. Thanh Hoàng, ra tay quá độc ác. Tạ Nguy Lâu im lặng nhìn xem Lâm Thanh Hoàng. Cái này coi như nhẹ. Lâm Thanh Hoàng lườm Tạ Nguy Lâu một chút, trên mặt cũng hiện lên một vòng dáng tươi cười. Tạ Nguy Lâu muốn ăn thất bại, tâm tình có chút xa xút, nhún vai nói, "Thôi, về trước Sóc Phong bộ lạc đi." "Ân." Lâm Thanh Hoàng gật gật đầu. Hai người không có mỏi mòn chờ đợi, trực tiếp rời đi Sóc Phong bộ lạc. Trong một tòa đại điện, Bát Hoang Hầu đang cùng Sóc Phong thủ lĩnh uống rượu, hắn đi dò xét một chút hắc ám sự tình, dưới mắt đã trở về. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng tiến vào đại điện, ôm quyền nói, "Gặp qua Bát Hoang Hầu, gặp qua Sóc Phong thủ lĩnh." Bát Hoang Hầu nhìn về phía Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng, cười hỏi, "Trấn vực hầu sự tình như thế nào?" Tạ Nguy Lâu nói làm thịt. Sóc Phong thủ lĩnh nghe vậy, lại là trong lòng giật mình, Tôn giả Định Phong lại bị làm thịt. Trước đó hắn cảm giác được hai đạo cực kỳ khủng bố uy áp từ Hoang Yêu rừng vị trí truyền đến, nghĩ đến là tay của hai người bút. Bát Hoang Hầu cười nhạt nói, "Làm thịt cũng tốt. Sự việc dư thừa, hắn cũng không có đến hỏi, trấn vực hầu bị diệt liền có thể." Tạ Nguy Lâu hỏi, "Nghe nói ngươi đi dò xét hắc ám sự tình, có thể có thu hoạch gì?" Bát Hoang Hầu trầm ngâm nói, "Hắc ám đầu nguồn, ở vào Hắc Huyền Hà cuối Hắc Ám thần quan, năm đó nơi đó bị nhân hoàng thiết hạ phong ấn, bây giờ đạo phong ấn kia có chỗ buông lỏng, Hắc Ám lúc này mới tràn ra tới, ta đã thiết hạ mấy tầng phong ấn, nhưng đánh không được quá lâu. Hắc Ám thần quan sự tình, ta chuyển về hoàng triều, đến lúc đó sẽ có người chạy tới." Đối với trấn vực hầu mà nói, Hắc Ám sự tình càng làm trọng hơn lớn, nếu là không giải quyết, toàn bộ hoang vực thậm chí Trung Châu đều sẽ nhận ảnh hưởng to lớn. Tạ Nguy Lâu nói, "Ta đối với cái kia Hắc Ám thần quan cảm thấy hứng thú vô cùng, ngược lại là muốn đi xem. Đều đi vào hoang vực tốt xấu cũng phải đi xem một chút, hắn có Hắc Ám thần lửa, có thể áp chế Hắc Ám, tự nhiên không sợ hết thảy." Trấn vực hầu cười nói, "Đây cũng là không có vấn đề, ba ngày sau đó, các ngươi có thể theo ta đi một chuyến." Dưới mắt cách Đông Hoang Đại Thánh mộ mở ra, còn một tháng nữa tả hữu thời gian, đi một chuyến Hắc Ám thần quan, cũng chỉ hoãn không được thời gian. Người tầm thường, tự nhiên không có tư cách đến đó, nhưng Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng khác biệt, hai người cậy vào to lớn, cũng không sợ một chút xíu Hắc Ám. Chương 955, Hắc Ám không tập, kích, bộ lạc người tới chương 955, Hắc Ám không tập, kích, bộ lạc người tới ban đêm. Trên ánh trăng cửu tiêu, sao lốm đốm đầy trời, nguyệt hoa chiếu rọi hoang vực, tinh huy tràn ngập tứ phương. Sóc Phong bộ lạc người tụ tại trên tế đàn, hoàn toàn như trước đây đối với pho tượng nữ thần hành lễ, chờ đợi Hắc Ám tiến đến. Nhưng là lần này, Hắc Ám cũng không xuất hiện, tinh quang vẫn như cũ, sáng chói lóa mắt, ánh trăng thánh khiết không tì vết, để cho người ta cảm thấy trước nay chưa có thoải mái dễ chịu. Bát Hoang Hầu tại Hắc Ám thần quan bảy phong ấn, tạm thời ngăn trở một vòng mới Hắc Ám đột kích. Bất quá ngăn không được quá lâu, mấy ngày sau, hắn bảy phong ấn liền sẽ bị xung phá. Trong đám người, Tạ Nguy Lâu, Lâm Thanh Hoàng cùng Bát Hoang Hầu đứng chung một chỗ, ba người bọn họ đều là đang ngó chừng pho tượng nữ thần. Lâm Thanh Hoàng đánh giá trước mắt pho tượng, ánh mắt quái dị không nói ra được. Nơi này lại có một tôn nhan như ý pho tượng, liền rất quỷ dị. Bát Hoang Hầu nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng, có thể có vấn đề gì? Pho tượng này là trăm năm trước Sóc Phong bộ lạc từ Hắc Huyền Hà hạ du đoạt được. Đối với vật này, hắn ngược lại là có chút suy đoán, pho tượng kia có thể ngăn cản hắc ám mê vụ, có thể là hắc ám thần trong quan độ vận. Lâm Thanh Hoàng lắc đầu nói, không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy pho tượng kia rất kỳ lạ. Bát Hoang Hầu đạo, có thể ngăn cản hắc ám, vật này xác thực rất bất phàm. Đợi một hồi lâu, hắc ám mê vụ vẫn không có xuất hiện, Sóc Phong bộ lạc một số người lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hắc ám mê vụ không dám tới gần lô cốt, nhưng lại quét sạch hướng còn lại khu vực. Đêm nay ngược lại là kỳ lạ, vậy mà không có chút nào hắc ám khí tức, liên đối mặt trăng cùng tinh thần đều không có bị che lấp, loại cảm giác này bọn hắn đã có một đoạn thời gian chưa từng cảm thụ. Sóc Phong thủ lĩnh hướng mọi người nói, đêm nay hắc ám mê vụ hẳn là sẽ không xuất hiện, mọi người có thể về sớm một chút nghỉ ngơi một chút, phụ trách người tuần tra tiếp tục tuần tra, nếu có bất kỳ tình huống gì lập tức báo cáo. Tuân mệnh. Đám người nghe vậy đứng dậy thi lễ một cái, sau đó lần lượt rời đi. Đêm nay hắc ám mê vụ cũng không xuất hiện, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám phớt lờ, nếu là gặp phải cái gì không đúng liền sẽ lập tức chạy đến nơi đây. Sóc Phong thủ lĩnh nhìn xem bóng lưng của mọi người, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Không đem cái kia hắc ám đầu nguồn giải quyết, việc này liền không tính kết thúc, nếu là cứ thế mãi, mọi người khẳng định sẽ thể xác tinh thần rã rời. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Trong một tòa đại điện, Lâm Thanh Hoàng cầm lấy một phần quyển chủ quan sát, nàng liếc mắt Tạ Nguy Lâu một chút, ta ngược lại thật ra không ngờ rằng, nơi này sẽ có nàng pho tượng, bây giờ trở về muốn Vương Thiên Nhân trước đó đối với Nhan Như Ý nói lời, hắn hẳn là gặp qua pho tượng như vậy. Nhan Như Ý, quả nhiên rất thần bí, nơi này xuất hiện đối phương pho tượng, liền rất kỳ lạ. Tạ Nguy Lâu nói hắn nhập quá lớn thánh mộ, tới qua hoang vực, hẳn là ở chỗ này gặp qua pho tượng này, cũng hoặc là tại Sóc Phong bộ lạc trên thân người gặp được mặt dây chuyền pho tượng. Có lẽ vậy. Lâm Thanh Hoàng cũng không có quá mức để ý việc này. Tạ Nguy Lâu đi hướng một bên giường, ngồi tại trên giường, đem vạn hồn phiên lấy ra. Hắn nhìn xem hồn phiên bên trong trấn vực hầu thần hồn, làm sơ trầm tư, liền trực tiếp nắm ấn quyết, để yêu viên tàn hồn đi thôn phệ trấn vực hầu thần hồn. Yêu viên đã là bản thánh, thần hồn của nó nếu là có thể khôi phục đỉnh phong, tự nhiên uy thế bất phàm, thời khắc mấu chốt cũng có thể có tác dụng lớn. Về phần trấn vực hầu, nhìn xem liền không thoải mái người, hay là để hắn thần hồn câu diệt đi. Tạ Nguy Lâu thu hồi vạn hồn phiên, để yêu viên tự hành thôn phệ, hắn nằm nghiêng tại trên giường, nhìn xem Lâm Thanh Hoàng, "Thanh Hoàng, trời tối người yên, cô nam quả nữ, không có ý định cùng một chỗ nằm sao? Đây chính là gia hổ giường, vừa mềm vừa ấm cùng đâu." "Chính mình nằm." Lâm Thanh Hoàng cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục quan sát quyển trục. Đọc điểm tịch, nhìn quyển trục thói quen này, nàng ngược lại là một mực giữ lại, nhìn đến mức quá nhiều biết đến tự nhiên cũng càng nhiều. "Được chưa?" Tạ Nguy Lâu cười nhắm mắt lại, hài lòng nằm. 3 ngày sau, có 3 vị cường giả đến Sóc Phong bộ lạc, Bát Hoang Hầu cùng Sóc Phong thủ lĩnh tự mình ra nên tiếp. Một người là Trung Châu thư viện phó viện trưởng Thạch Thanh Tuyển, một người là Hoàng thất một vị lão tổ, hắn tóc trắng xóa, khô gầy như tuổi, khí tức trên thân cũng rất khủng bố, là một tôn bán thánh chi cảnh lão cổ đồng. Bất quá vị lão nhân này trên người tử khí nồng đậm không gì sánh được, thần hồn chi hỏa hơi có vẻ ảm đạm, rõ ràng là không còn sống lâu nữa tồn tại. Về phần người thứ ba, đúng là Bổ Tiên giáo Vương Thiên Nhân. Gặp qua Huyền Trận lão tổ, gặp qua Vương Tiền Bối. Bát Hoang Hầu đối với lão nhân cùng Vương Thiên Nhân hành lễ. Đối với Diệp Huyền Trận xuất hiện ở đây, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Huyền Trận lão tổ là Hoàng thất trận thứ nhất đạo đại sư, muốn ra cố hắc ám thần quan phong ấn, còn cần đối phương xuất thủ mới được. Về phần Vương Tiên Nhân Vi Hà sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn ngược lại là có chút không hiểu. Diệp Huyền Trận đối với Bát Hoang Hầu lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, "Tiểu Bát Hoang, ngươi lại nói một chút hắc ám thần quan sự tình đi." Bát Hoang Hầu ở trước mặt hắn, chỉ là một cái van bối thôi, xem như cực kỳ tốt hậu sinh, tương lai có thánh nhân chi tư. Bát Hoang Hầu trầm ngâm nói, "Nhân hoàng tại hắc ám thần quan ra cố phong ấn, có chỗ bưng lòng, này mới khiến lực lượng hắc ám tràn ra tới, ta quan sát qua phong ấn kia, có ngoại bộ cự lực trùng kích vết tích." Hẳn là trăm năm trước lưu lại, theo thời gian tôi gì, trong đó một đạo vết tích mở rộng, tạo thành vết rách, ta đã một lần nữa ra cố một chút phong ấn, nhưng là nhịn không được quá lâu. Diệp Huyền Trận lắc đầu nói, nhân hoàng gia cố phong ấn, không có khả năng tùy tiện buông lỏng, bình thường chi lực, há có thể đánh ra vết tích. Sau khi nói đến đây, hắn nhìn về phía Vương Thiên Nhân, trăm năm trước ngươi lão gia hỏa này tới qua hoang vực, thật chỉ là vào Đông Hoang Đại Thánh mộ sao? Hắn cùng Vương Thiên Nhân cùng thời kỳ, tự nhiên giải đối phương. Lão gia hỏa này làm bổ thiên giáo người, cũng coi là nhân vật có mặt mũi, nhưng dù sao ưa thích làm một chút cướp gà trộm chó. Đào nhân tổ mộ phần sự tình. Lão gia hỏa này trăm năm trước nhập qua hoang vực, hắn cũng không tin đối phương thật chỉ là vào đại thánh mộ, đối phương chẳng lẽ sẽ không đối với hắc ám thần quan cảm thấy hứng thú. Vương Thiên Nhân im lặng nói ra, lão đạo ta lại làm sao không có thể, cũng không có khả năng đi phá hư hắc ám thần quan phong ấn đi. Năm đó ta xác thực đi qua hắc ám thần quan, cũng chỉ là nghiên cứu một chút, cũng không vọng động, bất quá cái gì. Diệp Huyền Trận nhìn chằm chằm Vương Thiên Nhân. Vương Thiên Nhân đạo, lúc đó ta tại hắc ám thần quan phụ cận nhìn thấy qua vạn kiếm thánh địa một cái lão giả, còn nắm lấy đại la thiên kiếm. Nhân hoàng bảy phong ấn không thể phá vỡ, trừ phi có người dùng cực đạo đế khí công kích qua, bằng không mà nói, khó mà lưu lại dấu vết gì. Vạn kiếm thánh địa, lão giả kia là ai? Diệp Huyền Trận nghe vậy, không khỏi sầm mặt lại. Nếu là có người cầm đại la thiên kiếm công kích phong ấn, cái kia xác thực có thể lưu lại vết rách. Vương Thiên Nhân lão gia hỏa này mặc dù không đứng đắn, nhưng là không an phận đến rõ ràng, không có khả năng tùy tiện động lòng người hoàng bảy phong ấn. Vương Thiên Nhân đạo, Di La bản thánh. Di La bản thánh, nghe nói hắn trăm năm trước liền thọ nguyên đến cùng, về sau được cái gì tạo hóa, tựa như kéo dài sinh mệnh. Diệp Huyền Trận lông mày nhíu lại. Vương Thiên Nhân ý vị thâm trường nói ra, trăm năm trước, ta tại hoang vực bên trong gặp được tôn kia bị trấn áp bán thánh yêu viên, 100 năm qua đi, vẫn không có hủy diệt, trên người nó mang theo lực lượng hắc ám, một tôn bán thánh yêu vật, làm sao có thể sống lâu như thế? Trừ phi là Diệp Huyền Trận nghe đến đó thời điểm, cũng minh bạch trong đó môn đạo. Có chút cũ đồ vật, thọ nguyên đến cùng, vì mạng sống, sự tình gì đều làm ra được. Vương Thiên Nhân nhìn về phía Sóc Phong thủ lĩnh, nghe nói ngươi Sóc Phong bộ lạc có một tôn kỳ lạ pho tượng, có thể chống đỡ cản lực lượng hắc ám, có thể để cho chúng ta đi xem một chút. Lần này hắn đến Hoang Vực, không phải là vì Đông Hoang Đại Thánh mộ, cũng không phải vì hắc ám thần quan, chỉ là vì một pho tượng. Tự nhiên có thể, các vị mời đi theo ta. Sóc Phong thủ lĩnh đội vàng thi lễ một cái. Thạch Thanh Tuyền cùng Diệp Huyền Trận đối với pho tượng kia cũng cảm thấy rất hứng thú, liền cùng nhau đi theo Sóc Phong thủ lĩnh hướng tế đàn. Chương 956, quả nhiên là nàng, cũng rất tà dị. Chương 956, quả nhiên là nàng, cũng rất tà dị. Trên tế đàn, pho tượng này Thạch Thanh Tuyền cùng Diệp Huyền Trận nhìn xem pho tượng nữ thần. Pho tượng này nhìn cực kỳ không đơn giản, nội tàng đạo vận, ẩn có sức mạnh thần bí tràn ngập. Lực lượng thần bí kia có lẽ chính là ngăn cản hắc ám mấu chốt. Quả nhiên là nàng. Vương Thiên Nhân nhìn thấy pho tượng nữ thần thời điểm, lập tức trừng lớn hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Trước đó nhìn thấy Nhan Như Ý thời điểm, hắn liền cảm giác không hiểu nhìn quen mắt, giống như đã gặp ở nơi nào. Về sau hắn một phen suy tư phía dưới, liền nhớ tới một kiện trăm năm trước sự tình. Trăm năm trước, hắn nhập qua Hoang Vực, đi qua Hắc Ám Thần Quan. Vì nghiên cứu Hắc Ám Thần Quan, hắn chui vào Hắc Huyền Hà phía dưới, vừa mới bắt gặp một tôn màu đen pho tượng nữ tử. Lúc đó hắn nóng lòng nghiên cứu Hắc Ám Thần Quan, cũng không quá mức để ý tới pho tượng này. Diệp Viên Trận kinh ngạc nhìn xem Vương Thiên Nhân, lão gia hỏa, ngươi biết pho tượng kia? Lão gia hỏa này nhất kinh nhất sợ ngược lại để người bất ngờ. Vương Thiên Nhân không có trả lời. Hắn nhìn về phía Sóc Phong thủ lĩnh, pho tượng này là từ Hắc Huyền Hà lấy được đi. Sóc Phong thủ lĩnh cung kính trả lời, khải bẩm tiền bối, trăm năm trước ta Sóc Phong bộ lạc một vị trưởng lao sông lầm Hắc Huyền Hà, vừa lúc tại Hạ Du tìm được vật này. Vương Thiên Nhân nghe chút, liền biết Sóc Phong bộ lạc người tìm được pho tượng này thời gian, là hắn tại hắn phát hiện pho tượng đằng sau. Hắn ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm pho tượng nữ thần, trong ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Từ pho tượng này tán phát khí tức đến xem, tối thiểu nhất cũng là 10 vạn năm trước đồ vật. Trước đó hắn lại tại Đông Hoang Thành gặp phải một cái cùng pho tượng gương mặt giống nhau như lúc nữ tử, mà lại đối phương có thể không xem lực lượng của hắn bình thường, cái này rất tà dị. Nữ tử kia chẳng lẽ là 10 vạn năm trước nhân vật? Nếu là như vậy, vậy liền đoạn người a. Diệp Huyền Trận lông mày nhíu lại, người lão gia hỏa này thần thần bí bí, nếu là biết được cái gì, xin mời nói thẳng. Ta trước đó Vương Thiên Nhân do dự một chút, liền muốn mở miệng. Nha, đây không phải Vương đạo trưởng sao? Đúng vào lúc này, Tạ Nguy Lâu hai tay cắm ở trong tay áo, vẻ mặt tươi cười đi tới, trực tiếp đánh gãy Vương Thiên Nhân lời nói. Lâm Thanh Hoàng thần sắc bình tĩnh đi theo một bên. Là ngươi tiểu tử này. Vương Thiên Nhân nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, trong mắt hiện hiện một vòng dị sắc. Tại Đông Hoang Thành gặp phải vị nữ tử kia, cùng Tạ Nguy Lâu cũng là nhận biết. Tạ Nguy Lâu tiểu tử này cũng rất tà dị. Tạ Nguy Lâu cười đối với Vương Thiên Nhân ôm quyền nói, đạo trưởng, đây là Hắc Ám thần nữ pho tượng, có thể ngăn cản Hắc Ám xâm nhập, ngươi nếu là không hiểu, cũng đừng nói bậy à. Vương Thiên Nhân nghe đến đó thời điểm, không khỏi nhìn thật sâu Tạ Nguy Lâu một chút. Tiểu tử này là tại mặt bên ám chỉ hắn, để hắn đừng bảo là xuất quan tại vị nữ tử kia sự tình. Cũng đối. Cái kia đột nhiên xuất hiện nữ tử khuôn mặt cùng pho tượng kia giống nhau như lúc, việc này cực kỳ không đơn giản, nói không chừng liên lụy to lớn, hay là không thể nói quá nhiều. Nghĩ tới đây, Vương Thiên Nhân thản nhiên nói, ai nói lao đạo không hiểu. Pho tượng này, ta trăm năm trước liền tại Hắc Huyền Hà gặp qua một chút, lần này nhìn thấy nó thời điểm, ta liền biết nó chính là Hắc Huyền Hà cái kia một tôn. Thạch Thanh Tuyền bọn người cũng không có suy nghĩ nhiều. Vương Thiên Nhân đối với Sóc Phong thủ lĩnh nói pho tượng kia khẳng định là đến từ Hắc Ám thần trong quan, chúng ta nếu muốn đi Hắc Ám thần quan, sợ là đến mang lên vật này. Sóc Phong thủ lĩnh trầm ngâm một giây, gật đầu nói, có thể. Pho tượng nữ thần xác thực có thể che chở Sóc Phong bộ lạc, nhưng Hắc Ám đầu nguồn một ngày không giải quyết, về sau khẳng định sẽ xảy ra vấn đề lớn, toàn bộ hoang vực cũng đừng nghĩ an bình. Bát Hoang Hầu bọn người mang theo pho tượng này đi Hắc Ám thần quan, có lẽ có thể có tác dụng lớn, nếu là có thể một lần liền giải quyết đầu nguồn vấn đề, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Vương Thiên Nhân cũng không có do dự, ống tay áo vung lên, trực tiếp đem pho tượng này thu lại, hắn nhìn về phía Diệp Huyền Trận đạo, chậm thi sinh biến, sau đó liền đi Hắc Ám thần quan đi. Nếu không phải nhớ tới pho tượng này, lần này hắn đều chẳng muốn đến hoang vực, bất quá nếu đã tới, ngược lại là có thể thuận đường rút một cái. Có hắn cùng Diệp Huyền Trận xuất thủ, muốn lại lần nữa kiên cố cường đại phong ấn, sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Tốt. Diệp Huyền Trận điểm gật đầu. Đi. Vương Thiên Nhân không nói nhảm, thân ảnh khẽ động, hướng về nơi xa bay đi. Thạch Thanh Tuyền cùng Diệp Huyền Trận nhanh chóng theo sau. Bát Hoang Hầu nhìn về phía Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng, khẽ cười nói, cùng đi xem nhìn. Ân. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng gật gật đầu. Ba người hóa thành tàn ảnh, biến mất ở chỗ này. Sau ba canh giờ, Tạ Nguy Lâu đám người đi tới hoang vực chỗ xấu nhất. Nơi này cùng với những cái khác khu vực khác biệt, nơi đây căn bản không có mảy may thảm thực vật, sinh cơ hoàn toàn không có, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, ẩn có lực lượng hắc ám tràn ngập, thật lâu không tiêu tan. Đám người dưới chân xuất hiện một đầu không nhìn thấy cuối màu đen trường hà, con sông này chính là Hắc Huyền Hà. Hắc Huyền Hà đầu nguồn ở vào Hắc Ám thần quan, chỉ cần dọc theo con sông này không ngừng đi lên, liền có thể đến Hắc Ám thần quan. Bát Hoang Hầu đối với Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng nói cái này Hắc Huyền Hà cực kỳ kỳ lạ, giống như nhược thủy bình thường, cho dù là lông vũ cũng khó có thể lơ lửng ở phía trên, nó mang theo đáng sợ ăn mòn lực, nếu không có trí bảo phòng hộ, một khi rơi vào trong đó, rất khó còn sống đi ra. Hắc Huyền Hà bên dưới, vong linh khó khăn, con sông này đến từ Hắc Ám thần quan, mang theo lực lượng kỳ lạ, cực kỳ bất phàm, năm đó thế nhưng là thôn phệ vô số hoang vực sinh linh đâu. Diệp Huyền trận ống tay áo vung lên, thế ra một chiếc bạch cốt thuyền. Bạch cốt thuyền dày đặc trận văn, rõ ràng là một kiện đặc thù bảo vật, cốt chu lơ lửng tại nước sông màu đen bên trên, cũng không chìm xuống, cực kỳ bình ổn. Tất cả lên đi. Diệp Huyền trận đạp vào bạch cốt thuyền. Tạ Nguy Lâu đám người đi tới bạch cốt trên thuyền. Ông. Diệp Huyền trận nhẹ nhàng phất tay, bạch cốt thuyền hóa thành một đạo tàn ảnh, đi ngược dòng nước, hướng về Hắc Huyền Hà thượng du phóng đi. Nửa canh giờ trôi qua, bạch cốt thuyền vẫn tại qua lại Hắc Huyền Hà phía trên. Không gian chung quanh lộn xộn không gì sánh được, có rất nhiều vết rách, mang theo đáng sợ cắt chém chi lực. Nếu là sinh linh ngông cuồng xâm nhập nơi này, khẳng định sẽ bị lực lượng không gian trong nháy mắt cắt chém thành mảnh vỡ. Hắc Huyền Hà vào trong đó một đạo vết nứt không gian thật lớn bên trong tràn ra tới. Thượng du của dòng sông, Hắc Ám Thần Quan sở chỗ vị trí, tựa hồ là mặt khác một vùng không gian. Vâng. Bạch cốt thuyền xông vào vết nứt không gian thật lớn kia. Vừa tiến vào vết nứt không gian không lâu, trước mắt mọi người trở nên hoàn toàn u ám, quang minh đã biến mất. Nơi đây tựa như là một phương mênh mông tiên địa u ám, bên trong tràn ngập một cỗ cực kỳ khủng bố cực đạo chi lực, Hắc Huyền Hà trôi nổi tại trong hư không, xuyên qua mảnh này màu xám thiên địa, giống như bắt ngát tinh hà, không nhìn thấy cuối cùng. Cực đạo đế uy. Lâm Thanh Hoàng hướng chung quanh nhìn thoáng qua, mảnh này thiên địa u ám bên trong, mang theo một cỗ cực kỳ khủng bố cực đạo đế uy. Diệp Huyền trận cười nhạt nói, năm đó nơi này chỉ có một đạo vết nứt không gian, Hắc Huyền Hà từ trong đó xuyên qua mà ra, người đến sau hoàng giết vết nứt không gian, sử dụng nhân hoàng tháp, một chiêu diệt đi vô số hắc ám sinh linh, tạc ra mảnh này thiên địa u ám. Chương 957, Hắc Ám Thần Quan, Di La Bán Thánh. Chương 957, Hắc Ám Thần Quan, Di La Bán Thánh. Nhân hoàng rời đi, đã có 10 vạn năm tuế nguyệt, nhưng cực đạo đế uy, vạn cổ bất hủ, để cho người ta kính sợ a. Vương Thiên Nhân mặt mũi tràn đầy cảm khái nhìn một phía, đáy mắt chỗ sâu, còn mang theo vài phần phức tạp cùng ảm đạm. Đại đế phía dưới, đều là run rế. Làm bổ thiên giáo lao tổ, hắn Vương Thiên Nhân cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, tuổi trẻ thời khắc, liền triển lộ ra vô địch chi uy, các trưởng bối đánh giá, hắn có đại đế chi tư. Hắn từng hoành hành đông hoang, trong cùng thế hệ, hiếm thấy địch thủ. Hắn càng là bước vào bán thánh chi cảnh, chạm đến thánh nhân bậc cửa, chỉ cần lâm môn một cước, liền có thể chứng đạo thành thánh. Nhưng người như hắn, tại đại đế trước mặt, cũng chỉ là sâu kiến thôi. Hắn dốc cả một đời, cũng mới bước vào bán thánh chi cảnh, thánh nhân kia chi cảnh, nhìn như chỉ là lâm môn một cước, kỳ thực là một đạo lệch trời. Hắn thọ nguyên sắp tới, nếu không có đại tạo hóa, đời này căn bản càng bất quá lệch trời kia. Về phần cái gọi là đại đế chi tư, chân chính đặt vào tu luyện con đường này mới có thể minh bạch, đại đế đó là vô số tu sĩ trong mắt chỉ có thể ngưỡng vọng cự sơn, khó mà leo lên, khó mà vượt qua. Cái gọi là đại đế chi tư, thường thường đều là trên con đường này xương khô cùng đá cây chân, vạn cổ tuế nguyệt, xưa nay không thiếu đại đế chi tư người. Lá Huyền trận tựa hồ biết Vương Tiên Nhân đang suy nghĩ gì, hắn cũng là một trận tổn thức, thở thiếu thời, ta vừa đạp vào con đường tu luyện thời điểm, hăng hái, cảm thấy mình có tuyệt thế chi tư, khi vô địch đương đại. Các trưởng bối từng hỏi ta, đạp vào con đường tu luyện mục đích là cái gì? Ta nói cho bọn hắn, trở thành tuyệt thế đại đế, chính là tu luyện lớn nhất mục đích. Hiện tại đi hồi ức thời điểm tuổi nhỏ nói bữa, cũng cảm giác có một cái tát, hung hăng vung trên mặt bọn hắn đã từng tuổi trẻ qua, cũng là trong cùng thế hệ tiên tri tiêu tử, quét ngang vô số cường địch, triển lộ qua tuyệt thế chi tư, bị vô số người ký thác kỳ vọng. Hiện tại chỉ trước mắt, thọ nguyên đến cùng, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Cái gọi là hăng hái, hùng tâm trang trí, đã sớm bị tuế nguyệt ma diệt, năm đó nói bữa, đều là trò cười thôi. Vương Thiên Nhân lắc lắc đầu nói, con đường này, chúng ta những lão gia hỏa này, tựa như đi đến cuối con đường, nhưng là những người tuổi trẻ này, còn có vô hạn khả năng. Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Thanh Hoàng trên thân. Tại hắn cùng Lá Huyền trận trước mặt, ở đây những người còn lại đều là người trẻ tuổi. Nhưng ở hắn xem ra, có được vô hạn khả năng không phải Bát Hoang Hầu, không phải Thạch Thanh Tuyển, cũng không phải Tạ Nguy Lâu cái này âm hiểm tiểu tử xảo trá, mà là Lâm Thanh Hoàng. Một người độc trưởng ba tôn cực đạo đế khí, còn có thể thi triển cực đạo đế uy, người như vậy, vạn cổ chỉ lần này một vị, lóa mắt đến cực điểm, đây mới thật sự là đại đế chi tư. Đúng vậy a, tuổi trẻ chính là tốt. Lá Huyền trận cười nhạt một tiếng. Sau nửa canh giờ, bạch cốt chu dọc theo Hắc Huyền Hà không ngừng đi lên, đến Hắc Huyền Hà cuối cùng. Xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một mảnh màu đen lục địa, bên trong đứng lặng lấy một bức to lớn tường thành màu đen, tường thành hai bên, vô biên vô hạn, không có cuối cùng. Phía trên tường thành, thẳng vào thiên địa u ám chỗ cao nhất, không nhìn thấy đỉnh chót, phía trên có vô số kinh khủng đại trận phong tỏa. Hắc Huyền Hà chính là từ tường thành màu đen phía dưới chạy xuôi mà ra, tựa như là bị cái này chắn thành chỗ chấn áp. Trên tường thành màu đen, mang theo đáng sợ đế đạo phong ấn phía trên, có mấy đạo cự lực dấu vết lưu lại. Trong đó một đạo vết tích đã hình thành một đầu vết rách to lớn, trên vết rách ra cố lấy một chút phong cấm. Cái này chắn tường thành màu đen chính là Hắc Ám Thần Quan. Điển tịch cổ lão bên trong đối với Hắc Ám Thần Quan miêu tả cũng không ít. Có người nói Hắc Ám Thần Quan là một bức to lớn tường thành, trong thành có vô số Hắc Ám sinh linh, một khi tường thành phá thoái, Hắc Ám sinh linh liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng thôn phệ hết thảy. Cũng có người nói Hắc Ám Thần Quan nhưng thật ra là một bức to lớn đê đập, tại thần quan đằng sau nhưng thật ra là một mảnh vô biên vô tận Hắc Ám chi hải, bên trong có dấu Hắc Ám vô tận. Ân, có người ở nơi đó. Bát Hoang Hầu nhìn về phía Hắc Ám Thần Quan vết rách vị trí, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Giờ phút này đang có một vị dáng người khô gầy, thân mang màu xám cổ lão trường bào, lão nhân tóc trắng xóa đứng ở nơi đó. Trên người đối phương tràn ngập kinh khủng lực lượng hắc ám. Di La Bán Thánh. Lá Huyền trận lập tức mở miệng, một cỗ bán thánh chi uy tràn ngập, trong nháy mắt nghiền ép hướng vị lão nhân kia. Hắc Ám Thần trước quan vị lão nhân kia chính là Vạn Kiếm Thánh địa Di La Bán Thánh. Di La Bán Thánh chậm rãi xoay người lại, ánh mắt của hắn rơi vào lá huyền trận trên thân, một đôi mắt trong nháy mắt trở nên màu đỏ tươi không gì sánh được, khuôn mặt bặm mẹo, trên mặt lộ ra thâm trầm dáng tươi cười. Vương Thiên Nhân lông mày nhíu lại, lão già này không thích hợp, thần hồn của hắn ba động phi thường yếu ớt, sợ là bị lực lượng hắc ám triệt để ăn mòn. Từ miếu hoang bên trong, Tôn Địa Yêu Viên tình huống đến xem, lực lượng hắc ám xác thực có lẽ sẽ để sinh linh có được dài dàng giặc thọ nguyên. Nhưng là loại lực lượng này, cực kỳ ăn mòn lực, sơ ý một chút, liền sẽ để sinh linh biến thành hắc ám nô lệ. Di La Ban Thánh thời khắc này tình huống cực kỳ không thích hợp, thần hồn ba động như vậy yếu ớt, rõ ràng là bị hắc ám ăn mòn. Hắn xuất hiện ở đây, cực kỳ không thích hợp, đến ngăn cản hắn. Bát Hoang Hầu trong mắt hàn mang lấp lóe. Vương Thiên Nhân thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt thẳng hướng Di La Ban Thánh. Kiệt kiệt. Di La Ban Thánh phát ra một đạo tiếng cười quỷ dị, tại Vương Thiên Nhân đánh tới thời khắc, hắn đột nhiên vươn tay, trực tiếp đánh phía vết nước kia, đem trên vết rách phòng cấm chấn vỡ. Bèn, ngay tại trên vết rách phong cấm vỡ vụn một khắc, thần quan bên trong, một cô cực kỳ khủng bố lực lượng hắc ám dọc theo vết rách lao ra, ăn mòn bẩn. Ông, lực lượng hắc ám buộc phát đằng sau, vùng thiên địa này trong khoảnh khắc biến thành màu đen kịt. Lực lượng hắc ám điên cuồng hình thành kinh khủng hắc ám mê vụ, lấy cực kỳ tấn mãnh tốc độ thôn vệ bốn phương tám hướng. Hoa ngực bên trong hắc ám mê vụ chính là lực lượng hắc ám này hình thành. Đáng chết. Lá Huyền trận sầm mặt lại, hắn lập tức phi thân lên, ống tay áo vung lên, một cái trận bản xuất hiện tại trước mặt. Ông, hắn nhanh chóng kết ấn, cổ lão đại trận xuất hiện, đem vùng thiên địa này phong tỏa. Hắc ám bị giam cầm ở trong đó, khó mà tuân hướng ngoại giới. Tạ Nguy Lâu mấy người đứng tại Bạch Cốt Chu bên trên, bốn phương tám hướng hắc ám mê vụ hướng bọn hắn ăn mòn mà đến. Bát Hoang Hầu nắm lấy Nhân Hoàng Tháp, một cỗ hung uy tràn ngập, chung quanh lực lượng hắc ám bị ngăn cản, khó mà tới gần phi thuyền. Ân. Thạch Thanh Tuyển vô ý thức nhìn thoáng qua trên mu bàn tay mình lân phiến này chính lóe ra quang mang, để nàng có chút ngoài ý muốn. Tạ Nguy Lâu đánh giá Thạch Thanh Tuyển, nhưng không có nhiều lời. Vương Tiên Nhân giết tới Di La Bán Thánh trước mặt, hắn trực tiếp vươn tay, một bàn tay chụp về phía Di La Bán Thánh, một cỗ chấn áp chi lực bộc phát. Vâng. Di La Ban Thánh còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt bị ép tới quỳ trên mặt đất, tại Vương Thiên Nhân diện trước, hắn rõ ràng không đáng chú ý giống. Di La Ban Thánh quỳ trên mặt đất, ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Vương Thiên Nhân, trong mắt lóe ra huyết mang, trên người lực lượng hắc ám không ngừng tăng gọn, đang điên cuồng dãy rủa. Di La lão giả này phá hư Nhân Hoàng lưu lại phong ấn, là thật đáng chết, trực tiếp làm thì đi. Lá Huyền trận nhìn về phía Vương Thiên Nhân. Tốt. Vương Thiên Nhân dáng tươi cười nồng đậm, đại thủ đặt tại Di La Ban Thánh trên đầu, một cỗ tịch diệt chi lực bộc phát. Vâng. Di La Ban Thánh thân thể lập tức bị hoành thành huyết vụ. Chương 958, Hắc ám sinh linh, Túy thần hiện thân. Chương 958, Hắc ám sinh linh, Túy thần hiện thân. Vương Thiên Nhân vươn tay, trực tiếp đem Di La Bán Thánh nhẫn chữ vật thu hồi. Hắn dự định đi tiên phần, cần sớm chuẩn bị một chút tài nguyên, hy vọng lao già này trong chữ vật giới chỉ có thể có không tệ đồ vật. Ông, Di La Bán Thánh thân thể hóa thành huyết vụ đằng sau, lực lượng hắc ám tàn phá bừa bãi, đang điên cuồng ngưng tụ, như muốn trợ Di La Bán Thánh tái tạo nhục thân. A, Vương Thiên Nhân lạnh lùng cười một tiếng, ống tay áo của hắn bung lên, pho tượng nữ thần xuất hiện tại trước mặt. Di La Bán Thánh huyết vụ chung quanh lực lượng hắc ám nhao nhao tiêu tán, khó mà tiếp tục tái tạo nhục thân. Vâng. Pho tượng nữ thần vừa ra, trong vùng thiên địa này lực lượng hắc ám trong nháy mắt chịu ảnh hưởng, nhao nhao hướng về vết rách phóng đi, không ngừng trở lại thần quan bên trong. Mấy hơi đằng sau, trong phương thiên địa này lực lượng hắc ám toàn bộ dọc theo đầu kia vết rách, đường cũ trở về hắc ám thần quan. Pho tượng nữ thần này quả nhiên bất phàm. Vương Thiên Nhân nhìn xem trước mặt pho tượng nữ thần, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, có vật này tại thân, ngược lại là có thể không sợ hắc ám mảy may. Giống. Nhưng vào lúc này, thần quan bên trong, một trận kinh thiên động địa tiếng gào thét vang lên, chỉ gặp một thanh hắc ám chiến mâu, trong nháy mắt dọc theo vết rách quanh sát hướng Vương Thiên Nhân. Ân. Cố khí tức này Vương Thiên Nhân biến sắc, lập tức nhanh lùi lại 300m, tránh đi trôi này chiến mâu. 300m bên ngoài, Vương Thiên Nhân nhìn chòng chọc vào thần quan vết rách vị trí, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Diệp Viên trận cũng là nhìn chăm chú thần quan vết rách, trong mắt tràn ngập một tia bất an. Vừa rồi cái kia hắc ám chiến mâu đánh ra tới thời điểm, hắn cảm giác được một cỗ uy áp kinh khủng. Cỗ uy áp kia, giống như thánh nhân lâm thế, để hắn cảm thấy thần hồn rung động. Giống. Thần quan bên trong, tiếng gào rú lại lần nữa truyền ra, một tôn quái vật trong nháy mắt dọc theo vết rách xuất hiện tại thần quan bên ngoài. Tôn này quái vật cực kỳ kỳ lạ, thân thể như chiến mã, đầu lâu hình người hình dạng, hai con ngươi màu đỏ tươi quỷ dị, phần lưng một cặp cánh màu đen, hai bên đều có hai cánh tay, nắm ba thanh hắc ám chiến mâu, toàn thân đen kịt, tràn ngập kinh khủng lực lượng hắc ám. Đầu người thân ngựa, bốn chân bốn tay, lưng có cánh, nhìn cực kỳ quỷ dị, đây là một tôn vô cùng kinh khủng hắc ám quái vật. Mẹ nó, đây là một tôn thánh đạo chi cảnh hắc ám sinh linh. Vương Thiên Nhân trừng lớn hai mắt, không khỏi phát nổ cái nói tục. Lấy tu vi của hắn, gặp gỡ thánh nhân đều có thể miễn cưỡng liều một phen, nhưng là gặp phải trước mắt thánh đạo cấp bậc hắc ám sinh linh, hắn hoàn toàn không có chút nào lực lượng. Hắc ám sinh linh rất khó giết chết, xa so với đồng cấp tu sĩ đáng sợ hơn. Lần này phiền toái, Diệp Huyền trận cũng là tê cả da đầu. Cấp bậc thánh nhân hắc ám sinh linh hiện thân, sự tình trở nên phiền toái, nếu là tôn này sinh linh giết tới ngoại giới, toàn bộ hoang vực, thậm chí Trung Châu đều sẽ sinh linh đổ thán. Giống. Hắc ám sinh linh phát ra một trận tiếng gào rú, thánh uy tràn ngập, chấn động đến không gian vỡ nát. Nó nhìn về phía trước pho tượng nữ thần, huyết hồng trong đôi mắt hiện hiện một vòng vẻ trầm tư, còn có mấy phần bạo ngược. Hưu, chuôi kia hắc ám chiến mâu xuất hiện tại hắc ám sinh linh trong tay, nó nắm lấy bốn chuôi chiến mâu đi hướng pho tượng nữ thần, tựa hồ dự định đem pho tượng này phá hư. Chỉ là nó tới gần pho tượng 10 mét thời điểm, liền ngừng bộ pháp, trong mắt mang theo một chút do dự cùng kiên kỵ. Làm cản, Đột nhiên, hoang vực bên trong, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, truyền vào vùng thiên địa này. Hắc ám sinh linh nghe được âm thanh kia thời điểm, thân thể run lên, vô ý thức lui ra phía sau mấy bước. Cùng lúc đó, hoang vực bên trong, một mảnh màu xám mê vụ điên cuồng ngưng tụ, trong sương mù, một bộ thi hải mở to mắt, trên người nó khí tức điên cuồng tăng vọt, chấn động đến không gian băng liệt. Trong nháy mắt công phu, nó liền đứng dậy, thân thể phát sinh quỷ dị biến hóa, hóa thành một tôn thân bò, đuôi rắn, độc nhãn, song giác đại hung chi thú. Tôn này quỷ dị đại hung chi thú, chính là hoang vực người trong miệng Túy Thần. Giống. Túy Thần phát ra một đạo tiếng gào rú, một cước đạp nát không gian, trực tiếp tiến vào vết nứt không gian, hướng về Hắc Ám Thần Quan chi địa vượt qua. Oeng. Trong chốc lát công phu, Túy Thần liền xuất hiện tại Hắc Ám Thần trong quan mặt, trên thân màu xám mê vụ hiện hiện, hung uy tràn ngập, trấn áp thiên địa. Túy Thần. Diệp Huyền Trận nhìn thấy Túy Thần thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn liền vội vàng hành lễ, gặp qua Túy Thần tiền bối. Túy Thần chính là nhân hoàng từ Hắc Ám Thần Quan mang ra đại hung. Theo Hoàng Thất Điện tịch ghi chép, Túy Thần bản thể chính là ôn thú một trong vị. Nay hung đản sinh tại Hắc Ám, nhưng có đặc thù linh trí, lại trên người lực lượng rất kỳ lạ, là lực lượng Hắc Ám biến đến dị. Năm đó nhân hoàng tại thần quan bên trong nhìn thấy này hung, gặp nó có linh trí, liền đem nó mang ra thần quan. Bất quá phỉ chính là ôn thú, nếu là đi đến ngoại giới, sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn, thậm chí vì bách tính mang đến vô tận ôn dịch, liền đem nó lưu tại hoang vực, dùng cho chấn thủ hoang vực. Là nó Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng đồng thời nhìn về phía Túy Thần, mê vụ này bọn hắn có thể không xa lạ, trước đó bọn hắn liền bị cái này Túy Thần độc thủ. Trước đó chỉ là thi hải, uy áp đã vô cùng kinh khủng, hiện tại biến thành bản thể, cái này Túy Thần khí tức đáng sợ hơn, viễn siêu tôn kia Hắc Ám sinh linh mấy lần. Túy Thần không nhìn Diệp Huyền Trận, ánh mắt nó hung lệ nhìn chằm chằm phía dưới Hắc Ám sinh linh, muốn hủy chủ thượng pho tượng, ngươi là muốn triệt để hủy diệt sao? Giống Hắc Ám sinh linh phát ra một đạo tiếng gào thét trầm thấp, tựa hồ phi thường kiêng kỵ Túy Thần, nó thân thể không ngừng lùi lại. Oeng. Túy Thần bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Hắc Ám sinh linh trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Ám sinh linh, một cỗ trấn áp chi uy tràn ngập, khiến cho thiên địa rung động. Oeng. Tôn này Hắc Ám sinh linh bị dọa đến quỳ trên mặt đất, cúi đầu xưng thần. Túy Thần trên thân tràn ngập ra một cỗ lực lượng thần bí, đem pho tượng nữ thần cuốn lên, nó lạnh lùng quét Hắc Ám sinh linh một chút, theo ta nhập quan, dám can đảm làm cản, hôi phi yên diệt. Hắc Ám sinh linh đứng dậy, yên lặng đi theo Túy Thần bên cạnh, không dám có chút làm cản. Túy Thần ánh mắt lại rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thần, trên người ngươi có một loại để cho ta phi thường chán ghét khí tức. Tạ Nguy Lâu nghe vậy, nhưng không có nhiều lời. Phi thường chán ghét khí tức, là thanh đồng nguyên rủa người, hay là Hắc Ám thần lửa? Túy Thần không tiếp tục để ý Tạ Nguy Lâu, hắn nhìn về phía Bát Hoang Hầu trong tay Nhân Hoàng Tháp, Nhân Hoàng cùng ta chủ thượng ước hẹn, Hắc Ám sẽ không tiếp tục ăn mòn hoang vực, ngươi có thể theo ta đi chứng kiến. Nói xong, nó liền dẫn pho tượng nữ thần cùng tôn kia Hắc Ám sinh linh tiến vào thần quan. Ông. Nhân Hoàng Tháp hiện lên một vệt kim quang, bao khỏa Bát Hoang Hầu thân thể, trong nháy mắt bay về phía vết nước kia. Oeng. Trong cái khe, Túy Thần trên người mê vụ của tới, đem Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng bao khỏa, các ngươi ngược lại là bất phàm, cũng có thể tiến đến. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng trong khoảnh khắc bị kéo vào thần quan. Hiện trường còn thừa lại Vương Thiên Nhân, Diệp Huyền Trận cùng Thạch Thanh Tuyền ba người. Vương Thiên Nhân nhìn về phía Diệp Huyền Trận, mặt lộ vẻ tò mò, Nhân Hoàng cùng Hắc Ám ước hẹn, không biết là cái gì ước định. Diệp Huyền Trận trầm mặc một giây, sự tình quá mức phức tạp, quá xa xưa, khó mà nói. Chương 959, Hắc Ám thần điện, Hắc Ám nữ tử. Chương 959, Hắc Ám thần điện, Hắc Ám nữ tử tiến vào Hắc Ám thần quan. Vào mắt là một mảnh vô biên vô tận Hắc Ám hải vực. Vùng biển này bị Hắc Ám vô tận tràn ngập, không thấy ánh mặt trời, để cho người ta cảm thấy thần hồn rung động, kiềm chế không gì sánh được. Lại nhìn nguyên bản Hắc Ám thần quan, tựa như chỉ là một tòa to lớn đê đập. Hắc Ám sinh linh Bát Hoang Hầu hướng nhìn bốn phía. Mảnh này to lớn trong vùng biển, xuất hiện vô số thi hải, vô số Hắc Ám sinh linh. Những này Hắc Ám sinh linh đang không ngừng gào thét, uy áp kinh khủng tràn ngập, khiến cho nước biển chấn động. Bọn chúng nếu là xông ra thần quan, nhất định để hoang vực, Trung Châu, thậm chí Đông Hoang rất nhiều khu vực, không có một mảng cỏ. Khó trách năm đó Nhân Hoàng đều được tự mình đến này. Ý miệng. Túy Thần mang theo pho tượng nữ thần, phát ra một đạo quát lạnh thanh âm. Mênh mông trong vùng biển Hắc Ám sinh linh, trong khoảnh khắc yên tĩnh trở lại, thân thể của bọn nó nhao nhao chìm vào đáy biển, không dám phát ra mảy may thanh âm. Túy Thần coi thường lấy bên cạnh tôn kia Hắc Ám sinh linh, ngươi dám ra ngoài, còn muốn hủy chủ nhân pho tượng, thế nhưng là chủ nhân nhục thân xảy ra vấn đề. Giống. Tôn kia Hắc Ám sinh linh trong mắt lóe ra huyết mang, đang cùng Túy Thần giao lưu, nói cái gì? Túy Thần âm thanh lạnh lùng nói, quả là thế. Nó mang theo pho tượng nữ thần, hướng về phía trước hải vực phóng đi. Tôn kia Hắc Ám sinh linh vội vàng đuổi theo đi. Bát Hoang Hầu bị Nhân Hoàng Tháp dẫn đầu, trong nháy mắt xông về phía trước. Mảnh Hắc Ám này hải vực, ngược lại là có ý tứ. Lâm Thanh Hoàng thần sắc bình tĩnh nhìn trước mắt Hắc Ám hải vực, nàng hướng phía trước bước ra một bước, ba tôn cực đạo đế khí xuất hiện ở phía trên, ba cô đế uy tràn ngập, bao phủ Hắc Ám hải vực. Giống mênh mông trong vùng biển, vô số Hắc Ám sinh linh đang run rẩy, đang thấp giọng gào thét, lộ ra không gì sánh được sợ hãi. Bốn tôn cực đạo đế khí xuất hiện ở đây, đủ để dẹp yên hết thảy, bọn chúng há có thể không sợ. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, nơi này xác thực bất phàm, có dấu rất nhiều tồn tại đáng sợ, thật muốn một mùi lửa đốt đi giờ phút này trên người hắn Hắc Ám thần lửa tại phân trấn, khát vọng phân diệt hết thảy Hắc Ám. Tại Hắc Ám thần lửa trước mặt, những này Hắc Ám đồ vật tựa như đều là sâu kiến, hay là chớ làm loạn, dù sao nơi này cùng cái kia con cừu nhỏ có quan hệ. Lâm Thanh Hoàng lôi kéo Tạ Nguy Lâu tay, trực tiếp bay về phía trước đi. Hắc Ám hải vực chỗ sâu, có mấy tòa to lớn Hắc Ám hòn đảo phân bố bốn phía, giống như một tôn phá thành mảnh nhỏ hắc ám cự nhân thân thể. Tối hậu phương hòn đảo, tựa như là cự nhân đầu lâu, phía trên đứng lặng lấy một tòa to lớn hắc ám thần điện. Bóng tối vô tận chi lực, chính liên tục không ngừng từ hắc ám thần điện bên trong xuất hiện. Hắc ám thần điện. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng ngoại ý muốn nhìn về phía ngôi thần điện kia, hắc ám này đầu mượn, tựa hồ ngay tại trong thần điện. Túy Thần nhìn chằm chằm hắc ám thần điện, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trầm tư. Giống. Đột nhiên, hắc ám thần điện bên trong, một trận quỷ dị tiếng gào thét vang lên, một luồng áp lực vô hình tràn ngập, khiến cho không gian chung quanh không ngừng vỡ nát. Giống. Hắc ám hải vực bên trong, vô số hắc ám sinh linh chịu ảnh hưởng, bọn chúng không nhìn Túy Thần chi uy, đồng thời lao ra, tiếng gào thét không ngừng. Thần linh Túy Thần thấy thế, không khỏi nói ra hai chữ, trong lời nói mang theo vô tận nghiêm trọng. Chủ nhân nhục thân lưu tại nơi này, vạn cổ tuế nguyệt mất đi, nhục thân thông linh, sợ sẽ sinh ra đáng sợ thần linh. Giết. Hắc ám thần điện bên trong, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Giống. Vô số hắc ám sinh linh trong nháy mắt nhào về phía Tạ Nguy Lâu bọn người. Ngươi dám? Túy Thần nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ tịch diệt chi uy bộc phát, rất nhiều hắc ám sinh linh trong khoảnh khắc bị chấn thành một mịn, nó bước ra một bước, pho tượng nữ thần chấn áp xuống, để rất nhiều hắc ám sinh linh run rẩy. Ong ong ong. Nhân hoàng tháp lóe ra hào quang màu vàng, đế uy dần dần tràn ngập, năm đó nhân hoàng nắm lấy nó tới đây, dẹp yên hắc ám vô tận, dưới mắt những này hắc ám lại lần nữa hiện hiện, nó cũng có thể quét ngang. Nhân hoàng tháp. Hắc ám thần điện bên trong, thanh âm khàn khàn lại lần nữa vang lên. Một giây sau, thần điện bên ngoài xuất hiện một vị thân mang váy dài màu đen, da thịt tuyết trắng, hai con ngươi đen kịt nữ tử. Nàng đứng tại trước thần điện mặt, lực lượng hắc ám tràn ra, ăn mòn thiên địa, hung mãnh không gì sánh được, không gian chung quanh không tách ra nước. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng liếc nhau, hắc ám này nữ tử hòa nhan như ý giống nhau như lúc. Bất quá nữ tử này khí tức trên thân kinh khủng hơn, càng thêm để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh, nàng tựa như là hắc ám chi nguyên, hung lệ không gì sánh được. Tiểu Như Ý bí mật, tựa như hiện lên một góc của băng sơn. Quả nhiên là thần linh. Túy Thần nhìn chằm chằm hắc ám nữ tử, đây là chủ nhân nhục thân, bất quá giờ phút này khống chế nhục thân chính là một tôn thần kỳ. Ông. Nhân hoàng tháp lóe ra kim quang, đế uy tràn ngập, trấn áp thiên địa. Hắc ám nữ tử nhìn về phía nhân hoàng tháp, như nhân hoàng tới đây, ta còn né tránh ba phần, về phần ngươi một tôn đế khí không đáng chú ý. Thăng thêm ba tôn đâu? Lâm Thanh Hoàng hờ hững nói. Hắc ám nữ tử ánh mắt rơi vào Lâm Thanh Hoàng đỉnh đầu ba tôn cực đạo đế khí bên trên, trong mắt hiện hiện một vòng dị sắc, còn chưa đủ nhìn. Trừ phi ngươi có thể vận dụng cực đạo đế uy. Cực đạo đế uy? Lâm Thanh Hoàng mi tâm hiện ra đế đạo phù văn, khủng bố đế đạo quy tắc chi lực tràn ngập. Ba tôn cực đạo đế khí đồng thời bị kích hoạt, kinh khủng hơn đế uy tràn ngập, trong nháy mắt trấn áp toàn bộ hải vực. Hắc ám nữ tử khẽ nhíu mày. Tạ Nguy Lâu lắc đầu nói, "Thanh Hoàng, chớ làm loạn a." Lâm Thanh Hoàng nói nơi đây hắc ám đông đảo, giữ lại cũng là uy hiếp, ta đột nhiên cảm thấy, vẫn là đem nơi này trực tiếp xóa đi cho thỏa đáng. Ân có chút đạo lý, vậy liền một mũi lửa đốt đi đi. Tạ Nguy Lâu vươn tay, hắc ám thần lửa xuất hiện ở trong tay. Ông. Theo hắc ám thần lửa xuất hiện, chung quanh lực lượng hắc ám đang điên cuồng tiêu tán, vô số hắc ám sinh linh càng là túi lầu xuống, thân thể đang run rẩy, lộ ra không gì sánh được sợ hãi. Đến từ hắc ám hỏa diễm hắc ám nữ tử nhìn thấy Tạ Nguy Lâu trong tay hắc ám thần lửa, thân thể khẽ run, vô ý thức lui ra phía sau một bước, rất là kiêng kỵ. Đối với bốn tôn cực đạo đế khí mà nói, hắc ám này thần hỏa mới là nàng lớn nhất khắc tinh, đối với nàng có bản năng áp chế. Túy Thần nhìn về phía hắc ám thần lửa, trước đó nó lời nói chán ghét khí tức, chính là ngọn lửa này khí tức, để nó phi thường không thoải mái. Túy Thần đối với hắc ám nữ tử nói, ngươi chỉ là thần linh, không nên rời đi. Chủ nhân nhục thân sinh ra thần linh, cái này thần linh khẳng định rất muốn rời đi, cho nên nàng tại khống chế hắc ám sinh linh, muốn hủy đi có thể trấn áp hết thảy pho tượng. Nàng đã hủy diệt 100005, thân thể này bây giờ trưởng không quyền tại ta. Hắc ám nữ tử lắc đầu, nàng là bộ thân thể này đản sinh thần linh, bộ thân thể này hết thảy đều thuộc về nàng. Tạ Nguy Lâu trong tay hắc ám thần lửa không ngừng lấp lóe, hung uy điên cuồng tăng gọn, vậy ta liền một mũi lửa đem ngươi đốt đi. Hưu. Hắc ám nữ tử vươn tay, hắc ám thần điện bên trong, một thanh hắc ám thần mâu bay vào trong tay nàng. Vậy trước tiên làm thịt ngươi. Hắc ám nữ tử trong tay hắc ám thần mâu trực chỉ Tạ Nguy Lâu. Ngươi đang tìm cái chết. Lâm Thanh Hoàng coi thường lấy hắc ám nữ tử. Ông. Ba tôn cực đạo đế khí uy áp lại lần nữa tăng gọn, nàng không do dự, quả quyết đem ba tôn cực đạo đế khí uy thế vận dụng đến chừng năm thành. Chương 960, thần linh đã tán, uy hiếp đã tiêu tan. Chương 960, thần linh đã tán, uy hiếp đã tiêu tan. Oanh. Ba tôn cực đạo đế khí khôi phục, uy thế bị vận dụng đến chừng năm thành, cực kỳ tràn ngập, phong tỏa thiên địa, khiến cho không gian chung quanh không ngừng vỡ nát. Ông. Lâm Thanh Hoàng phía trên, ba đạo cổ lão thần bí hư ảnh xuất hiện, một tôn tinh thần hư ảnh, một tôn hư không hình bóng, một tôn thần bí bóng người màu xám. Đây là ba tôn đại đế cổ đại tàn ảnh, đế ảnh vừa ra, ba tôn cực đạo đế khí bộc phát kinh khủng hơn như thế, khiến cho thiên địa oanh minh, mênh mông hải vực đang không ngừng chấn động. Oanh. Nhân hoàng tháp chịu ảnh hưởng, một tôn cổ lão thần bí bóng người màu vàng nóng xuất hiện, chấn áp thiên địa, khí thế như hồng, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Bốn tôn đại đế hư ảnh hung uy quét sạch, rất nhiều hắc ám sinh linh chịu ảnh hưởng, thân thể điên cuồng vỡ nát, liên đối lực lượng hắc ám đều yếu đi mấy phần. Đại đế. Bát Hoang Hầu nhìn về phía bốn tôn đại đế hư ảnh, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ, cùng kính thi lễ một cái. Hắn nhiều lần nắm giữ nhân hoàng tháp, nhưng là để đại đế hư ảnh xuất hiện tình huống như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Túy Thần con ngươi co rụt lại, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè, còn có mấy phần kính sợ. Đại đế hư ảnh hắc ám nữ tử nhìn chằm chằm bốn tôn đại đế hư ảnh, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè, vô ý thức lui lại. Lâm Thanh Hoàng hướng phía trước bước ra một bước, hờ hững nói, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi đến cùng có gì bất phàm. Nhục thân đản sinh thần linh, tự nhiên thật không đơn giản, bất quá khẳng định không có bản thân thần hồn khống chế nhục thân cường đại. Điều này cũng làm cho nàng đối với Nhan Như Ý sinh ra càng nhiều hiếu kỳ. Nữ nhân kia ngay tại ngoại giới, nơi này lại có đối phương thần hồn, mà lại mạnh như tùy thần loại tồn tại này, đều gọi hô làm chủ thượng, cái này rất quỷ dị. Hắc ám nữ tử nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu bọn người, trên người lực lượng hắc ám không ngừng tăng gọn, lại có mấy phần không bị khống chế. Ân. Hắc ám nữ tử cảm giác được trên người lực lượng không bị khống chế, nàng con ngươi co rụt lại, vội vàng lùi lại, diện mục dữ tợn ôm đầu. Lúc này, hoang vực bên ngoài, trên một gò núi, Nhan Như Ý thân mang một bộ váy dài màu vàng nhạt, nàng ngẩng lên cái cằm, từ trong tay áo móc ra một cái quả dại, tùy ý tại trên ống tay áo xoa xoa, liền lười biếng gặm đứng lên. Nàng cười híp mắt nói ra, "A, bí mật nhỏ bị người phát hiện đâu." Trượt trượt nói xong, nàng liền gặm quả dại rời đi, nụ cười trên mặt không giảm. Tiểu Nguy Lâu thấy được nàng bí mật nhỏ, có phải hay không đều sợ ngây người. Thật có ý tứ. Thần quan bên trong, ông Túy thần trước mặt pho tượng nữ thần, hóa thành một đạo tàn mang, trong nháy mắt bay đến trước thần điện mặt, một cỗ lực lượng thần bí bộc phát, đem hắc ám nữ tử vây quanh, không ngừng nghiền nát bên trong thần linh. Giống. Không, nàng còn không có hắc ám nữ tử phát ra một đạo không cam lòng tiếng gào thét, thân thể run lên, trên người lực lượng hắc ám nhanh chóng tiêu tán, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất. Nàng một đôi mắt trở nên trống rỗng vô thần, bên trong thần linh trực tiếp bị pho tượng nữ thần lực lượng xóa đi. Hắc ám nữ tử thân thể lại lần nữa trở lại trong thần điện. Ông pho tượng nữ thần hiện lên một đạo ánh sáng màu đen, thần điện không ngừng lơ lửng mà lên, trung quanh rất nhiều hòn đảo nổi lên mặt nước, không ngừng gây dựng lại. Mấy hơi đi qua, một tôn to lớn hắc ám cự nhân xuất hiện tại mênh mông trong vùng biển, thần điện ngay tại hắc ám cự nhân đỉnh đầu. Nó đỉnh lấy hắc ám thần điện, mang theo vô số hắc ám sinh linh, hướng về càng xa xôi địa mang đi đi. Theo cự nhân tiến lên, trong vùng biển lực lượng hắc ám không ngừng tiêu tán. Túy thần thấy thế, đối với đi xa thần điện thi lễ một cái, nó nhìn về phía bên người hắc ám sinh linh, đi thôi. Giống. Tôn này hắc ám sinh linh hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng đuổi theo tòa kia hắc ám thần điện. Lâm Thanh Hoàng thấy thế, có chút nhíu mày, nhưng cũng không có tiếp tục xuất thủ, dù sao nữ tử này có thể cùng Nhan Như Ý có quan hệ, cũng là không thích hợp tiếp tục xuất thủ. Túy thần nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ba người nói thần linh đã tán, uy hiếp đã tiêu. Chủ thượng cùng nhân hoàng ước hẹn, hắc ám sẽ không tiếp tục xâm nhập, các ngươi có thể yên tâm. Lâm Thanh Hoàng thu hồi ba tôn cực đạo đế khí, đế uy tán đi, ba tôn đại đế hư ảnh tiêu tán. Nhân hoàng tháp bình tĩnh lại, lại lần nữa trở lại bát hoang hầu trong tay. Thần bí tiểu Như Ý, lần sau không phải đem nàng đè lên tường, kệ mở đầu nàng. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, đem hắc ám thần lửa thu lại. Hắn nhìn chằm chằm hắc ám cự nhân đi xa phương vị, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư. Hắc ám này hải vực, cực kỳ không đơn giản, xa xôi khu vực, khẳng định có dấu thứ gì. Bất quá tạm thời không thích hợp tiếp tục đi thăm dò. Túy thần đạp chân xuống, một cỗ lực lượng thần bí đem Tạ Nguy Lâu bọn người bao phủ, trực tiếp mang theo đám người rời đi thần quan. Sau một lát, Túy thần mang theo Tạ Nguy Lâu đám người đi tới Hắc Ám thần quan ngoại. Thần quan bên trên vết rách đang nhanh chóng khép lại, những vết tích kia nhao nhao tiêu tán. Nơi đây đã không việc gì. Túy thần nói một câu, liền biến mất ở nơi đây, nó cần tiếp tục chấn thủ hoang vực. Còn tốt. Diệp Huyền Trận nhìn thấy thần quan vết rách chữa trị, trong lòng thở dài một hơi. Hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ba người, không khỏi sinh ra một chút hiếu kỳ, không biết ba người tại thần quan bên trong gặp được thứ gì. Vương Tiên Nhân đạo: ổn thỏa lý do, người ta hay là lại thêm cố một phen phong ấn. Tốt. Diệp Huyền Trận nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó hai người xuất thủ, không ngừng tại thần quan càng thêm cố phong ấn. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, hai người ra cố rất nhiều phong ấn. Diệp Huyền Trận càng là ở chỗ này thiết hạ đại trận, đem vùng thiên địa này phong tỏa. Cứ như vậy, dù cho hắc ám lại lần nữa tràn ra, trong thời gian ngắn cũng sẽ không nhanh chóng bao phủ hoang vực. Đi thôi. Diệp Huyền Trận đạo một câu. Đám người trở lại bạch cốt trên thuyền, đường cũ trở về, sóc phong bộ lạc. Vương Thiên Nhân, Diệp Huyền Trận, Thạch Thanh Tuyền ba người đã rời đi. Chỉ có Tạ Nguy Lâu ba người tới đây. Hắc ám thần quan sự tình như thế nào? Sóc Phong thủ lĩnh nhìn về phía Bát Hoang Hầu. Bát Hoang Hầu cười nhạt nói, nơi đó đã bị phong cấm, hắc ám sẽ không lại độ tràn ra, hoang vực có thể không được gì, bất quá ngươi Sóc Phong bộ lạc pho tượng này không về được, đó là thần quan nội đồ vật, đã đi xa. Sóc Phong thủ lĩnh nói không sao, chỉ cần hắc ám sẽ không tiếp tục xuất hiện là được. Pho tượng nữ thần đối với Sóc Phong bộ lạc mà nói, duy nhất tác dụng chính là chống cự hắc ám. Dưới mắt hắc ám sẽ không lại độ xuất hiện, toàn bộ hoang vực cũng có thể gối cao không lo. Pho tượng nữ thần không có cũng không có việc gì. Bất quá đối với Sóc Phong bộ lạc mà nói, pho tượng này ý nghĩa bất phàm, đến tiếp sau có thể tái tạo một tôn giống nhau như lúc pho tượng, như vậy có thể bộ lạc trái tim con người. Bát Hoang Hầu gật gật đầu, hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng, ta sau đó phải về Trung Châu, ngôi mộ kia huyện ta đã không đi, các ngươi có thể ở đây lại đợi một thời gian ngắn. Trấn Bực Hầu đã vẫn, nhưng là thiên điện ở Trung Châu thế lực còn chưa triệt để rút ra, hắn còn cần đi giải quyết những chuyện này. Trừ cái đó ra, Trung Châu bên trong, phàm là cùng Trấn Bắc Đại tướng quân, Trấn Bực Hầu có liên quan bất kỳ thế lực nào, đều được toàn bộ diện trừ mới được. Tạ Nguy Lâu đối với Bát Hoang Hầu thi lễ một cái. Bát Hoang Hầu cười rời đi. Chương 961, một tháng thời gian, Thánh Mộ đem khải. Chương 961, một tháng thời gian, Thánh Mộ đem khải. Một tháng thời gian, trong nháy mắt tức thì, từ thần quan vết rách biến mất, hắc ám không còn có tràn ra tới, hoang vực hết thảy lại bình thường trở lại. Sóc Phong bộ lạc tới 6 người. Sóc Phong thủ lĩnh đi tới, hắn nhìn xem trong 6 người vị lao nhân kia, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh nghi, vị lao nhân này, khí tức nội liễm, sâu không lường được. không biết tiền bối là. Sóc Phong thủ lĩnh nhìn về phía lão nhân, ôn quyền hỏi thăm. Diệp Tự Nhiên một bộ trường bào màu lam, đứng tại bên người lão nhân, hắn cười đối với Sóc Phong thủ lĩnh nói vị này là Nho Thánh. Nho Thánh? Sóc Phong thủ lĩnh con người co rụt lại. Hắn vội vàng hướng lấy Nho Thánh hành lễ nói, vạn bối giả Sóc, xin ra mắt tiền bối. Nho Thánh chi danh, hắn há có thể không biết. Vị này sớm đã bước vào bán thánh chi cảnh, tu vi ngập trời, để cho người ta kính sợ. Nho Thánh đối với Sóc Phong thủ lĩnh gật gật đầu, hắn khẽ cười nói, Lá Bát Hoang tiểu tử kia nói Tạ Nguy Lâu tiểu tử kia ở chỗ này. Tạ tiểu hưu đúng là nơi này. Sóc Phong thủ lĩnh cung kính hồi phục. Hợp thời, Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng đi tới, gặp qua Nho Thánh. Hai người đối với Nho Thánh hành lễ. Nho Thánh ánh mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng trên thân, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, không cần đa lễ. Hai người này, trai tài gái sắc, cũng rất không tệ, tương lai của bọn hắn, để cho người ta chờ mong. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Nho Thánh thân bên cạnh năm người, Diệp Tự Nhiên, Hâm Diệu, lúc trước hắn liền gặp qua. Còn lại ba người đều là nam tử trung niên, trên thân tràn ngập tôn giả chi uy, hắn đồng đều chưa thấy qua. Người thứ nhất, thân mang một bộ nho nhã áo bào trắng, toàn thân hạo nhiên chính khí, khuôn mặt nghiêm túc, hắn là Nho Thánh nhị đệ tử, Đông Phương Chính, tu luyện hạo nhiên chính khí, chính là nho đạo cao nhân. Người thứ hai, thân mang một bộ áo bào đen, mang trên mặt nụ cười ấm áp, khí tức hùng hồn, thực lực mạnh mẽ, hắn là Học Cung nhị tiên sinh Tô Hoài Nhân, cũng là Tiệt Thiên giáo đại năng. Người thứ ba, thân mang một bộ áo bào cho, thần thái tự nhiên, khí chất xuất phát, ôn tồn lễ độ, hắn là Thư Viện tứ tiên sinh Lục Chi Lễ, cũng là Tiệt Thiên giáo đại năng. Đông Phương Chính ba người đều là đang đánh giá Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tán thành. Hai cái này người trẻ tuổi đều rất không tệ. Tương đối mà nói, ba người bọn họ đều là sống mấy ngàn năm người, xem như lão cổ đồng. Nho Thánh cười đối với Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng nói, đại thánh mộ sắp mở ra, Trung Châu thư viện người đã đến mộ huyệt vị trí, chúng ta bây giờ đi cùng bọn hắn tụ hợp. Tốt. Tạ Nguy Lâu có chút ổn quyền. Nho Thánh cũng không có do dự, trực tiếp mang theo đám người rời đi. Hoang vực, Lệ Đông Bắc Bộ khu vực có 8000 núi lớn, giống như ngọa long chiếm cứ, khí thế như hồng, cảm giác gáp bách mười phần. 8000 trong núi lớn bộ khu vực có 18 tòa mô hình nhỏ sơn nhạc đầu đồi tương liên, sơn nhạc quay trùng quanh bên trong, có một cái hồ nước, nước hồ hiện ra màu xanh thẳm. Ở trong đó một tòa cỡ nhỏ sơn nhạc chi đỉnh, Lý Phụ Sinh 12 người tề tụ cùng một chỗ. Tổng cộng 20 mai thánh mộ lệnh, Hồng Nho Học Cung nắm giữ 8 viên, còn lại 12 mai thì là ở Trung Châu thư viện trong tay. Trung quanh còn có một số đến đây tham gia náo nhiệt, dự định đục nước béo cò người, rất hiển nhiên, bọn hắn tính toán đợi thánh mộ mở ra thời điểm, mạo hiểm tiến vào bên trong. Cũng không lâu lắm, Tạ Nguy Lâu bọn người phi thân mà đến. Lý Phụ Sinh nhìn về phía Nho Thánh, cười nói, lần này nhưng phải liều mệnh, có thể chuẩn bị xong. Hắn tình huống cùng Nho Thánh tương đương, đều là thọ nguyên sắp tới, cái này đại thánh mộ, lần này nhập đại thánh mộ, nên liều mạng. Tối thiểu nhất, từ nơi này liều mạng, so tại cấm khu liều mạng muốn an toàn không ít, nếu là ở nơi này không cách nào, bọn hắn đến lúc đó cũng chỉ có thể liều chết nhập cấm khu. Nho Thánh cười nhạt một tiếng, sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Tạ Nguy Lâu hướng Trung Châu thư viện 12 người nhìn lại. Diệp Lăng Hương, Diệp Linh Hoàng, Diệp An Lan đều là ở trong đó. Chu Thiên Thánh Tử, Đế Nữ Đế Uyên, Trường Sinh Thánh Điệu Tần Tiền Nguyệt cũng ở chỗ này. Trừ cái đó ra, còn có một vị thân mang áo bào trắng, toàn thân lực lượng quang minh nam tử mặt trắng, một vị thân mang áo bào đen, toàn thân kiếm khí nữ tử. Hai người này hẳn là đến từ Quang Minh Thánh cùng Vạn Kiếm Thánh Điệu. Thánh Điệu, đế tộc người đi theo Trung Châu thư viện, nghĩ đến là cho Trung Châu thư viện lợi ích cực kỳ lớn, từ đó đổi lấy một viên thánh mộ lệnh, bằng không mà nói, thư viện không có khả năng cho bọn hắn thánh mộ lệnh. Về phần ba người còn lại, đều là lão nhân tóc trắng xóa. Bọn hắn đều là tôn giả, toàn thân tử khí tràn ngập, thuộc về thọ nguyên sắp tới, người sắp chết, bọn hắn đến từ Trung Châu thư viện cùng hoàng thất. Lần này nhập đại thánh mộ, mục đích như Lý Phụ Sinh cùng Nho Thánh, muốn đọ sức một chút hy vọng sống. Lý Phụ Sinh nhìn về phía Chu Thiên Thánh Tử bọn người, một khi vào đại thánh mộ, cơ duyên tự rước, sinh tử tự phụ. Những thánh địa này, đế tộc đều là cho Trung Châu thư viện to lớn tài nguyên, từ đó đổi lấy thánh mộ lệnh. Thánh mộ sự tình, đám người có thể cầm thánh mộ lệnh tiến vào bên trong, về phần tiến vào bên trong sau, sẽ phát sinh sự tình gì, đây không phải hắn nên suy tính sự tình. Đây là tự nhiên. Chu Thiên Thánh Tử bọn người ôm quyền hành lễ. Nho Thánh nhìn về phía Tạ Nguy Lâu bọn người, cười nói, ta bên này cũng là lời tương tự, một khi vào đại thánh mộ, chúng ta những lao gia hỏa này liền phải đi liều mạng, chuyện còn lại, các ngươi tự hành nhìn xem xử lý. Cấp đoạt cơ duyên tạo hóa chuyện như vậy, toàn bộ nhờ tự thân, bọn hắn mấy cái này lao gia hỏa, cần phải đi liều mạng, úp còn không mang nổi mình úp, ngược lại là không giúp được những người tuổi trẻ này. Ân. Tạ Nguy Lâu bọn người gật gật đầu. Nho Thánh nhìn về phía Lý Phụ Sinh, chúng ta sau đó liền mở ra đại thánh mộ, các ngươi lui xuống trước đi. Tạ Nguy Lâu bọn người thân ảnh khẽ động, phi thân lui ra. Nho Thánh cùng Lý Phụ Sinh đi vào phía trên hồ, trên người bọn họ bán thánh chi uy triệt để bộc phát, hai người nhanh chóng kết ấn, lực lượng cường đại, trực tiếp đem 18 ngọn núi cao bao phủ. Rời. Hai người hét lớn một tiếng, 18 ngọn núi cao bị khủng bố lực lượng bao khỏa, bị bọn hắn cưỡng ép rút lên đến, mỗi ngọn núi cao đều bị chuyển qua 300 mét bên ngoài. 18 ngọn núi cao bị rời đi đằng sau, hồ nước chi thủy dọc theo đặc thù quy tích, không ngừng chảy, nước hồ trôi qua quy tích, tạo thành một cái trận pháp đặc biệt. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Trong hồ nước dòng nước hướng bốn phương tám hướng, nguyên bản hồ nước dưới đáy xuất hiện một cái cổ lão quảng trường, trên quảng trường có bốn tòa thần thú pho tượng, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Nho Thánh cùng Lý Phụ Sinh lại lần nữa kết ấn, lực lượng cường đại, điên cuồng rót vào bốn tòa trong pho tượng. Ông, bốn tòa pho tượng chấn động, lóe ra bốn đạo quang mang, bốn gỗ thần thú chi lực bộc phát, trong nháy mắt đánh vào Cửu Tiêu, tại Cửu Tiêu bên trong kết thành một cái tứ phương trận. Ầm ầm. Cửu Tiêu bên trong, đại trận oanh minh, một đạo tịch diệt cổ sáng tự đại trong trận đánh xuống, trực tiếp rơi vào giữa quảng trường vị trí. Trung quanh nước hồ hình thành trận pháp, nhận dẫn dắt, nhanh chóng lơ lửng mà lên, từng đợt sức mạnh huyền diệu tràn ra, tuôn hướng bốn phương tám hướng 18 ngọn núi cao. Ao ngoong, 18 ngọn núi cao chấn động, trong lòng núi, đồng thời có thanh sắc lực lượng tràn ngập, nhao nhao tuôn hướng giữa quảng trường. Chương 962, tiến vào thánh mộ, băng xương rừng rậm. Chương 962, tiến vào thánh mộ, băng xương rừng rậm. Ầm ầm. Tứ thần thú pho tượng phát ra từng đợt tiếng oanh minh, phương đông thanh long, phương tây bạch hổ pho tượng hướng về hai bên trái phải di chuyển nhanh chóng. Giữa quảng trường trong nháy mắt xuất hiện một đầu vực sâu khổng lồ, trong vực sâu ẩn có sức mạnh thần bí tràn ra tới, mang theo đáng sợ không gian ba động. Vực sâu này chính là đại thánh mộ lối vào. Lý Phủ Sinh nhìn về phía đám người, trầm giọng nói, đại thánh mộ cửa vào đã hiện, chỉ có nắm lấy thánh mộ lệnh mới có thể tiến vào bên trong, nếu là không có thánh mộ lệnh, hay là đừng làm loạn, nếu không sẽ chỉ ném đi mạng nhỏ. Tạ Nguy Lâu bọn người lấy ra thánh mộ lệnh, giờ phút này thánh mộ lệnh lóe ra từng đợt quang mang, xuất hiện một chút dị động. Nho Thánh nhìn về phía Tạ Nguy Lâu mấy người, cái này đại thánh mộ thần bí khó lường, chúng ta cũng không có đi vào qua, chỉ biết được như thế nào tiến vào bên trong, về phần đến lúc đó nên như thế nào đi ra, cái này cần dựa vào các ngươi chính mình đi tìm tòi. Ân. Tạ Nguy Lâu bọn người nhẹ nhàng gật đầu. Nhập đại thánh mộ, Lý Phủ Sinh không cần phải nhiều lời nữa, lập tức mang theo đám người xông vào trong vực sâu. Đi Nho Thánh mấy người cũng nhanh chóng đuổi theo. Tạ Nguy Lâu lôi kéo Lâm Thanh Hoàng tay, trực tiếp nhảy vào thâm nguyên. Vừa tiến vào thâm nguyên trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được một cỗ cực kỳ khủng bố tịch diệt chi lực đánh tới. Bất quá tay bên trong thánh mộ lệnh hiện lên một trận u quang, sức mạnh huyền diệu tràn ra, đem bọn hắn thân thể bao khỏa, cái kia cỗ tịch diệt chi lực trực tiếp tiêu tán. Trong chốc lát, đám người đã toàn bộ tiến vào trong vực sâu. Những cái kia dự định đục nước béo cò người lập tức bay người lên trước, đi vào bên vực sâu. Không có thánh mộ lệnh, thật không thể tiến vào trong đó sao? Có người nhìn chằm chằm trước mắt thâm nguyên, ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng, cơ duyên đang ở trước mắt, lại khó mà tiến vào bên trong, cái này rất khó chịu. Trong vực sâu này, mang theo một cỗ tịch diệt chi lực, nếu có cường đại bảo vật phòng hộ, có lẽ có thể tiến vào bên trong. Có một vị tạo hóa cảnh lão nhân dự định liều một phen, hắn lấy ra một kiện không sai tạo hóa bảo khí, trực tiếp bảo vệ thân thể. Hắn ánh mắt hung ác, trên thân bộc phát ra kinh khủng tạo hóa chi uy, quả quyết tiến vào trong vực sâu, đại thánh mộ cửa vào đang ở trước mắt, đáng ra đánh cược một lần. Vâng. Kết quả người này vừa tiến vào thâm viên trong nháy mắt, liền bị cái kia cố tịch diệt chi lực ép thành cho bụi, chết đến mức không thể chết thêm. Nguồn lực lượng này coi là thật khủng bố, mà ngay cả tạo hóa cảnh đều có thể trong nháy mắt nghiền sát, hay là không cần vọng động cho thỏa đáng. Trung quanh người gặp một vị tạo hóa cường giả vẫn lạc, không khỏi con ngươi co rụt lại, vội vàng lui lại, không dám mạo hiểm. Vùng đất không biết, to lớn băng xương rừng rậm. Một nguồn lực lượng hạ xuống từ trên trời, trong nháy mắt đánh vào rừng rậm, rất nhiều cây cối bị vành thành bột mịn, băng tinh hòa tan. Trong rừng, Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng Nhật Thần cùng nhau tiến vào đại thánh mộ, những người còn lại thì là bị chuyển qua, còn lại chính là mang một cái tiểu thế giới sao? Tạ Nguy Lâu bung ra thần hồn, dò xét bốn phía. Thần hồn dò xét phía dưới, hắn phát hiện một vị trí xuất hiện lít nha lít nhít bạch cốt, bên trong có thần hồn ba động truyền ra. Lâm Thanh Hoàng nói cường giả thời thượng cổ mộ huyệt, tự nhiên không có đơn giản như vậy, đây cũng là Đông Hoang đại thánh mở tiểu thế giới, cùng lúc trước náo động chi mộ phần có chút cùng loại. Cường giả chân chính đại mộ, tự nhiên không giống bình thường phân mộ, khẳng định tiềm ẩn tại không gian thần bí bên trong. Trong rừng có thần hồn ba động, đi xem một chút, nói không chừng có thể nhanh chóng dò xét ra vùng tiểu thế giới này tình huống. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, hướng về thần hồn ba động chuyển đến vị trí bay đi. Lâm Thanh Hoàng nhanh chóng đuổi theo. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Trong rừng một cái phương vị, lít nha lít nhít bạch cốt chồng chất trên mặt đất, nhìn một cái, có chừng hơn vạn cốt. Bạch cốt bên trong thì là có một gốc băng xương cổ thụ dây leo trắng kiện, giống như mang xà. Tại trên cổ thụ, đứng lặng lấy một ngụm gỗ mục quan tài, dây leo đem quan tài bao phủ. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm băng xương trên cổ thụ quan tài, thần hồn ba động chính là đến từ chiếc quan tài này, trong quan tài rõ ràng có còn sống sinh linh. Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, trên mặt đất một khối xương đánh tới hướng gỗ mục quan tài. Vâng. Xương cốt vừa tới gần gỗ mục quan tài thời điểm, băng xương chi thụ nổ bắn ra một cây bén nhọn dây leo, đem đoạn xương này đánh nát. Hiu hiu hiu. Băng xương chi thụ chấn động, bốn phương tám hướng xuất hiện mười mấy cây bén nhọn băng xương dây leo, những dây leo này điên cuồng đâm về Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng. Tạ Nguy Lâu hướng phía trước bước ra một bước, trên thân bộc phát một cỗ uy áp, những dây leo này trong khoảnh khắc bị chấn nát. Ân. Gỗ mục trong quan tài, một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên, quan tài chúng quanh dây leo nhao nhao tiêu tán. Vành. Một giây sau, nắp quan tài nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đánh phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu tiện tay rũ ra, đè lại nổ bắn ra mà đến nắp quan tài, hắn nhẹ nhàng bóp. Vâng. Nắp quan tài lập tức bị bóp thành một miệng. Thú vị. Trong quan tài, một vị thân mang trường bảo cũ rách, toàn thân hư thối nam tử leo ra, cái hông của hắn treo một khối bảo ngọc, trên có một cái ngày chữ. Kẻ ngoại lai. Nam tử ngồi tại trên quan tài, ánh mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng trên thân, đáy mắt chỗ sâu hiện hiện một vòng vẻ tham lam. Có một loại đói khát đã lâu hung thú gặp phải con mồi cảm giác, dự định ăn non nê. Khấu cung đỉnh phong. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trên quan tài nam tử. Khí tức trên thân người này cũng không phải là rất mạnh, chỉ có khấu cung đỉnh phong tu vi. Lâm Thanh Hoàng ánh mắt rơi vào nam tử bên hông khối bảo ngọc kia bên trên, thản nhiên nói, ngươi là đế tộc thiên thị người đi. A, ngươi ngược lại là có chút kiến thức, ta chính là đế tộc thiên thị, cung điện trên trời. Cung điện trên trời nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn. Lâm Thanh Hoàng hờ hững nói, nhập Đông Hoang Đại Thánh Mộ, cần Thánh Mộ lệnh, ngươi là cầm Thánh Mộ lệnh tiến đến. Thánh Mộ lệnh? Ta cũng không phải cầm cái gì Thánh Mộ lệnh tiến đến. Cung điện trên trời lạnh lùng cười một tiếng, đáy mắt chỗ sâu mang theo vài phần che lấp cùng oán hận. Hắn cung điện trên trời ở trên trời thị bên trong, cũng coi là một cái thiết tiêu. Trăm năm trước, tiến vào hoang vực tìm kiếm cơ duyên, vừa mới bắt gặp một cái lén lén lút lút lao đạo tại hoang vực mở một đầu thần bí thông đạo, trong lòng của hắn hiếu kỳ, liền lặng lẽ theo vào đến. Kết quả lại bị vây ở chỗ này trên trăm năm, hắn đối với lao đạo kia càng là căm hận không gì sánh được, cảm thấy là lao đạo kia hô hắn. Làm cấu cung cảnh mà nói, trăm năm tuế nguyệt cũng không thể coi là cái gì. Để cho nhất hắn thống khổ chính là, cái này băng xương ngoài rừng rậm có bộ tộc mạnh mẽ trấn thủ, hắn nhiều lần muốn rời khỏi, lại kém chút bị gạt bỏ, chỉ có thể một mực đợi ở chỗ này. Nhìn chung quanh một chút thi hải, đây đều là trong tuế nguyệt cổ lão tiến vào người nơi này, đều bị tộc đàn kia sinh linh vây chết tại cánh rừng rậm này bên trong. Tạ Nguy lâu hỏi, ngươi đối với cái này đại thánh mộ có bao nhiêu hiểu rõ? Đại thánh mộ? Cung điện trên trời trong mắt hiện hiện một vòng dị sắc. Lúc trước hắn đi theo lão đạo tiến vào vùng thiên địa này, nhưng là đối với nơi này, hắn kỳ thật cũng không hiểu rõ. Bất quá những tộc đàn kia người, xưng hô người như bọn họ là kẻ ngoại lai. Cung điện trên trời nhìn chằm chằm Tạ Nguy lâu cùng Lâm Thanh Hoàng, các ngươi lại là như thế nào tiến đến? Có người ngoài lại tới đây, có lẽ chuyện này với hắn mà nói là cái không sai cơ hội, có thể tìm được biện pháp rời đi. Tạ Nguy lâu cười nhạt nói, xem ra ngươi cũng không biết đây là địa phương nào, không hiểu trả lời vấn đề của ta. Vậy thì phải tìm kiếm các ngươi hồn. Cung điện trên trời đứng dậy, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt giết tới Tạ Nguy lâu trước mặt, một quyền đánh sát hướng Tạ Nguy lâu. Chương 963, tất nhiên sai, vậy thì đi chết. Chương 963, tất nhiên sai, vậy thì đi chết. Tạ Nguy lâu trên thân bộc phát một cỗ về với bụi đất cảnh khí tức, hắn nắm chặt nắm đấm, một quyền nên đón. Bành! Song quyền đụng nhau, một trận tiếng bạo liệt vang lên, cung điện trên trời một cánh tay bị oanh thành huyết vụ, thân thể giống như bao cắt bình thường, vọt tới băng xương cổ thụ, trực tiếp đem cổ thụ đụng nát. Phúc. Cung điện trên trời ổn định thân thể đằng sau, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn nhìn thoáng qua chính mình vai, lại sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tạ Nguy lâu, đáng chết. Ngươi một cái về với bụi đất cảnh sơ kỳ sâu kiến, vì sao lại có đáng sợ như vậy nội thân? Có lẽ là ngươi quá yếu. Tạ Nguy lâu mặt không thay đổi nhìn về phía cung điện trên trời. Muốn chết. Cung điện trên trời sầm mặt lại, thế ra một thanh chiến mâu, trực tiếp thẳng hướng Tạ Nguy lâu. Vâng. Tạ Nguy lâu vung đầu nằm đấm, quyền ấn bộc phát, đánh vào trên chiến mâu. Trôi này chiến mâu lập tức bị oanh bạo, cường đại lực phản chấn, đem cung điện trên trời đẩy lui. Tạ Nguy lâu thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở trên trời khuyết bên cạnh. Hắn một phát bắt được cung điện trên trời bả vai, đầu gối nâng lên, đột nhiên vọt tới đối phương ngực. Không tốt, cung điện trên trời sắc mặt đột biến, Tạ Nguy lâu tốc độ quá nhanh, hắn căn bản phản ứng không kịp, cũng khó có thể né tránh. Vâng. Tạ Nguy lâu đầu gối hung hăng đụng vào cung điện trên trời trên ngực, giống như sao băng rơi xuống, mang theo cực mạnh lực phá hoại. Một trận tiếng bạo liệt vang lên, cung điện trên trời ngực bị oanh ra một cái dữ tợn huyết động, huyết nục phá vỡ, xương cốt cùng trái tim đồng thời bạo liệt, máu tươi từ phần lưng phun ra ngoài. A, cung điện trên trời miệng mũi phun máu, thân thể run rẩy, khuôn mặt vặn mèo, phát ra một đạo tiếng đều thảm thiết thê lương. Vâng. Tạ Nguy lâu bung ra cung điện trên trời trên bờ bay, hắn nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh phía cung điện trên trời đầu, trực tiếp đem đầu của đối phương oanh bạo, một trận huyết thủy cùng óc dâng trào. Hiu. Cung điện trên trời đầu bạo liệt trong nháy mắt, một đạo thần hồn xông ra, liền muốn đảm mệnh. Chấn. Tạ Nguy lâu vươn tay, cấp tốc đem cung điện trên trời thần hồn trấn áp. Đạo hữu tha ta một mạng, ta sai rồi, ta là đế tộc thiên thị người, chỉ cần người buông tha cho ta, ngươi muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Cung điện trên trời thần hồn phát ra một đạo tiếng cầu xin tha thứ, lộ ra cực kỳ kinh hoàng. A, nếu sai vậy thì chết đi. Tạ Nguy lâu dáng tươi cười nồng đậm, trực tiếp đối với đạo thần hồn này siêu hồn. A, cung điện trên trời thần hồn lại lần nữa phát ra thê lương tiếng kêu. Mấy hơi đằng sau, Tạ Nguy lâu một tay lấy cung điện trên trời thần hồn bóp thành một miệng, hắn nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng, người này là thiên thị người, trăm năm trước đến hoang vực tìm cơ duyên, vừa mới bắt gặp vương tiên nhân mở ra một đầu thông đạo đặc thù, liền theo tới, kết quả bị vây ở chỗ này trăm năm, hắn đối với nơi này cũng không nhiều lắm giải. Hắn nhìn về phía nơi xa, trầm ngâm nói, dựa theo người này ký ức, cái này băng xương ngoài rừng rậm có một cái bộ tộc mạnh mẽ trấn thủ, hắn mấy lần muốn rời khỏi, lại kém chút bị gạt bỏ, tộc đàn kia người sẽ không tiến nhập vùng rừng rậm này, nhưng cũng sẽ không để trong rừng rậm người rời đi. Hôm nay quyết, tu vi cũng không yếu, vừa tiến vào vùng tiên địa này thời điểm, trên thân càng là có rất nhiều cậy bảo. Bất quá cùng tộc đàn kia người giao phong mấy lần, cậy vào hao hết, kém chút bị làm chết. Tộc đàn kia, ngược lại là có chút không đơn giản. Lâm Thanh Hoàng nói vậy thì phải tìm vùng tiên địa này người tìm kiếm đường. Đi ra xem một chút. Tạ Nguy lâu cười nhạt một tiếng. Hai người nhanh chóng hướng về nơi xa phóng đi. Cũng không lâu lắm, Tạ Nguy lâu cùng Lâm Thanh Hoàng đi vào băng xương ngoài rừng rậm. Vào mắt là một mảnh vô biên vô tận băng tuyết thiên địa, mặt đất kết lấy thật dày tầng băng, lạnh lẽo dị thường. Xoẹt xẹt. Hai cây mũi tên nổ bắn ra mà đến, thẳng đến hai người đầu lâu, mang theo kinh khủng sát phạt chi lực. Tạ Nguy lâu cùng Lâm Thanh Hoàng đồng thời vươn tay, đem hai cây mũi tên bắt lấy, tiện tay bóp nát. A. Nơi xa truyền ra một đạo ngoại ý muốn thanh âm, chỉ thấy phía trước 300 mét trên một gò núi, một vị cầm trong tay cung tiễn nam tử mắt lộ vẻ kinh ngạc. Khấu cung đỉnh phong. Tạ Nguy lâu cùng Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía vị nam tử kia, do xét ra tu vi của đối phương. Người này là Khấu cung đỉnh phong, nhưng hắn thể nội tích chứa lực lượng cực kỳ hùng hồn mạnh mẽ, nhục thân chi lực cũng là bất phàm, tuyệt đối so với vừa rồi ngày đó khuyết muốn mạnh hơn rất nhiều. Hưu. Bên người nam tử, trong nháy mắt xuất hiện 7 người, những người này đều là trên thân cổ lão phục sức, trẻ có già có, trên thân tràn ngập khí tức kinh khủng. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía những người kia, trực tiếp dò xét những người này tu vi. Lâm Thanh Hoàng nói ba vị khấu cung đỉnh phong, ba vị hỏi sơ kỳ, một vị tạo hóa sơ kỳ. Mấy người thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở phía trước 10 mét. Một vị lão nhân ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng, kẻ ngoại lai, dám xâm nhập nơi này, đáng chém. Vị kia cầm trong tay cung tiễn nam tử lập tức nói, Lộc Trường lão, để cho ta cùng hai cái này kẻ ngoại lai luận bàn một chút. Trăm năm trước kẻ ngoại lai kia, bị ca ca ta một chiêu đánh bại, nhỏ yếu đến cực điểm, không có chút nào niềm vui thú, ta muốn thấy nhìn hai người này, thực lực như thế nào. Lộc Trường lão, chính là vị kia tạo hóa cảnh lão nhân. Hắn sau khi nghe xong, làm sơ trầm tư, liền gật đầu nói, như vậy cũng được. Có hắn vị này tạo hóa cảnh tọa chấn, hắn cũng không lo lắng hai cái kẻ ngoại lai có thể lật lên bọn nước gì. Băng quyết, ngươi đối phó nam nhân kia, ta đối phó nữ tử kia. Lộc Trường lao bên người, một vị khấu cung đỉnh phong nữ tử đứng ra, nàng nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng, trong mắt tràn ngập nồng đậm chiến lược. Vùng thiên địa này sẽ rất ít xuất hiện kẻ ngoại lai, cho đến tận này, bọn hắn cũng chỉ gặp qua một vị, chính là trong rừng vị kia. Bất quá theo các trưởng lão lời nói, trong Tuế Nguyệt cổ lão từng có rất nhiều kẻ ngoại lai xâm nhập qua nơi này, trong đó có không ít liền bị các trưởng lão vây chết tại băng xương trong rừng. Kẻ ngoại lai có chút thực lực rất yếu, giống như sâu kiến, có chút sâu không lường được, để cho người ta tràn ngập hiếu kỳ. Băng Quyết gật đầu nói, cũng tốt. Lộc Trường lão mở miệng nói, Băng Ngưng, ngươi cẩn thận một chút, nữ tử kia cho ta cảm giác có chút không đúng. Yên tâm, trong vòng 3 chiêu có thể đem nàng cầm xuống. Vị nữ tử kia ngôn ngữ tự tin nói, 3 chiêu cầm xuống ta, ngươi ngược lại là dám nói. Lâm Thanh Hoàng thần sắc đạm mạc nhìn về phía vị nữ tử kia. Hừ. Băng Ngưng hừ lạnh một tiếng, khấu cung đỉnh phong uy áp bộc phát, trong nháy mắt uy quyền thẳng hướng Lâm Thanh Hoàng. Băng Quyết thì là nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, hắn thu hồi dương cung, nắm chắc quả đấm, liền muốn xuất thủ. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Băng Quyết, cười nhạt nói, không bằng chúng ta đợi bên dưới so tài nữa. Xem trước một chút hai người bọn họ so tài tình huống. Băng Quyết hờ hững nói, Băng Ngưng chính là ta băng dược tộc trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, trong đồng cấp hiếm thấy địch thủ, vị nữ tử kia mặc dù bất phàm, nhưng không thể nào là đối thủ của nàng. Tạ Nguy Lâu cười nói, ngược lại là đúng dịp, bên cạnh ta vị cô nương này cũng là đông hoàng trong thế hệ trẻ tuổi thiên chi tiểu nữ, trong đồng cấp tìm không thấy một cái đối thủ. Băng Quyết ngôn ngữ trào phúng, đông hoàng, trước đó ta cũng đã gặp một cái tự xưng đến từ đông hoàng kẻ ngoại lai, cũng tự xưng là cái gì thiên chi tiểu tử, đồng dạng khấu cung đỉnh phong, chiến lược lại yếu đến đáng thương, hắn bị ca ca ta một chiêu đánh bại. Các ngươi cái gọi là đông hoàng thiên chi tiểu tử ở tại chúng ta trước mặt chỉ thường thôi. Chương 964, sức mạnh tốc độ đều rất bình thường. Chương 964, sức mạnh tốc độ đều rất bình thường. Tạ Nguy Lâu yên lặng cười một tiếng, hắn không khỏi nhìn về phía vị kia Lộc trưởng lão, tiền bối đã là tạo hóa chi cảnh, tầm mắt chắc hẳn cũng không bình thường, tiền bối cảm thấy đông hoang thì như thế nào đâu. Lộc trưởng lão trầm mặc một giây, đối với Băng Quyết đạo, xem trước một chút các nàng luận bàn đi. Hắn làm tạo hóa cảnh, biết sự tình tự nhiên càng nhiều. Bọn hắn chỗ vùng thiên địa này chỉ là cường giả mở tiểu thế giới thôi, coi như vẫn như cũ ở vào đông hoang bên trong. Mênh mông đông hoang đến cùng lớn bao nhiêu, hắn kỳ thật cũng không biết, bởi vì hắn chưa bao giờ rời đi nơi này. Nhưng là có thể khẳng định một chút, vùng thiên địa này bên ngoài một chút sinh linh vô cùng kinh khủng, để cho người ta không dám khinh thường mảy may. Trăm năm trước, băng xương rừng rậm tới qua một con kiến hôi, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là theo hắn biết, lúc đó ở vùng thiên địa này một nơi khác, trả lại một vị lão đạo. Cái nào đó tộc đàn ngay tại cái kia lão đạo trong tay bị nhiều thua thiệt. Những kẻ ngoại lai này, thủ đoạn khó lường, vẫn như cũ không thể coi thường. Băng Quyết lạnh lùng cười một tiếng, vậy liền nhìn xem Băng Ngưng là như thế nào thắng qua nữ tử kia. Vâng. Băng Ngưng vung đầu nằm đấm, trong nháy mắt giết tới Lâm Thanh Hoàng trước mặt, quyền ấn hoành tuyệt, khiến cho tầng băng bạo liệt, băng tinh vẩy ra, uy thế mười phần. Lâm Thanh Hoàng thần sắc đạm mạc nhìn về phía Băng Ngưng, tại quả đấm đối phương oanh đến thời khắc, nàng tiện tay rối ra, một phát bắt được đối phương nằm đấm, trực tiếp tan mất thứ nhất quyền chi lực. Cái gì? Băng Ngưng thấy thế, không khỏi thần sắc giật mình, nàng một quyền này, cứ như vậy bị đỡ được. Một quyền chi lực cũng bị tan mất, giống như đánh vào trong không khí bình thường. Bất quá tốc độ phản ứng của nàng cũng rất cấp tốc, lập tức nhấc chân quét ngang hướng Lâm Thanh Hoàng, lực lượng toàn thân vận dụng, mang theo thế dễ như trở bàn tay. Lâm Thanh Hoàng buông ra Băng Ngưng nằm đấm, nàng lui về sau một bước, cánh tay ngăn tại trước người. Bành! Băng Ngưng chân quét ngang tại Lâm Thanh Hoàng trên cánh tay, một cú cự lực quét sạch, khiến cho chung quanh không ngừng bạo tạc. Lâm Thanh Hoàng không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, cũng không bị một cước này chi lực đánh bay. Làm sao có thể? Băng Ngưng kinh hãi, bọn hắn trời sinh thần lực, nhục thân chi lực không gì sánh được bá đạo. Nhưng mà nàng vận dụng toàn lực, lại không đem nữ tử này đánh lui, cái này khiến nàng cảm thấy khó có thể tin. Lâm Thanh Hoàng thản nhiên nói, tốc độ lực lượng đều rất bình thường. Người Băng Ngưng sầm mặt lại, kẻ ngoại lai này đánh giá, để nàng rất là không thoải mái, nàng lại lần nữa huy quyền, liền muốn tiếp tục phát động công kích. Vâng. Lâm Thanh Hoàng không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt xuất hiện tại Băng Ngưng bên cạnh, nàng tiện tay duỗi ra, một phát bắt được Băng Ngưng cổ, đột nhiên đập xuống đất. Vâng. Tầng băng bạo liệt, mặt đất bị nện ra một cái hố to, Băng Ngưng trên người xương vỡ vụn không ít, cả người nằm tại trong hố lớn, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, trực tiếp mất đi sức đánh một trận. Quá yếu. Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía trong hố lớn Băng Ngưng, trong mắt không có chút nào gợn sóng, đối với nàng mà nói, cái này khấu cung đỉnh phong, xác thực quá yếu. Băng Ngưng khó mà đứng lên, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn xem Lâm Thanh Hoàng. Trước đó nàng còn cảm thấy ba chiêu liền có thể cầm xuống nữ tử trước mắt, không nghĩ tới chính mình lại bị đối phương đập phát chết luôn. Trước mắt cái này từ bên ngoài đến nữ tử, so trong rừng rậm kẻ ngoại lai kia, mạnh không biết bao nhiêu. Trăm năm thời gian, các trưởng lão một mực không có giết cái kia kẻ ngoại lai, không phải nói bọn hắn không thể tiến vào băng xương rừng rậm, mà là phải dùng người kia cho bọn hắn luyện tập. Trước đó tỷ tỷ của nàng cũng cùng kẻ ngoại lai kia luận bàn qua, kẻ ngoại lai kia căn bản không phải hợp lại chi địch. Dạng này để bọn hắn cảm thấy, kẻ ngoại lai không gì hơn cái này, hiện tại thấy mình bị ngoại đến nữ tử một chiêu đánh bại, trong lòng của nàng không khỏi sinh ra một tia chán nản. Băng Ngưng Lộc trưởng lão bên người hai vị khấu cung đỉnh phong mặt nam tử sắc trầm xuống, trong nháy mắt thẳng hướng Lâm Thanh Hoàng. Lâm Thanh Hoàng quét hai người một chút, một cỗ lực lượng không gian tràn ngập, đem hai người phong tỏa, để nó khó mà động đậy mảy may. Oanh! Nàng bước ra một bước, trong chốc lát xuất hiện tại trước mặt hai người, nắm đấm vung kích mà ra. Phanh phanh! Hai vị khấu cung đỉnh phong không có lực phản kháng chút nào, lập tức bị đánh bay 20 mấy mét, trong miệng máu tươi phun ra, thân thể rơi vào mặt đất, đem mặt đất ném ra hai cái hố to. Nữ tử này Lộc trưởng lão cùng còn lại ba vị hỏi cảnh nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng, ánh mắt cũng nhiều một tia ngưng trọng, vừa rồi đó là không ở giữa chi lực sao? Lâm Thanh Hoàng trở lại nguyên địa, nàng chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, khấu cung cảnh không đáng chú ý. Tạ Nguy Lâu cười nói, Thanh Hoàng uy vũ. Ba vị hỏi cảnh lông mày nhíu lại, vô ý thức muốn xuất thủ. Không đổi. Lộc trưởng lão vươn tay ngăn trở ba người. Ba người trầm mặc một giây, lập tức tiến lên, đem Băng Ngưng bọn người nâng đỡ. Băng Ngưng bọn người nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hoàng, trong mắt mang theo vẻ kiêng dè, bọn hắn bại bởi một cái kẻ ngoại lai. Mặc dù có chút không phục, nhưng là không thể không có thừa nhận, kẻ ngoại lai này xác thực rất đáng sợ. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Băng Quyết, có hay không bị hù dọa? Còn dự định luận bàn một chút. Băng Quyết sầm mặt lại, ta sao lại sợ ngươi? Nói xong, hắn nắm đấm nắm chặt, bỗng nhiên giết tới Tạ Nguy Lâu trước mặt, một quyền hoành kích mà ra. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Băng Quyết bên cạnh, giơ chân lên một cước quét ra đi. Vành! Tạ Nguy Lâu chân đánh vào Băng Quyết phần bụng, một cú cự lực bộc phát. Băng Quyết còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền giống như đạn tháo, bay ra cách xa trăm mét, đem một gò núi lụng nát. Băng Ngưng mấy người con ngươi co rụt lại, căn bản không có ngờ tới, Băng Quyết sẽ trong nháy mắt bị thua. Tạ Nguy Lâu nhìn thoáng qua ngoài trăm thước gò núi, cười nhạt nói, không có ý tứ, ta thật cũng không nghĩ đến, hắn như vậy không chịu nổi, ngay cả ta một phần ngàn lực lượng cũng đỡ không nổi, đây cũng không phải là khoác lác thuyết pháp, hắn xác thực không có sử dụng một phần ngàn nhục thân chi lực. Bằng không mà nói, lấy hắn tạo hóa bảo khí nhục thân, một cước này xuống dưới, có thể làm cho đối phương trực tiếp hồi phi yên diệt. Kẻ ngoại lai, ngươi coi thật phách lối. Một vị hỏi cảnh nam tử trung niên nhịn không được, hắn tế ra một thành phương thiên hỏa kích, trực tiếp thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. Chiến kích chém vào mà ra, mang theo hủy diệt chi uy, bá đạo không gì sánh được. Tạ Nguy Lâu vươn tay, bát hoang kích xuất hiện ở trong tay, hắn nắm chặt chiến giáp, một kích bổ đi ra. Vâng. Hai thanh chiến kích đụng nhau cùng một chỗ, một cỗ tịch diệt chi uy bộc phát, trung quanh không ngừng bạo tạc. Một kích đằng sau, Tạ Nguy Lâu lùi lại ba bước, nam tử trung niên không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Chỉ thế thôi sao? Nam tử trung niên trong tay chiến kích chỉ vào Tạ Nguy Lâu, trong mắt tràn ngập hung quang. Lộc trưởng lão lại là nhìn thật sâu Tạ Nguy Lâu một chút. Kẻ ngoại lai này chỉ có về với bụi đất cảnh tu vi, đối đầu hỏi cảnh sơ kỳ, nhưng không có trong nháy mắt bị thua, chỉ là lui ra phía sau ba bước. Vẹn vẹn điểm này liền đủ để cho người cảm thấy hãi nhiên. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía nam tử trung niên, cười nhạt nói, xem ra ta phải động điểm thật sự. Trên người hắn khí tức trong nháy mắt tăng gọn, bộ thiên thuật thi triển, tu vi vừa bước vào về với bụi đất trung kỳ. Ma tướng chi lực vận dụng, Tạ Nguy Lâu toàn thân tràn ngập kinh khủng ma khí, cả người tựa như biến thành một tôn tuyệt thế ma thần. Vâng. Tạ Nguy Lâu hóa thành một đạo tàn mang, trong chốc lát xuất hiện tại trung niên nam tử trước mặt, chiến kích quét ngang mà ra, lực nổ thiên quân, bá đạo đến cực điểm. Chương 965, chút thực lực ấy, còn đủ nhìn. Chương 965, chút thực lực ấy, còn đủ nhìn. Thật nhanh nam tử trung niên gặp Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt, không khỏi con ngươi co rụt lại, hắn không kịp né tránh, liền tranh thủ chiến kích ngăn tại trước người. Bành! Tạ Nguy Lâu bắt hoang kích đánh vào nam tử trung niên trên chiến kích. Một cỗ hủy diệt chi uy bộc phát, nam tử trung niên chiến kích lập tức bị đập gãy, lực lượng cường đại, trực tiếp đem nam tử trung niên tung bay. Vâng. Không cho nam tử trung niên ổn định thân thể cơ hội, Tạ Nguy Lâu hóa thành một đạo tàn mang, chống rông xuất hiện tại trung niên nam tử phía trên, chiến kích đột nhiên chém xuống, lực phách hoa sơn, dễ như trở bàn tay. Nam tử trung niên sắc mặt đột biến, không kịp ổn định thân thể, chỉ có thể vô ý thức sẽ đoạn nứt chiến kích ngăn tại đỉnh đầu. Ầm ầm. Bát hoang kích bổ vào đứt gãy trên chiến kích, một cỗ lực lượng hủy diệt bộc phát, nam tử trung niên thân thể lập tức bị đánh vào mặt đất, đem mặt đất vênh ra một cái trăm mét sâu hố. Chiến kích uy thế không giảm, còn sót lại chi lực đánh vào trên mặt đất xuất hiện một đạo dài ngàn mét vết rách to lớn. Trong hồ lớn, nam tử trung niên quỳ một chân xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hai tay đã nứt ra, máu tươi nhuộm đỏ áo bảo, run không ngừng. Băng Kỳ Thúc vậy mà bại Băng Ngưng bọn người, thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Băng Kỳ Thúc là hỏi đạo cảnh cường giả, một cái về với bụi đất cảnh, lại đem hắn đánh bại. Bọn hắn là đang nằm mơ sao? Băng Kỳ còn lại hai vị hỏi cảnh thấy thế, sầm mặt lại, vội vàng tế ra binh khí. Lâm Thanh Hoàng quét hai người một chút, dừng lại. Giang giác. Nàng vừa nói xong, hai vị hỏi cảnh không gian trung quanh, nhao nhao nứt ra. Một cỗ lực lượng không gian tràn ngập, đem hai người phong tỏa, mảnh vỡ không gian tại hai người trên cổ lơ lửng. Tựa như nàng chỉ cần một ý niệm, liền có thể lực lượng không gian đem hai vị này hỏi cảnh ép thành phấn vụn. Đây là hai vị hỏi cảnh cái chán che kín mồ hôi lạnh, ánh mắt hãi nhiên không gì sánh được. Trung quanh có không gian chi lực quét sạch, mảnh vỡ không gian tại trên cổ của bọn hắn lơ lửng, để bọn hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Quả nhiên là lực lượng không gian. Lộc trưởng lão nhìn chăm chú Lâm Thanh Hoàng, trong mắt tràn ngập kinh nghi bất định, một cái tiểu nữ hoa, như thế nào nắm giữ lấy lực lượng không gian. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, đứng tại hố to bên dưới, hắn nhìn xem trong hố lớn nam tử trung niên, thản nhiên nói, ta chút thực lực ấy, còn đủ nhịn. Băng Kỳ gian nan đứng dậy. Vâng. Tạ Nguy Lâu vươn tay, trong nháy mắt đem Băng Kỳ hút vào trong tay, hắn một phát bắt được cổ của đối phương. Dừng tay. Lộc trưởng lão sầm mặt lại, một cô tạo hóa chi uy tràn ngập, đem Tạ Nguy Lâu phong tỏa. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Lộc trưởng lão, hờ hững nói, một cái tạo hóa sơ kỳ, còn chưa đáng kể. Vâng. Hắn vừa nói xong, song sinh tử thân thể liền xuất hiện ở bên cạnh, hai cô tạo hóa đỉnh phong khí tức tràn ngập, đem Lộc trưởng lão uy áp đánh sơ sát. Đây là tạo hóa đỉnh phong thi hải. Lộc trưởng lão nhìn thấy song sinh tử thi hải thời điểm, không khỏi biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trên thân người này lại còn có tạo hóa đỉnh phong thi hải. Tạ Nguy Lâu tiện tay đem nam tử trung niên ném về phía Lộc trưởng lão, luôn ngựa đạm mặt nói, có lẽ chúng ta có thể tâm sự. Có cái gì tốt nói chuyện? Các ngươi những kẻ ngoại lai này, toàn bộ đều đáng chết. Lộc trưởng lão, mau giết bọn hắn, đem bọn hắn tiên đao vạn quả. Một vị khấu cung đỉnh phong nam tử ánh mắt oán độc nói ra. Mới vừa rồi bị Lâm Thanh Hoàng một chiêu đánh bại, hắn cực kỳ phẫn nộ, trong lòng tràn ngập không cam lòng, chỉ có giết sạch những kẻ ngoại lai này mới có thể tiêu trong lòng hắn mối hận. Ồn ào. Tạ Nguy Lâu một bàn tay đem vị kia khấu cung đỉnh phong nam tử đập thành cho bụi. Ngươi Lộc trưởng lão sầm mặt lại. Tạ Nguy Lâu vươn tay, vạn hồn tiên xuất hiện ở trong tay, hắn nắm chặt vạn hồn tiên, ánh mắt lạnh lẽo nói, nếu không có ý định hàn huyên, vậy liền toàn bộ đều đi chết đi. Không cho điểm uy áp, còn tưởng là hắn Tạ Nguy Lâu dễ nói chuyện có phải hay không? Chỉ có năm đấm mới có thể chân chính để cho người ta sinh ra lòng kính sợ. Giống. Vạn hồn tiên bên trong, tà linh gào thét, phát ra hung lệ uy áp, trực tiếp đem Lộc trưởng lão bọn người phong tỏa. Nghe không hiểu tiếng người. Cái kia dù sao cũng nên biết tử vong như thế nào đi. Bành. Lộc trưởng lão bọn người bị cỗ uy áp này tác động đến, trong nháy mắt bị ép tới quỳ trên mặt đất, nhao nhao miệng phun máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chết đi. Tạ Nguy Lâu ánh mắt khát máu, trên người sát ý không ngừng tăng vọt. Đạo hữu, chờ chút. Lộc trưởng lão thần sắc sợ hãi, vội vàng mở miệng. Tạ Nguy Lâu lạnh lẽo nhìn lấy Lộc trưởng lão, cho ngươi một lần tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Lộc trưởng lão run giọng nói, đạo hữu muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi, mong rằng không nên động những người còn lại. Vậy liền trực tiếp tìm kiếm hồn của ngươi, tốt nhất chớ phản kháng. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, đi vào Lộc trưởng lão bên người, hắn một thanh đè lại Lộc trưởng lão đầu, trực tiếp siêu hồn. Lộc trưởng lão thân thể run rẩy, không dám phản kháng mảy may. Tạ Nguy Lâu trong tay vạn hồn tiên, để hắn cảm thấy dùng mình, hắn nếu là phản kháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau một lát, Tạ Nguy Lâu đạt được một chút tin tức hữu dụng. Hắn đi vào Lâm Thanh Hoàng bên người, thu hồi vạn hồn tiên cùng song sinh tử thi hải, trầm ngâm nói, nơi đây là băng nguyên, là băng di tộc địa bàn, băng nguyên chỗ sâu, có một tòa băng di cổ thành, có tôn giả trấn thủ. Từ Lộc trưởng lão trong trí nhớ, có biết rất nhiều tin tức. Vùng thiên địa này có 7 cái bộ tộc mạnh mẽ, băng di tộc chính là bên trong một cái tộc đàn, có tôn giả cấp bậc cường giả tọa trấn. Trong vùng thiên địa này 7 cái cường tộc đều là Đông Hoang đại thánh người thủ mộ. Bọn hắn trấn thủ tại vùng thiên địa này, thủ hộ đại thánh mộ huyệt, không để cho kẻ ngoại lai tiến vào bên trong. Phàm là phát hiện kẻ ngoại lai, các tộc cách làm đều là trực tiếp gạt bỏ. Bất quá trong các tộc có một cái cổ lão quý củ, đó chính là nhằm vào nắm lấy thánh mộ lệnh mà đến người, thuộc về cùng Đông Hoang đại thánh người có duyên, không có khả năng trực tiếp gạt bỏ. Đáng tiếc các tộc bây giờ căn bản sẽ không để ý tới cái kia cổ lão quý củ, chỉ cần phát hiện kẻ ngoại lai, cách làm của bọn hắn đều là quả quyết gạt bỏ. Nhất là nắm lấy thánh mộ lệnh mà đến người, càng là bọn hắn săn giết mục tiêu, bởi vì các tộc cũng cần thánh mộ lệnh. Bọn hắn trấn thủ ở chỗ này quá lâu, cũng đối đại thánh mộ sinh ra ý nghĩ, thánh mộ lệnh cực kỳ trọng yếu, đó là tới gần thánh mộ mấu chốt. Ngoại giới thánh mộ lệnh có 20 mai, nhưng là từ Lộc trưởng lão ký ức đến xem, năm tháng dài đằng đằng đến nay, nắm lấy thánh mộ lệnh tới đây người sẽ không thấp hơn 20, đại bộ phận đều bị các loại gạt bỏ. Những cái kia thánh mộ lệnh bây giờ đều bị 7 đại tộc đàn khống chế. Về phần đại thánh mộ chân chính vị trí, Lộc trưởng lão trong trí nhớ cũng không quá nhiều tin tức, băng di tộc tộc trưởng hẳn là biết được việc này. Đi chuyến băng di cổ thành. Lâm Thanh Hoàng mở miệng nói. Ân. Tạ Nguy Lâu gật gật đầu. Hai người không do dự, trực tiếp bay tới đằng trước. Hô. Hai người rời đi về sau, Lộc trưởng lão mới thở dài một hơi. Lộc trưởng lão, cứ như vậy để bọn hắn rời đi sao? Một vị hỏi cảnh nam tử không cam lòng hỏi. Lộc trưởng lão ngưng tiếng nói, tài nghệ không bằng người, trách ai. Bất quá bọn hắn muốn đi băng di cổ thành, hắn lập tức xuất ra một khối ngọc phù, đối với ngọc phù nói cái gì? Chương 966, băng di cổ thành, băng di thiếu chủ. Chương 966, băng di cổ thành, băng di thiếu chủ. Băng nguyên bên trong, đứng lặng lấy một tòa to lớn băng tinh chi thành, thành này tên là băng di cổ thành, chính là 7 đại tộc đàn bên trong, băng di tộc địa bàn. Băng di tộc từng là hoang vực hung tộc, tại hoang vực bên trong phạm phải quá lớn loạn. Về sau Đông Hoang đại thánh hiện thân, trấn áp băng di tộc, đem tộc này đưa vào vùng thiên địa này, dùng cho trấn thủ chính mình mộ huyệt. Trừ băng di tộc bên ngoài, còn lại 6 tộc cũng là như vậy, bọn hắn đều là hoang vực cổ tộc. Sau nửa canh giờ, Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng đi vào băng di cổ thành bên ngoài. Cổ thành cửa thành đóng chặt, tường thành cao ngất, phía trên dày đặc trận pháp, phù văn lấp lóe, lộ ra không thể phá vỡ. Trên 100 vị băng di tộc người đứng tại trên tường thành, trong đó một chút cầm trong tay cung tiễn, ánh mắt hung lệ không gì sánh được. Xem ra chính là bọn họ. Trên tường thành, một vị thân mang băng tinh váy dài nữ tử cùng một vị thân mang nam tử mặc hắc bào đứng chung một chỗ. Đôi nam nữ này chính là băng di tộc hai đại thiên kiêu, băng di đẳng, băng tuyển nữ, tu hành đến nay 200 năm không đến, đã là hỏi trung kỳ tu vi, viễn siêu một ít trưởng lão. Lộc trưởng lão truyền âm trở về, nói hai cái này kẻ ngoại lai, thực lực cực kỳ đáng sợ, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức kiến thức. Nam tử mặc hắc bào chậm rãi mở miệng, trong mắt tràn ngập nồng đậm chiến ý 100 năm trước, hắn gấu cung đỉnh phong chi cảnh, gặp phải một cái kẻ ngoại lai, đáng tiếc người kia chiến lược không được, bị hắn một chiêu đánh bại. Bây giờ lại tới hai cái chiến lược bất phàm người trẻ tuổi, đây cũng là để hắn có chút mong đợi, rất muốn ra tay luận bàn một chút. Băng tuyển ngữ thần sắc bình tĩnh nói, rất nhiều điển tịch ghi chép, kẻ ngoại lai thủ đoạn sâu không lường được, nhưng phần lớn đều là sử dụng bảo vật, tự thân tu vi, kỳ thật không có mạnh cỡ nào, hai người này cũng là như vậy, có thể làm cho Lộc trưởng lao thiệt tỏi lớn, khẳng định là cậy vào cường đại bảo vật. Băng Di đằng cười nhạt một tiếng, con mồi khó tìm, khi luyện tay một chút, hy vọng có thể tìm tới một đối thủ không tệ. Bọn hắn chỗ thiên địa, kỳ thật cũng không lớn, bên trong bảy tộc đều là nhận biết bên trong đối thủ, cũng là có hạn. Ngẫu nhiên luận bàn một chút, ngược lại là không có vấn đề, nhưng là dần dần, khó tránh khỏi buồn tẻ không thú vị. Cho nên bọn hắn rất chờ mong nhìn thấy kẻ ngoại lai, muốn cùng kẻ ngoại lai đọ sức một phen. Điều này cũng đúng. Băng Tuyển Ngữ nhẹ nhàng gật đầu. Ngoài thành, Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trên tường thành băng di tộc người, cười nhạt nói, có thể có người mở cửa thành. Không ra. Hắn liền muốn giết tiến vào. Băng Di đằng hướng phía trước bước ra một bước, hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nói, Lộc trưởng lão đã nói qua chuyện của các ngươi xác thực thật không đơn giản, muốn vào thành, kỳ thật cũng không vấn đề gì, chỉ cần dựa vào tự thân tu vi cùng thực lực, đánh bại chúng ta liền có thể. A, không kêu đánh kêu giết. Tạ Nguy Lâu hỏi ngược lại. Băng Di đằng nói cường giả vi tôn, coi ngươi đủ cường đại thời điểm, tự nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Bình thường tới nói, các ngươi không thể tiến vào tòa cổ thành này, trừ phi là thi thể tiến vào bên trong. Bất quá con mồi khó tìm, hôm nay ta đối với các ngươi cảm thấy rất hứng thú, muốn luận bàn một phen, chỉ cần các ngươi có thể thắng, liền có thể vào thành. Không người sẽ đối với các ngươi tiếp tục động thủ, nếu các ngươi bại thì là một con đường chết, ngươi cảm thấy thế nào? Theo lý thuyết, người này giết băng di tộc người, nên tiên đao vật quả. Nhưng là vừa rồi trong thành có trưởng bối truyền đến tin tức, để hắn thả hai người vào thành, về phần trong đó chuyện ẩn ở bên trong, hắn vậy mà không biết. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười nồng đậm, ngươi nói chắc chắn sao? Nếu là không đếm lời nói, đoán chừng chờ chút ta muốn tiêu diệt thành này. Băng Di Đằng cười nhạt nói, giữ lời. Ta chính là băng di tộc thiếu chủ, Băng Di Đằng. Thôi, vậy liền luận bàn một chút. Ta đối với các ngươi những tộc đàn này người cũng cảm thấy rất hứng thú. Tạ Nguy Lâu thần sắc bình tĩnh nói. Băng Di Đằng thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại cổ thành phía dưới. Hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, các ngươi những kẻ ngoại lai này, dám đến vùng thiên địa này, đều là chuẩn bị át chủ bài cùng cậy vào. Trận chiến này, liền dựa vào tự thân tu vi, không thể làm cho dùng cái gọi là át chủ bài. Thành toàn ngươi. Tạ Nguy Lâu tiện tay vung lên, Táng Hoa kiếm xuất hiện trước người. Băng Tuyển Ngữ nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng, làm sơ trầm tư, nàng vẫn là không có xuất thủ. Xem trước một chút Băng Di Đằng cùng cái này từ bên ngoài đến nam tử chiến đấu, không biết ai có thể càng hơn một bậc, ngược lại để người có chút hiếu kỳ. Kiếm đạo sao? Ngược lại là đúng dịp. Băng Di Đằng tới một tia hứng thú, hắn tế ra một thanh băng tinh trường kiếm, hắn sở tu chi pháp đông đảo, cường đại nhất chính là kiếm đạo. Mời đi. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Băng Di Đằng. Băng Di Đằng cũng không nói nhảm, hắn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt giết tới Tạ Nguy Lâu trước người, một kiếm quét ngang, kiếm khí 100 mét, lạnh lẽo không gì sánh được. Tạ Nguy Lâu một thanh nắm chặt Táng Hoa kiếm, trực tiếp ngăn tại phía trước. Vâng. Băng Di Đằng băng tinh trường kiếm đánh vào Táng Hoa kiếm vỏ bên trên, hỏa tinh tử văng khắp nơi, lập tức một cỗ cự lực quét sạch, trực tiếp đem Tạ Nguy Lâu chấn lui 10 mét. 10 mét bên ngoài, Tạ Nguy Lâu ổn định thân thể, hắn nhìn về phía Băng Di Đằng, lực lượng ngược lại là rất mạnh. Băng Di Đằng trong mắt chiến ý càng thêm nồng đậm, quả nhiên là một đối thủ không tệ, người so 100 năm trước kẻ ngoại lai kia, càng thêm bất phàm, năm đó ta cũng ra một kiếm, kết quả hắn căn bản ngăn không được, sau đó liền động điểm thật sự. Con mồi phía trước, nếu là một chiêu liền miểu sát, vậy dĩ nhiên không có cái gì niềm vui thú. Hiện tại nhìn thấy con mồi này rất mạnh, gánh vác được toàn lực của hắn công kích, hắn ngược lại là có thể yên tâm xuất thủ. Dựa mắt mà đợi. Tạ Nguy Lâu thần sắc bình tĩnh. Vâng. Băng Di Đằng nắm chặt trường kiếm, trên thân bộc phát một cỗ kinh khủng hàn băng chi lực, băng tinh trường kiếm đốc kiếm vị trí, xuất hiện từng cây băng tinh trụ tử. Giết. Băng Di Đằng không lưu tay nữa, toàn thân chi lực vận dụng, một cỗ vô địch kiếm ý phóng lên tận trời. Hắn trong chốc lát giết tới Tạ Nguy Lâu trước mặt, một kiếm chém ra đi, kiếm khí tàn phá bừa bãi, giống như loan nguyệt hạ xuống, băng phong thiên địa, hung lệ dị thường. Tạ Nguy Lâu nắm chặt Táng Hoa kiếm, khí tức trên thân tăng vọt, tu vi vừa bước vào về với bụi đất trung kỳ, ma tướng chi lực vận dụng, toàn thân ma khí bộc phát. Bang. Tại Băng Di Đằng giết tới thời điểm, Tạ Nguy Lâu đột nhiên rút kiếm, một trận kiếm quang lấp lóe, huyết mang tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt đón lấy Băng Di Đằng. Ầm ầm. Hàn băng trường kiếm cùng Táng Hoa kiếm đụng nhau cùng một chỗ, kiếm khí cường đại quét sạch bốn phương tám hướng, chung quanh không ngừng bạo liệt. Một kiếm này đụng nhau, Tạ Nguy Lâu cũng không bị đánh lui, hắn không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Song kiếm lực lượng giằng co, hỏa tinh tử xuất hiện, kiếm khí hùng hồn, mang theo tịch diệt chi uy. Đủ mạnh. Băng Di Đằng trong mắt chiến ý hùng hồn, trên người lực lượng điên cuồng rót vào băng tinh trong trường kiếm bộc phát lạnh lẽo hàn khí, băng phong bật bật, quét sạch hướng Táng Hoa kiếm, muốn đem Táng Hoa kiếm đóng băng. Trong chốc lát công phu, Táng Hoa kiếm đã kết lên một tầng băng sương, hàn băng chi lực không ngừng quyết tán, muốn ăn mòn Tạ Nguy Lâu cánh tay. Ông. Tạ Nguy Lâu nắm chặt mai Táng Hoa, mai táng hoa lóe ra một trận huyết mang, 18 đóa bờ bên kia hoa bạo phát hung lệ kiếm khí. Giang giáp, táng hoa kiếm bên trên băng sương lập tức bị đánh tan, băng tinh vẩy ra, cường đại lực phản chấn, trực tiếp đem băng di đằng đẩy lui. Chương 967, chỉ thế thôi, đủ để tự ngạo. Chương 967, chỉ thế thôi, đủ để tự ngạo. Tật. Băng di đằng phản ứng tấn mãnh, bị đẩy lui một khắc, nhanh chóng ném ra trong tay băng tinh chi kiếm. Trường kiếm sắc bén, hàn khí tàn phá bừa bãi, mang theo một tràng tiếng xé gió đâm về Tạ Nguy Lâu, đằng đằng sát khí. Tạ Nguy Lâu thần sắc tự nhiên, thiện tay huy kiếm ngăn tại trước người. Oanh! Băng tinh chi kiếm đụng vào mai táng hoa trên thân kiếm, hàn băng kiếm khí bộc phát, hung lệ dị thường. Tạ Nguy Lâu không núp ních tí nào đứng tại chỗ, hàn băng kiếm khí đánh tới, không làm gì được hắn mảy may. Băng Di đằng đạp chân xuống, lập tức ổn định thân thể, hắn một cái bước xa phóng tới Tạ Nguy Lâu, một thanh nắm chặt băng tinh chi kiếm, lực lượng tăng vọt mấy phần. Oanh! Tạ Nguy Lâu cả người mang kiếm bị đẩy lui 10 mét, dưới chân hàn băng bạo liệt. Hàn băng chi kiếm, xương gai nhọn. Băng Di đằng buông ra trong tay chi kiếm, hắn nhanh chóng kết ấn, băng tinh chi kiếm điên cuồng xoay tròn, chung quanh xuất hiện hàng trăm cây hàn băng đâm. Đi! Băng Di đằng vung tay lên, băng tinh chi kiếm cùng hàng trăm cây hàn băng đâm đồng thời đánh sát hướng Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu ổn định thân thể, nhìn về phía đánh sát mà đến băng tinh chi kiếm cùng hàn băng đâm, dưới chân hắn đập mạnh, mặt đất bạo liệt, một nguồn sức mạnh mênh mông bộc phát. Ầm ầm. Băng tinh chi kiếm bị đánh bay, hàng trăm cây băng tinh đâm nhau nhau bạo tạc. Chạm! Băng Di đằng vươn tay, một tay lấy băng tinh chi kiếm hút vào trong tay, hắn hóa thành một đạo tàn mang, đi vào Tạ Nguy Lâu phía trên, chém xuống một kiếm, kiếm khí trăm mét, lạnh lẽo dị thường. Tạ Nguy Lâu tiện tay huy kiếm, ngăn tại phía trên. Vâng. Băng Di đằng trường kiếm đánh vào mai táng hoa trên thân kiếm, lực lượng bá đạo nghiền ép xuống, khiến cho Tạ Nguy Lâu dưới chân mặt đất băng liệt, vết rách huyết tán hướng phương viên ngàn mét. Băng Di đằng ánh mắt mãnh liệt, lập tức nhấc chân, một cước đánh phía Tạ Nguy Lâu ngực. Tạ Nguy Lâu trở tay đem vỏ kiếm ngăn tại trước người, Băng Di đằng chân đánh vào trên vỏ kiếm. Lực lượng cường đại, lại lần nữa đem Tạ Nguy Lâu chấn lui mười mấy mét. Tạ Nguy Lâu một cái xoay người, ổn định thân thể. Băng Di đằng nắm băng tinh chi kiếm, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra một tia thất vọng, xem ra thực lực của ngươi có chút không đáng chú ý à. Như chỉ thế thôi, sau đó ngươi sợ là phải chết ở chỗ này, có đúng không? Tạ Nguy Lâu nhàn nhạt nhìn Băng Di đằng một chút. Vâng. Hắn bước ra một bước, giống như chớp giật, trong chốc lát xuất hiện tại Băng Di đằng phía trên, đưa tay chính là chém xuống một kiếm. Kiếm khí tung hành, ngang qua thiên địa, giống như cự sơn rớt xuống, uy thế mười phần. Thật nhanh Băng Di đằng con ngươi co rụt lại, căn bản không kịp né tránh, đành phải vô ý thức đem băng tinh chi kiếm ngăn tại phía trên. Vâng. Mai táng hoa kiếm đột nhiên bổ vào băng tinh chi kiếm bên trên, trôi này băng tinh chi kiếm bị từ đó chặt đứt. Lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt ép tới Băng Di đằng thân thể của lượng, dưới chân mặt đất càng là không ngừng bạo liệt. Tạ Nguy Lâu lấy cực nhanh tốc độ, một cước đánh phía Băng Di đằng ngực. Vâng. Băng Di đằng còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác một trận đau đớn đánh tới, ngực lõm, xương cốt đứt gãy, máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, thân thể giống như đạn pháo bay rất ra ngoài. Tạ Nguy Lâu quét Băng Di đằng một chút, giống như thuấn di bình thường, trong chốc lát xuất hiện tại Băng Di đằng bên cạnh, hắn một phát bắt được Băng Di đằng bay, đầu gối nhanh chóng nâng lên, trực tiếp hung hăng đục vào. Không tốt, Băng Di đằng thân thể run lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, tránh không khỏi, căn bản tránh không khỏi. Vâng. Tạ Nguy Lâu đầu gối đụng vào Băng Di đằng trên lực. Một trận tiếng bạo liệt vang lên, Băng Di đằng ngực xuất hiện một cái dữ tợn huyết động, huyết nhục xen lẫn vái cốt cùng nội tạng từ hắn phần lưng phun ra ngoài. A, Băng Di đằng song đồng thít chặt, khuôn mặt vặn mèo, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tạ Nguy Lâu một tay lấy Băng Di đằng thân thể ném lên, trong tay mai táng hoa kiếm trong nháy mắt chém ra, huyết mang lóe lên, từ Băng Di đằng vai xẹt qua. Phúc. Băng Di đằng một đầu cánh tay trực tiếp rơi xuống, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm dần băng tuyết mặt đất. A, Băng Di đằng lại lần nữa phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể rơi vào mặt đất, run không ngừng, cực kỳ thống khổ. Có thể thương Băng Di đằng. Băng Tuyển Ngữ lông mày nhíu lại, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt cũng nhiều một tia lanh ý. Ca, đúng vào lúc này, Lộc trưởng lao đám người đi tới ngoài thành. Băng Quyết nhìn thấy Băng Di đằng bị chém xuống một cánh tay, sắc mặt hắn đột biến, tiếp theo phẫn hận nhìn xem Tạ Nguy Lâu, trong mắt lóe ra sát ý nồng nặc. Kẻ ngoại lai này giết Băng Di tộc người, còn bị thương huynh trưởng của hắn, quả thật nên chết. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc nhìn về phía trên đất Băng Di đằng, chỉ thế thôi sao? Giống. Băng Di đằng đột nhiên phát ra một trận như dã thu tiếng gầm gừ, thân thể của hắn lơ lửng mà lên. Hắn ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, nghiêm nghị nói, rất tốt, có thể thương ta đến tận đây, ngươi đủ để kiêu ngạo, nhưng là sau đó, ngươi phải chết. Vâng. Quần áo của hắn lập tức bạo liệt, hai cặp hàn băng cánh từ hắn phần lưng mọc ra, trên người hắn cũng xuất hiện lít nha lít nhít hàn băng phù văn. Băng Di huyền tướng. Băng Di đằng mi tâm xông ra một cái mọc ra hai cặp màu trắng cánh, ba cái đầu lâu, giống như thượng cổ ba đầu thần điểu bình thường hung cầm. Băng Di tộc đến từ hoang vực, chính là hoang vực hung tộc, nó bản thể là một loại thượng cổ hung cầm. Ông. Huyền tướng vừa ra, Băng Di đằng khí tức trên thân lại lần nữa tăng vọt, hắn vươn tay, đẩy trời băng tuyết điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một thanh dài trăm thước hàn băng cự kiếm. Chạm. Băng Di đằng trong mắt sát ý tăng vọt, độc tí vung lên, Băng Di huyền tướng lực lượng điên cuồng rót vào hàn băng trong trường kiếm. Dài trăm thước hàn băng cự kiếm, trong nháy mắt biến thành 300 mét dài, uy thế tăng cường gấp 10 lần, lấy vô địch chi thế, đột nhiên chém về phía Tạ Nguy Lâu. Kiếm khí rơi xuống, mặt đất không ngừng bạo liệt, vết rách to lớn xuất hiện. Tạ Nguy Lâu cảm giác được một kiếm này uy thế, trong mắt vẫn không có mảy may gợn sóng, hắn tiện tay nắm kiếm quyết. Ông. Trung quanh hàn băng chi lực nhận dẫn dắt, hóa thành một đầu 300 mét dáng dấp hàn băng thương long ẩn chứa kinh khủng kiếm khí, trên thân che kín lân phiến, cảm giác gáp bách mười phần. Đi. Tạ Nguy Lâu huy động trường kiếm. Giống. Hàn băng thương long phát ra một đạo cao vút tiếng long ngâm, thân thể chấn động, hướng về trôi kia hàn băng cự kiếm đánh tới. Ầm ầm. Hàn băng thương long cùng hàn băng cự kiếm đụng nhau cùng một chỗ, thiên địa chấn động, lực lượng cường đại dư ba quét sạch bốn phương tám hướng. Bành. Hàn băng thương long cùng hàn băng cự kiếm giằng co một lát, cả hai đồng thời bạo liệt, vụ băng bay ra, đem Tạ Nguy Lâu cùng băng di đằng bao phủ. Xoẹt xẹt. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, trong chốc lát xuất hiện tại băng di đằng trước mặt, một kiếm đâm về băng di đằng cổ. Trung quanh vụ băng đình chỉ bất động, tựa như không gian bị giam cầm bình thường. Băng di đằng vô ý thức muốn phản kích, kết quả Tạ Nguy Lâu trường kiếm trong tay, dĩ nhiên đã chống đỡ tại trên cổ của hắn, lưu lại một cái điểm đỏ, chỉ cần hướng phía trước nhẹ nhàng đâm một cái, liền có thể xuyên thủng cổ của hắn. Ngươi bại. Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói một câu. Cái này băng di đằng cảnh giới, sát thực rất cao, nhưng kỳ công pháp, chiến lược cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy. Hôm nay nếu là thay cái thánh địa thánh tử tới đây, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Chương 968, băng di tộc giải, đường đi hẹp. Chương 968, băng di tộc giải, đường đi hẹp. Ầm ầm. Bốn phía vụ băng trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, một cô âm trầm hàn phong đánh tới, đem những này bột mịn thổi tan. Ta vậy mà bại băng di đằng nắm chặt nắm đấm, sắc mặt có chút khó coi. Hắn căn bản không có ngờ tới, chính mình làm băng di tộc thiếu chủ, vậy mà lại bại, còn bại bởi một cái kẻ ngoại lai, trong lòng tràn ngập không cam lòng cùng tức giận. Hắn dù sao cũng là hỏi chu kỳ, đối đầu một cái về với bụi đất chi cảnh, không nghĩ tới lại còn không phải là đối thủ, cái này khiến hắn có chút khó mà tiếp nhận. Tạ Nguy Lâu tiện tay vung lên, Mai Táng Hoa kiếm trở lại trong vỏ kiếm, hắn thu hồi Mai Táng Hoa kiếm, nhìn về phía trên tường thành băng tuyển ngữ, ngươi còn muốn xuất thủ? Băng tuyển ngữ khẽ nhíu mày. Lâm Thanh Hoàng hướng phía trước bước ra một bước, hờ hững nói, muốn xuất thủ. Phục bồi tới cùng. Băng Di đằng hít sâu một hơi, ngăn chặn tâm tình trong lòng, hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ngươi thắng, các ngươi có thể vào thành. Nói xong, ống tay áo của hắn vung lên. Ầm ầm. Cửa thành trong nháy mắt mở ra. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng cũng không có do dự, trực tiếp vào thành. Băng Di đằng nhìn xem Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng bóng lưng, ánh mắt có chút che lấp, lần này bị thua, hắn rất không thoải mái. Thợ săn ưa thích tìm kiếm con mồi, dạng này sẽ cho người nhiệt huyết sôi trào. Nhưng nếu là con mồi quá mức đáng sợ, thợ săn liền sẽ mất đi khống chế cảm giác, sẽ chỉ còn lại sợ hãi. Giờ khắc này, hắn đã không có loại kia nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác, càng không có cùng cường giả chém giết hào hứng, chỉ có dấu ở trong lòng sát ý một câu, hắn chính là thua không nổi, hắn khó mà tiếp nhận chính mình bại bởi một cái từ bên ngoài đến sâu kiến. "Ca, ngươi không sao chứ?" Băng Quyết vội vàng đi vào Băng Di đằng bên người. Hắn nhìn xem còn sót lại một cánh tay Băng Di đằng, cắn răng nghiến lợi nói ra, hai người này đáng chết, nhất định phải giết bọn hắn. Không sai, cái kia hai cái kẻ ngoại lai phải chết. Băng Di tộc những người còn lại cũng liền vội mở miệng, trong mắt sát ý hùng hồn. Băng Tuyển Ngữ phi thân xuống, nàng nhìn Băng Di đằng một chút, thấp giọng nói, vừa rồi phía trên có tin tức truyền đến, để cho chúng ta phong tỏa thành trì. Phong tỏa thành trì. Băng Di đằng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Vào thành đằng sau, trong thành Băng Di tộc người đều là ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Ánh mắt ấy liền tựa như thượng cổ hung thú, ngay tại nhìn chằm chằm con mồi, tùy thời dự định đem nó ăn sống nuốt tươi. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng thần sắc tự nhiên đi về phía trước, không nhìn thẳng chúng quanh cái kia hung lệ ánh mắt. Nếu có người muốn chết, bọn hắn hay là nguyện ý thành toàn. Hai cái kẻ ngoại lai, ta chính là Băng Di tộc tộc trưởng, ta trong thành Băng Di quảng trưởng, tới một lần đi. Một đạo thanh âm khàn khàn truyền vào Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng bên tai. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng liếc nhau, bước nhanh đi về phía trước, tiến lên 3000 mét sau. Hai người tới trong thành, một cái băng tuyết quảng trường xuất hiện tại trước mắt bọn hắn, tòa quảng trường này chung quanh cũng không người còn lại, có vẻ hơi quẩn cục é. Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía trước mắt băng tuyết quảng trường, ánh mắt lộ ra một vòng giọng địa mai chi sắc, phong tỏa trận pháp. Vâng. Giữa quảng trường xuất hiện một vị thân mang cổ lão áo bào trắng nam tử trung niên, hắn ánh mắt màu đỏ tươi, trên thân tràn ngập tạo hóa đỉnh phong uy áp. Người này là băng di tộc tộc trưởng. Ta là băng di tộc tộc trưởng, băng liệt. Hai vị tới một lần. Băng liệt ống tay áo vung lên, xuất hiện trước mặt một cái bàn, hai tấm cái ghế, phía trên để đó một bầu rượu, ba cái chén rượu. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng thật cũng không sợ mảy may, trực tiếp tiến lên. Băng liệt rót hai chén rượu, trong nháy mắt vung lên, chén rượu bay về phía Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng. Các ngươi có thể xuất hiện tại vùng thiên địa này là bởi vì nắm lấy thánh mộ lệnh, nếu là ta không có đoán sai, mục tiêu của các ngươi là Đông Hoang Đại Thánh Mộ. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận chén rượu, cười nhạt nói, không biết băng di tộc giải có gì chỉ giáo. Băng liệt rót cho mình một chén rượu, nếm thử một miếng, trầm ngâm nói, các ngươi giết ta băng di tộc người, nếu là ngày trước lời nói, ta khẳng định sẽ giết các ngươi, nhưng là tình huống bây giờ có chỗ khác biệt ta. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía băng liệt, chờ đợi đối phương ở dưới. Băng liệt nói, vùng thiên địa này bảy đại tộc đàn đều là đại thánh mộ người thủ mộ, chúng ta phụ mệnh trấn thủ ở này, phàm là xâm nhập người nơi này đều phải chết. Nhưng là năm tháng dài đằng đẵng qua đi, chúng ta cũng sinh ra muốn rời khỏi ý nghĩ, cái này biện pháp rời đi ngay tại đại thánh mộ. Hắn tiếp tục nói, nhiều năm trước tới nay, có không ít kẻ ngoại lai nắm lấy thánh mộ lệnh đi vào vùng thiên địa này, đại bộ phận đều bị chúng ta chu diệt, bọn hắn nắm lấy thánh mộ lệnh đều bị bảy tộc khống chế. Ta bảy tộc từng nhiều lần nếm thử, lại phát hiện khó mà tiến vào chân chính thánh mộ, tựa như chúng ta cả một đời chỉ có thể là người thủ mộ, không thể nhúng chàm đại thánh mộ mảy may, càng không thể rời đi nơi này. Bành. Sau khi nói đến đây, thần sắc hắn giận dữ, bóp chặt lấy chén rượu. Hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng, trải qua hơn lần nếm thử, chúng ta đã minh bạch, bảy tộc không thể nhúng chàm đại thánh mộ, nhưng là kẻ ngoại lai có thể cho nên ta muốn cùng các ngươi hợp tác một phen.
Hợp tác như thế nào?
Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười không giảm, cũng không quá mức để ý Băng Liệt lời nói. Băng Liệt trầm giọng nói, đại thánh mộ chỗ chuẩn xác vị trí, các ngươi căn bản không biết, việc này chỉ có bảy tộc tộc trưởng cùng lao tổ biết được, ta có thể trợ các ngươi tìm tới đại thánh mộ, các ngươi cướp đoạt đại thánh mộ cơ duyên, mà chúng ta thì là nhờ vào đó tìm tới biện pháp rời đi. Tạ Nguy Lâu yên lặng cười một tiếng, nếu là hợp tác, tự nhiên không có vấn đề, bất quá trên quảng trường này có đại trận phong tỏa, giờ phút này đại trận ngay tại Lặng Yên khởi động, không biết Băng Di tộc giải có ý nghĩ gì.
Vâng.
Hắn vừa nói xong, quảng trường bốn phương tám hướng trong nháy mắt xông ra hơn 10 đạo lực lượng của sáng. Lực lượng của sáng thẳng vào Cửu Tiêu, hình thành một cái cổ lão đại trận, đem Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng phong tỏa tại trên quảng trường. Băng Liệt ngồi tại giữa quảng trường, hắn chậm rãi đứng dậy, dáng tươi cười âm trầm nói ra, ý nghĩ của ta rất đơn giản, người tộc ta không thể tiến vào thánh mộ, nhưng các ngươi những kẻ ngoại lai này có thể, nếu là đoạt xá thân thể của các ngươi, có lẽ ta Băng Di tộc liền có thể tiến vào bên trong, chẳng những có thể cướp đoạt thánh mộ bên trong tạo hóa, còn có thể tìm được biện pháp rời đi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhiều lần nếm thử, bọn hắn đã phát hiện, bảy tộc người không thể tiến vào đại thánh mộ, có loại lực lượng thần bí tại ngăn cản bọn hắn. Cho dù bọn họ nắm lấy thánh mộ lệnh đều không được, mà những kẻ ngoại lai kia lại có cơ hội tiến vào bên trong. Nếu là bọn họ cướp đoạt kẻ ngoại lai thân thể, từ đó tiến vào đại thánh mộ, phải chăng có thể thành? Đây cũng là hắn không có lập tức để cho người ta động Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng nguyên nhân, hắn cần là trong tộc hai vị thọ nguyên sắp tới lão nhân tìm hai bộ thân thể. Hai người này thân thể bất phàm, thực lực cũng không yếu, nếu là bị hai vị kia lão nhân đoạt xá, một phương diện có thể nhập thánh mộ, đoạt tạo hóa. Một phương diện khác, cũng có thể để hai vị kia lão nhân chủ tu, kéo dài sinh mệnh. Tạ Nguy Lâu cười nói, Băng Di tộc dài, đường đi hẹp. Ta vừa rồi đại khái quan sát một chút, trong thành này có chừng hơn vạn Băng Di tộc người, ngươi chẳng lẽ liền không sợ chúng ta đổ thành này? Chương 969, thành này làm đồ, tộc này nên bị diệt. Chương 969, thành này làm đồ, tộc này nên bị diệt. Băng Liệt cười lạnh nói, đồ thành này, ngươi ngược lại là dám nói. Nghe Lộc trưởng lão nói ngươi có một thanh hồn viên, có thể uy hiếp tạo hóa, nhưng ta Băng Di tộc có tôn giả tọa trấn, các ngươi còn có thể lật trời phải không? Giết Băng Di tộc người, há có thể còn sống rời đi nơi này? Hai người này phải chết. Hắn thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại quảng trường bên ngoài. Băng Di tộc lão tổ tạm thời còn chưa trở về, ổn thỏa lý do, hay là trước tiên cần phải khốn một khốn hai người, tiến hành một phen tiêu hao. Vâng. Quảng trường bên ngoài xuất hiện một vị lão nhân tóc trắng xóa cùng một vị dáng người còn xuống lão hầu. Hai người đều là tạo hóa đỉnh phong, toàn thân tử khí, thuộc về thọ nguyên sắp tới tồn tại.
Không sai,
không sai nhục thân. Hai vị lão nhân ánh mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng trên thân, ánh mắt lộ ra tham lam dáng tươi cười. Cái này hai bộ nhục thân là thật không sai, đoạt xá một phen, nói không chừng bọn hắn tương lai có hy vọng tiến thêm một bước. Lâm Thanh Hoàng hờ hững nói, xem ra chúng ta hay là quá dễ nói chuyện thành này khi đổ, tộc này nên bị diệt. Nàng cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, nếu gặp phải uy hiếp, vậy thì phải giải điên.
Có đạo lý.
Tạ Nguy Lâu cười gật gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía trận pháp. Đây là một cái hợp lại đại trận, mang theo sát trận cùng công trận, một khi triệt để khởi động, tạo hóa phía dưới khó mà ngăn cản. Ngoại giới còn có Băng Di tộc tạo hóa cảnh trấn thủ, dù cho may mắn xông ra trận pháp, cũng sẽ bị trong nháy mắt gạt bỏ. Bất quá dạng này trận pháp, đối với hắn và Lâm Thanh Hoàng mà nói, không có chút nào uy hiếp. Còn muốn đổ ta Băng Di tộc, muốn gây đến cực điểm. Băng Phong chi trận mở. Băng Liệt thần sắc khinh thường, hai tay của hắn kết ấn, một nguồn lực lượng rót vào trong đại trận.
Ông.
Đại trận triệt để mở ra, thiên khung bên trong, băng tuyết giáng lâm, hàn phong gào thét, lạnh lẽo hàn khí bộc phát, băng phong thiên địa, tịch diệt thần hồn. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng chỗ khu vực, trong nháy mắt kết lên thật dày tầng băng. Bốn phía hàn khí đánh tới, không ngừng ăn mòn nhục thể của bọn hắn cùng thần hồn, muốn đem bọn hắn triệt để băng phong. Hai người hai chân đã kết lên một tầng băng xương, cỗ hàn khí kia còn tại không ngừng xâm nhập, tăng thêm, giống như có thể đồng kết vạn vật. Chỉ là trận pháp, có thể như thế nào? Tạ Nguy Lâu vươn tay, vạn hồn viên xuất hiện ở trong tay.
Vâng.
Vạn hồn viên vừa ra, một đạo màu đen phòng ngự xuất hiện, một cỗ tịch diệt hắc quang bộc phát, trung quanh băng phong chi lực bị đánh tan. Chôi này hồn viên, ngược lại là bảo vật. Băng Liệt nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu trong tay vạn hồn viên, ánh mắt lộ ra nóng rực chi sắc, nếu có được đến nơi viên, chiến lực của hắn cũng có thể tăng cường không ít. Giải quyết bọn hắn. Hai vị lão nhân quả quyết xuất thủ, lực lượng cường đại rót vào trong đại trận. Đại trận lại lần nữa điên cuồng vận chuyển đứng lên, thiên khung bên trong, lít nha lít nhít hàn băng trụ tử xuất hiện, đem Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng khóa chặt.
Giết.
Hai vị lão nhân vung tay lên.
Vâng.
Thiên khung bên trong hàn băng trụ tử điên cuồng mạnh sát hướng phía dưới. Mỗi một cây đều mang lực tàn phá kinh khủng, cùng nhau rơi xuống, uy thế kinh khủng hơn, tạo hóa phía dưới, nếu là đối đầu, sợ sẽ bị vênh thành thịt nát.
Cho bạn.
Tạ Nguy Lâu nắm chặt vạn hồn thiên, một cỗ trấn áp chi uy bộc phát, tất cả hàn băng trụ tử trong khoảnh khắc bị trấn thành một biển. Hắn nhìn lướt qua phía trên, trong mắt lóe lên một đạo hào quang màu vàng, trực tiếp nhìn thấy trận nhãn chỗ, đó là một viên hàn băng châu con.
Vâng.
Tạ Nguy Lâu phi thân lên, đột nhiên ném ra vạn hồn viên xông vào Cửu Tiêu, đánh vào viên kia hàn băng châu con bên trên.
Giang giác.
Hàn băng châu con bị đánh nát, cái này băng phong đại trận trong nháy mắt tan rã. Băng Liệt sầm mặt lại, nhanh như vậy liền tìm được trận nhãn chỗ. Hắn còn dự định dùng cái này trận khốn một khốn hai người, dù cho hai người thoát khốn, cũng sẽ bị to lớn tiêu hao, đến lúc đó bọn hắn có thể nhẹ nhõm thu hoạch. Hiện tại xem ra, tựa hồ là hắn suy nghĩ nhiều.
Có thể phá trận thì như thế nào?
Sâu kiến thôi,
lật không nổi bọt nước gì. Vị lao hầu kia thần sắc khinh thường, tạo hóa đỉnh phong chi uy bộc phát, nàng trong nháy mắt giết tới Lâm Thanh Hoàng trước mặt, muốn trước cầm xuống Lâm Thanh Hoàng. Lâm Thanh Hoàng coi thường lấy giết tới lao hầu, đáy mắt chỗ sâu hiện hiện một đạo lạnh lẽo sát ý, nàng không có sử dụng cực đạo đế khí, mà là nắm ấn quyết, trước mặt không gian nứt ra. Nàng làm Lâm thị thiếu tộc trưởng, trên người đồ tốt, có thể không chỉ riêng là cực đạo đế khí. Oanh! Sau một khắc, một tôn thân cao 3 mét, toàn thân màu đỏ như máu chiến khôi từ trong vết nứt không gian lao ra. Giống. Huyết sát chiến khôi phát ra một đạo tiếng gào thét, trên thân bộc phát ra một cỗ tôn giả khí tức. Cái này tôn giả, không tốt, lao hầu cảm giác được huyết sát chiến khôi khí tức, không khỏi sắc mặt đột biến, vội vàng nhanh lùi lại. Nếu đi lên, vậy thì chết đi. Lâm Thanh Hoàng ngữ khí lạnh lẽo, trong mắt hàn mang lấp lóe. Giống. Huyết sát chiến khôi duỗi ra đại thủ, một cỗ phong cấm chi lực bộc phát, phong tỏa thiên địa, trong chốc lát đem vị lao hầu kia cổ bắt lấy. Hoàng bét. Lao hầu thần sắc sợ hãi, vội vàng giãy giụa, nhưng căn bản không tránh thoát. Chết. Lâm Thanh Hoàng âm thanh lạnh lùng nói ra một chữ. Vâng. Huyết sát chiến khôi dùng sức bóp, lao hầu thân thể trong khoảnh khắc bị bóp thành huyết vụ, thần hồn câu diện, thân tử đạp tiêu. Băng Liệt cùng vị lão nhân kia gặp lao hầu bị trong nháy mắt đồ sát, bọn hắn thần sắc đọc lại, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Bọn hắn căn bản không có ngờ tới, người ngoại lai này lại có tôn giả chi cảnh chiến khôi. Lâm Thanh Hoàng hờ hững nói, sâu kiến thôi, còn muốn đoạt xá, không biết sống chết, giết bọn hắn cho ta. Giống. Chiến khôi hóa thành một đạo tàn mang, thẳng hướng Băng Liệt cùng vị lão nhân kia. Băng Liệt sắc mặt tái nhợt, không chút do dự, quay người liền trốn. Tại tôn giả chiến khôi trước mặt, hắn cái này tạo hóa đỉnh phong, căn bản không đáng chú ý. Càng thêm mấu chốt chính là, băng di tộc vị lao tổ kia còn chưa trở về, lần này sự tình phiền toái. Sớm biết hai người này khó giải quyết như thế, hắn liền nên các loại lao tổ trở về lại độc thủ. Vâng, băng liệt là chạy trốn, đáng tiếc vị lao nhân kia chậm nửa nhịp, bị huyết sắc chiến khôi một phát bắt được. Không, lão nhân thần sắc kinh hoàng, âm thanh run rẩy. Lâm Thanh Hoàng gặp băng liệt đảo tẩu, cũng không có đuổi theo, dù sao muốn đổ thành, đối phương trốn không thoát. Giết. Lâm Thanh Hoàng mặt không thay đổi mở miệng. Lão nhân run giọng nói, lão hủ sai tha ta một mạng oanh. Huyết sát chiến khôi đại thủ dùng sức bóp, lão nhân lập tức bị bóp thành một mịn, chết không thể chết lại. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng, ánh mắt phức tạp nói ra, Thanh Hoàng phú bà, trên thân còn có thứ đồ tốt này. Lâm Thanh Hoàng cười nhạt nói, ngươi ưa thích lời nói, có thể đưa ngươi, vật như vậy, ta còn có không ít tôn giả chiến khôi tính là gì. Trên người nàng còn có càng thêm lịch thiên chi vật, lâm ra những cái này lão cổ động sợ nàng vẫn lạc, thế nhưng là chuẩn bị cho nàng vô số đồ tốt. Cứ như vậy nói, dù cho nàng không cần cực đạo đế khí, cho dù là thánh nhân tới, cũng giết không được nàng. Tạ Nguy Lâu thở dài nói, an bám, để cho người ta chơ chẽn, ta Tạ Nguy Lâu dù cho là chết đói, cũng khinh thường ăn cơm chỗ này. Dù sao ngươi là người của ta, trên người ngươi đồ vật, về sau cũng là ta a. Nghĩ thật đẹp. Lâm Thanh Hoàng trừng Tạ Nguy Lâu một chút. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhưng cười một tiếng, hắn nhìn về phía băng liệt đảo tàu vị trí, đi trước cầm xuống cái kia băng di tộc giải, thần hồn của hắn hẳn là có chút giá trị. Ân. Lâm Thanh Hoàng gật gật đầu, đem chiến khôi thu hồi. Hai người hóa thành một đạo tàn mang, xông về phía trước. Chương 970, gà đất chó sành, không đáng giá nhắc tới. Chương 970, gà đất chó sành, không đáng giá nhắc tới. Trên đường cái, Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng sánh vai mà đi. Khu phố trung quanh, lầu cắt trên mái hiên, xuất hiện hơn ngàn cầm trong tay binh khí băng di tộc người, trực tiếp đem bọn hắn vây quanh. Những này băng di tộc người, ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm hai người, trên người sát ý cực kỳ nồng đậm. Lộc trưởng lão, băng tuyển ngữ cùng băng ngưng ba người đứng ở phía trước, vừa mới tộc trưởng hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn diệt trừ hai người này. Băng tuyển ngữ lạnh lẽo nhìn lấy Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng, đáng hận kẻ ngoại lai, chúng ta hảo tâm thả các ngươi vào thành, không nghĩ tới các ngươi lại tại thành này làm loạn, thực sự đáng chết. Băng ngưng nhìn Lâm Thanh Hoàng một chút, trên mặt hiện hiện nụ cười gắn cho, nàng đối với băng tuyển ngữ nói tỉ, nữ nhân này trước đó bị thương ta, cầm xuống nàng đằng sau, nhất định phải giao cho ta xử trí, ta nhất định phải để nàng sống không bằng chết. Trước đó thua với Lâm Thanh Hoàng, đối với nàng mà nói là vô cùng nhục nhã, nhất định phải giết chết nữ nhân này, mới có thể tiêu trừ đi trong nội tâm nàng mối hận. Nơi này là băng di tộc địa bàn, có vô số cường giả tọa chấn, nàng cũng không tin hai người này còn có thể lật trời. Tốt. Băng tuyển ngữ gật gật đầu. Lộc trưởng lão lặng yên lui ra phía sau ba bước, hắn trầm giọng nói, giết cho ta. Đối với hai người này, hắn vẫn là vô cùng e ngại. Hắn lại không đốc, tộc trưởng chưa bắt lại hai người này, nhưng lại làm cho bọn họ xuất thủ, đây không phải để bọn hắn chịu chết sao? Chờ chút tình huống không thích hợp, đến lập tức đảo bệnh mới được. Giết a. Trung quanh băng di tộc người không do dự, lập tức đối với Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng phát động công kích. Thật can đảm. Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói ra hai chữ, hắn nắm chặt vạn hồn phiên, đột nhiên ném vào mặt đất. Ông. Vạn hồn phiên chấn động, hung uy khôi phục, một trận tịch diệt hắc quang bộc phát, hướng về trung quanh băng di tộc người nghiền ép mà đi. A mấy trăm băng di tộc người, trong khoảnh khắc bị ép thành huyết vụ, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, bốn phía một chút phòng ốc kiến trúc bị chấn nát, không ngừng đổ sụp. Giống. Vạn hồn phiên bên trong, một tôn tạo hóa tà linh lao ra, trong tay của nó xuất hiện một thanh tà linh chi nhận. Giết. Tạ Nguy Lâu mà không thay đổi mở miệng. Tạo hóa tà linh thân thể khẽ động, giống như thiểm điện, đột nhiên từ còn lại những cái kia băng di tộc nhân thân một bên mà qua. Tốc độ của nó quá nhanh, băng di tộc nhân căn bản phản ứng không kịp, chỉ có thể cảm giác được tà linh chi nhận xuyên thủng đầu của bọn hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, tạo hóa tà linh xuất hiện tại một tòa lầu cắt chi đỉnh, trong tay nó hàn nhận lóe ra u quang, ẩn có máu tươi nhộn dần. Mấy trăm băng di tộc người trừng lớn hai mắt, mi tâm đều là xuất hiện một cái dữ tợn huyết động, thể nội sinh cơ toàn bộ tiêu tán. Ầm ầm. cái này mấy trăm băng di tộc người thân thể lập tức bạo tạc, hóa thành huyết vụ đầy trời. Hơn ngàn băng di tộc người vẫn chỉ còn lại có Lộc trưởng lão, Băng Tuyển Ngữ cùng Băng Quyết ba người đều là sắc mặt tái nhợt, bị dọa cho bể mật gần chết. Ông Vạn Hồn Tiên bộc phát một cỗ thôn vệ chi lực, bốn phía tàn hồn bị điên cuồng thôn vệ. Lộc trưởng lão thân thể run lên, hắn không do dự, quả nhiên phi thân đảm bệnh. Xoẹt xẹt, tạo hóa tà linh đột nhiên xuất hiện tại Lộc trưởng lão sau lưng, tà linh chi nhận xuyên thủng phần lưng của hắn, từ ngực đâm ra đến, máu tươi phun ra ngoài. Không, Lộc trưởng lão con ngươi thích chặt, thần sắc hoảng sợ nhìn xem trước ngực tà linh chi nhận. Giống. Tạo hóa tà linh ánh mắt khát máu, đột nhiên vươn tay, một bàn tay đánh vào Lộc trưởng lão trên đầu. Bình một tiếng, Lộc trưởng lão rơi vào mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to, thân thể của hắn biến thành một bãi thịt nát. Tạ Nguy Lâu nói thần hồn của hắn, thừa ngươi. Giống. Tạo hóa tà linh lộ ra hưng phấn dị thường, một phát bắt được Lộc trưởng lão thần hồn, miệng rộng mở ra, một ngụm nuốt vào. Nuốt xong Lộc trưởng lão thần hồn sau, nó lập tức trở về đến Vạn Hồn Phiên bên trong. Trốn Băng Tuyển Ngữ mặt mũi tràn đầy bối rối, kịp phản ứng đằng sau, nhìn Băng Ngưng một chút, quay người liền trốn. Băng Ngưng thần sắc kinh hoàng, vô ý thức muốn chạy trốn lấy mạng. Lâm Thanh Hoàng thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Băng Ngưng trước người, nàng một phát bắt được Băng Ngưng cổ, hờ hững nói, muốn cho ta sống không bằng chết. Chỉ bằng ngươi? Tha ta, ta cũng không dám nữa. Băng Ngưng thân thể run rẩy, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, trong mắt đều là sợ hãi. Vâng. Lâm Thanh Hoàng không do dự, dùng sức bóp, trực tiếp đem Băng Ngưng bóp thành huyết vụ. Nàng lạnh lẽo nhìn lấy Băng Tuyển Ngữ bóng lưng, chỉ gặp nàng bước ra một bước, không gian nứt ra, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Băng Tuyển Ngữ còn chưa trốn xa, liền cảm giác được sau lưng không gian nứt ra, sắc mặt nàng biến đổi. Lâm Thanh Hoàng ánh mắt lạnh lùng từ trong vết nứt không gian đi ra. Đáng chết! Băng Tuyển Ngữ ánh mắt hung ác, vội vàng tế ra một thanh trường kiếm, liền muốn phản kích. Xoẹt. Sau một khắc, Lâm Thanh Hoàng cánh tay trực tiếp xuyên thủng Băng Tuyển Ngữ thân thể, từ ngực nàng rũ ra, trong lòng bàn tay còn nắm một viên trái tim màu đỏ tươi. Ta Băng Tuyển Ngữ thân thể run rẩy, khóe miệng tràn ra máu tươi, song đồng đột nhiên co lại, khuôn mặt bặm mẻo, cảm giác đau đớn kịch liệt đánh tới, giống như rơi xuống địa ngục, cực kỳ thống khổ. Vâng. Lâm Thanh Hoàng ngón tay bóp, Băng Tuyển Ngữ trái tim bị nàng bóp nát, cánh tay của nàng rút ra, nắm chắc quả đấm, đối với Băng Tuyển Ngữ thân thể chính là bá đạo một quyền. Vâng. Băng Tuyển Ngữ thân thể giống như đạn pháo bay ra 300m, ở giữa không trung bạo tạc, huyết vụ phiêu tán rơi rụng, chết đến mức không thể chết thêm. Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhàng phất tay, trong tay một chút máu tươi nhỏ xuống, nàng đưa tay, mấy cái nhẫn chữ vật bay đến trước mặt. Ngón tay nàng bắn ra, mấy cái nhẫn chữ vật bay về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu cũng không khách khí, cười đem nhẫn chữ vật thu lại. Hai người không do dự, trực tiếp hướng về một cái phương vị phóng đi. Cũng không lâu lắm, Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng đi vào trong thành một mảnh trước cung điện, dưới chân là một cái quảng trường. Rất nhiều băng di tộc cường giả trấn thủ ở chỗ này, bọn hắn cầm trong tay binh khí, ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập thiên địa. Trung quanh còn không ngừng có băng di tộc người tới gần, đem Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng tất cả đường lui toàn bộ ngăn trở. Lâm Thanh Hoàng nhìn lướt qua bốn phía, ngôn ngữ đạm mạc nói, hỏi cảnh có 13 vị, tạo hóa cảnh có 5 vị, người mạnh nhất là tạo hóa hậu kỳ. Gã đất chó sành, không đáng giá nhắc tới. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, dáng tươi cười cũng rất lạnh lẽo, trong mắt đều là sát ý. Hắn người này kỳ thật rất dễ nói chuyện, nhưng nếu là có người không hiểu nói chuyện, vậy liền đi chết đi. Đáng chết kẻ ngoại lai, lại còn dám xông vào đến nơi đây, giết cho ta. Băng Quyết khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng. Ồn ào. Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt vươn tay, một đạo lực lượng xuyên qua không gian, trong chốc lát bắt lấy Băng Quyết cổ, trực tiếp đem đối phương kéo tới trước mặt. Người Băng Quyết thần sắc giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn vội vàng mở miệng nói, "Ca, cứu ta!" Băng Di đằng kịp phản ứng đằng sau, ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, lập tức thả ta ra đệ đệ. Bành! Tạ Nguy Lâu trực tiếp đem Băng Quyết nện vào trên mặt đất, Băng Quyết thân thể đem mặt đất ném ra đạo đạo vết rách. A, Băng Quyết bị nện thành một cái huyết nhân, xương cốt, nội tạng nhao nhao nứt ra, miệng mũi phun máu, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một cái tôm tép ngay nhép, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Tạ Nguy Lâu ở trên cao nhìn xuống coi thường lấy Băng Quyết, một cước giẫm tại Băng Quyết trên ngực. Dừng tay. Băng Di đằng nổi giận gầm lên một tiếng. Bành! Tạ Nguy Lâu dưới chân chấn động, Băng Quyết thân thể lập tức hóa thành một mịn, liền sợi lông đều không có còn lại. Chương 971, chuyện hôm nay đến đây thì thôi. Chương 971, chuyện hôm nay đến đây thì thôi. A, ngươi muốn chết, giết cho ta. Băng Di đằng gặp Băng Quyết bị Tạ Nguy Lâu một cước giẫm chết, hắn thân thể run lên, ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Bành! Cái kia 13 vị hỏi cảnh cùng 5 vị tạo hóa cảnh thân ảnh khẽ động, lập tức thẳng hướng Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng. Kinh khủng công kích bộc phát, cầu vồng lấp lóe, khiến cho thiên địa chấn động, hùng mãnh không gì sánh được. Tạ Nguy Lâu nắm Vạn Hồn Phiên, trên mặt hiện hiện khát máu dáng tươi cười. Giống. Vạn Hồn Phiên bên trong, Tà Linh Chi Vương phát ra một đạo tiếng gào thét, một cỗ hung lệ uy áp bộc phát, đánh sơ sắc những công kích kia, đem 18 vị băng di tộc cường giả bao trùm. Ầm ầm. 18 vị băng di tộc cường giả còn chưa tới kịp né tránh, liền bị Tà Linh Chi Vương uy áp ép thành huyết vụ. Giống. Tà Linh Chi Vương đại thủ giơ ra, một thanh kéo lấy 18 vị băng di tộc cường giả thần hồn, cưỡng ép đem nó kéo vào Vạn Hồn Phiên bên trong. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, những cái kia vừa muốn xuất thủ băng di tộc người, cũng bị một màn trước mắt hù dọa. Bọn hắn thân thể run rẩy, thần sắc sợ hãi không gì sánh được, căn bản không dám lên trước. 18 vị cường giả, trong đó có 5 vị tạo hóa, mạnh nhất một vị càng là tạo hóa hậu kỳ. Không nghĩ tới trong chớp mắt liền bị nghiền sát, một màn này để cho người ta cảm thấy rùng mình. Sao lại thế? Băng Di đằng trong lòng ngưng tụ, cái chán che kín mồ hôi lạnh, vội vàng lùi lại, sợ hãi đã tràn ngập nội tâm của hắn, để hắn cảm thấy ngạt thở. Hắn đột nhiên cảm thấy, băng di tộc khả năng đã trúng thiết bản. Quay lại đây. Lâm Thanh Hoàng vươn tay, một đạo hư không đại thủ ấn xuất hiện, phong tỏa thiên địa, trực tiếp đem băng di đằng thân thể giam cầm, một thanh kéo tới Tạ Nguy Lâu trước mặt. Bành! Băng di đằng thân thể nện ở Tạ Nguy Lâu trước mặt. Tạ Nguy Lâu một cước giẫm tại băng di đằng trên ngực, hờ hững nói, trước đó nhìn ngươi còn có một số phong độ, hiện tại xem ra, ngươi tựa hồ có chút chăng a. Băng di đằng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, ta băng di tộc có tôn giả tọa trấn, các ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Có đúng không? Tạ Nguy Lâu ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Băng di đằng lập tức nhìn về phía băng di tộc những người còn lại, nghiêm nghị nói, không cần để ý tới ta, bất kể bất cứ giá nào giết bọn hắn. Trung quanh băng di tộc người liếc nhau một cái, cũng không dám vọng động, thiếu chủ bị người dẫm lên, bọn hắn nếu là làm loạn, đến lúc đó bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Dừng tay. Trước mặt một tòa cung điện phía trên, băng liệt hiện thân, hắn nâng một tôn băng di tộc thần. Băng liệt nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trầm giọng nói, thả con ta, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi, ta có thể cho các ngươi rời đi. Vậy anh. Tạ Nguy Lâu đạp chân xuống, nhục thân chi lực bộc phát, băng di đằng thân thể trực tiếp bị chấn thành huyết vụ, liên đối thần hồn đều bị ép thành một mịn. Đã chậm. Tạ Nguy Lâu mặt không thay đổi nhìn về phía băng liệt. Nếu xuất thủ, đó chính là ngươi chết ta sống, đánh không thắng liền muốn nhận sợ hãi, nơi nào có chuyện tốt như vậy. Ngươi băng liệt gặp băng di đằng bị tru sát, hắn thân thể run lên, ánh mắt lộ ra vẻ bi thống. Hắn ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, giết con ta, hôm nay ta nhất định phải đem bọn ngươi tru sát nơi này. Vừa mới nói xong, hắn một thanh quăng lên trong tay băng di tự thần, hai tay nhanh chóng kết ấn. Lấy ta chi huyết, triệu hoán tổ ta chi linh. Băng liệt từ mi tâm lấy ra một giọt tinh huyết, trực tiếp đánh vào băng di trong pho tượng. Ông. Băng di pho tượng trong nháy mắt chấn động, chói mắt bạch quang lấp lóe. Giống. Một tôn băng di thú hình bóng phóng lên tận trời, hai đôi cánh che khuất bầu trời, hung uy tràn ngập, ẩn có tôn giả đỉnh phong chi uy. Khẩn cầu tổ ta, tru sát hai cái kẻ ngoại lai. Băng liệt cung kính đối với băng di thú hình bóng hành lễ. Băng di tộc tiên tổ mất đi thời điểm, từng tại trong pho tượng lưu lại một đạo tàn hồn. Như gặp nạn lấy ngăn cản ngoại địch, có thể dùng hậu nhân tinh huyết kích hoạt trong pho tượng tàn hồn, từ đó bình định chướng ngại. Băng di tộc tiên tổ, cường đại nhất thời kỳ, chính là tôn giả đỉnh phong, nó tàn hồn, không nói có thể bành sát hết thảy, nhưng là tối thiểu nhất có thể nghiền sát tôn giả sơ kỳ tồn tại. Giống. Băng di thú hình bóng phát ra một đạo tiếng gầm gừ, cánh của nó nhanh chóng huy động, hàn phong gào thét, trên trời rơi xuống tuyết lớn, đông kết băng vẩn, một cây dài ngàn mét to lớn hàn băng trụ tử xuất hiện. Vâng. Trôi này hàn băng trụ tử hạ xuống từ trên trời, mang theo thế dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu. Mặt đất không ngừng băng liệt, trung quanh rất nhiều cung điện không chịu nổi cỗ uy áp này, điên cuồng bạo liệt, đổ sụp. Tạ Nguy Lâu coi thường lấy oanh sát xuống hàn băng trụ tử, ống tay áo của hắn vung lên, thanh đồng vòng tay nổ bắn ra mà ra. Ầm ầm. Thanh đồng vòng tay đụng vào hàn băng trên cây cột, căn này hàn băng trụ tử bị đánh thành phấn vụn, hàn băng bã vụn rơi xuống phía dưới, đem trung quanh một chút băng di tộc người vành thành huyết vụ. Giống. Băng di thú hình bóng gào thét một tiếng, cánh vung lên, trên người uy áp bộc phát, trực tiếp nhào về phía thanh đồng vòng tay. Ông. Thanh đồng vòng tay trong khoảnh khắc hóa thành một thanh thanh đồng chiến mâu xuyên thủng không gian, hung mãnh đánh về phía băng di thú hình bóng. Vâng. Thanh đồng chiến mâu, tịch diệt văn bật, cực kỳ bá đạo, trong nháy mắt xuyên thủng băng di thú hình bóng, đem nó đính tại trong hư không. Giống. Băng di thú hình bóng không ngừng gào thét, điên cuồng giãy giụa, đây là một đạo hư ảnh, nhưng cũng là một đạo tàn hồn, bị chiến mâu xuyên thủng, tự có thể cảm giác được đau đớn. Chết. Tạ Nguy Lâu lạnh giọng mở miệng. Vâng. Thanh đồng chiến mâu chấn động, bộc phát ra tịch diệt chi lực, băng di thú hình bóng bị chấn thành cho bụi, triệt để hủy diệt. Tiên tổ song băng liệt gặp băng di thú hình bóng bị nghiền nát, trong con mắt của hắn sinh ra vẻ sợ hãi, mặt xám như tro. Ngay cả tiên tổ tàn hồn ra mặt, đều khó mà dẹp điên hết thảy, hắn biết băng di tộc xong đời. Nếu là lúc trước hắn cùng hai cái này kẻ ngoại lai hảo hảo thương lượng, đây hết thảy có phải hay không liền sẽ không phát sinh. Bắt lấy hắn. Tạ Nguy Lâu chậm rãi mở miệng. Thanh đồng chiến mâu hóa thành vòng tay, trong nháy mắt bay vụt hướng băng liệt. Băng liệt biến sắc, quay người liền muốn đảm bệnh. Về phần băng di tộc những người này, hắn giờ phút này đã không để ý tới, chỉ cần hắn có thể đào tẩu, tất cả đều dễ nói chuyện. Thanh đồng vòng tay xuyên thủng không gian, trong chốc lát đi vào băng liệt phía trên, giam cầm thiên địa, đem băng liệt phong tỏa. Không tốt, băng liệt phát ra một đạo hoảng sợ thanh âm. Thanh đồng vòng tay rơi xuống, trói buộc tại băng liệt trên cổ, đem băng liệt lực lượng toàn bộ áp chế, trực tiếp đưa đến Tạ Nguy Lâu trước mặt, nghiền nát nhục thể của hắn. Tạ Nguy Lâu hờ hững nói: "Vâng." Thanh đồng vòng tay hiện lên một đạo đồng quang, trong nháy mắt đem băng liệt nhục thân nghiền nát. Tạ Nguy Lâu huy động vạn hồn tiên, hồn tiên hiện lên hắc quang, đem băng liệt thần hồn đặt vào trong đó. Tộc trưởng bị giết, ta băng di tộc xong. Lao tổ đâu? Hắn làm sao còn không trở lại? Cùng hai cái này đáng chết kẻ ngoại lai liều mạng. Trung quanh băng di tộc người thần sắc tức giận nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng, hận không thể đem hai người thiên đao bạc quả. Cũng có trong lòng người sợ hãi, vội vàng đảm mệnh, giờ phút này không đảm mạng, chờ đến khi nào? Tạ Nguy Lâu ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía băng di tộc người. Hắn thu hồi thanh đồng vòng tay, ma thủ trong nháy mắt dung hợp, trên người ma khí điên cuồng tăng vọt, cả người biến thành một tôn kinh khủng ma thần, bay thẳng thân đi vào thành trì phía trên. Lâm Thanh Hoàng biết Tạ Nguy Lâu muốn làm gì, nàng thân ảnh khẽ động, tiến vào trong không gian. Tạ Nguy Lâu nhìn lướt qua phía dưới thành trì, quả quyết rỗi ra ma thủ, đại hoang ma đồ thủ. Ông, ma khí tàn phá bừa bãi, thiên khung bên trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn ma thủ, đem trọn tòa băng di cổ thành bao trùm. Diệt. Tạ Nguy Lâu vung tay lên. Ầm ầm. Ma thủ hạ xuống từ trên trời, hung manh đánh vào băng di cổ thành bên trên. Chương 972, băng di lão tổ, bốn tôn chiến khôi. Chương 972, băng di lão tổ, bốn tôn chiến khôi ma thủ bao trùm băng di cổ thành, lấy hủy thiên diệt địa chi uy hoành sát xuống, đem to lớn băng di cổ thành hoành thành một vùng phế tích. Bên trong băng di tộc người còn chưa tới kịp đào tẩu, liền toàn bộ bị hoành thành cho bụi. Khói đặc quần quần phóng lên tận trời, che lấp ánh mắt, phế tích chi thành bên trong ma khí tràn ngập, thật lâu không tiêu tan. Trong hư không, Tạ Nguy Lâu cầm trong tay vạn hồn thiên, nhìn hướng cánh tay của mình. Từ khi ma thủ tại Man Thần núi thôn vệ quỷ dị chi lực sau, rõ ràng trở nên kinh khủng hơn. Vừa rồi một trường chỉ là thuần túy vận dụng ma thủ ma lực, nếu là vận dụng ma thủ tích chứa quỷ dị chi lực, lực phá hoại tất nhiên đáng sợ hơn. Đỗ Nhất Thành, ban thưởng vĩnh sinh. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía dưới phế tích chi thành, bên trong còn có mấy ngàn tàn hồn đang du đãng. Ống tay áo của hắn vung lên, vạn hồn thiên bay ra ngoài. Ông. Vạn hồn thiên lóe ra chói mắt hắc mang, lực lượng phong tỏa toàn thành, giam cầm từng đạo tàn hồn, thôn vệ chi lực bộc phát, những cái kia vết tàn bị điên cuồng đặt vào hồn thiên bên trong. Lâm Thanh Hoàng từ trong không gian đi tới, thần sắc bình tĩnh đứng tại Tạ Nguy Lâu bên người. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một đạo gầm thét thanh âm, một cô tôn giả chi uy trong nháy mắt của tới. Ầm ầm, thiên khung xuất hiện vô tận hàn băng chi lực, một cái hàn băng đại thủ phá vỡ cửu tiêu, oanh bạo tầng mây, đột nhiên oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu. Lâm Thanh Hoàng ống tay áo vung lên, không gian nứt ra, một tôn huyết sắc chiến khôi lao ra. Giống. Huyết sắc chiến khôi phát ra một đạo tiếng gầm gừ, trên thân bộ phát tôn giả chi uy, một quyền đánh phía bàn tay lớn kia, huyết sắc quyền ấn thẳng vào cửu tiêu. Ầm ầm. Huyết sắc quyền ấn cùng cái kia hàn băng đại thủ đụng nhau cùng một chỗ, cả hai đồng thời bạo tạc, lực lượng cường đại quét sạch bốn phương tám hướng, giống như đạn hạt nhân bạo tạc, khiến cho thiên khung chấn động. Ân, tôn giả sơ kỳ chiến khôi. Thiên khung bên trong, một đạo kinh nghi thanh âm vang lên, chỉ gặp một vị lão nhân tóc trắng xóa từ trong tầng mây đi tới. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía vị lão nhân kia, băng di tộc lão tổ, tôn giả sơ kỳ. Băng di lão tổ ánh mắt rơi vào phía dưới phế tích chi thành bên trên, trong mắt hàn mang lấp lóe, hắn vừa nhìn về phía Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng, nghiêm nghị nói, diệt ta băng di tộc, các ngươi đáng chết. Lâm Thanh Hoàng hờ hững nói, ngươi một cái tôn giả sơ kỳ, còn có thể lật trời phải không? Băng Di lão tổ vươn tay, một thanh hàn băng chiến mâu xuất hiện ở trong tay, hắn ánh mắt hung lệ nói, không biết sống chết nữ nhân, ngươi cho rằng bằng vào một tôn chiến khôi, ngăn được bản tổ giết các ngươi sao? Một tôn chiến khôi. Lâm Thanh Hoàng thần sắc khinh thường, nàng lại lần nữa phất tay, trong vết nước không gian, lại có ba tôn huyết sắc chiến khôi lao ra, đều là tôn giả sơ kỳ. Và anh, bốn tôn huyết sắc chiến khôi thân ảnh khẽ động, đem Băng Di lão tổ vây quanh. Bốn tôn giả chi cảnh chiến khôi Băng Di lão tổ biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Đối đầu một tôn cùng cảnh giới chiến khôi, hắn ngược lại là có một ít nắm chắc, nếu là đối đầu bốn tôn chiến khôi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết hắn. Lâm Thanh Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Giống. Bốn tôn chiến khôi trong nháy mắt thẳng hướng Băng Di lão tổ. Băng Di lão tổ không dám kinh thường, vội vàng nắm chặt hàn băng chiến mâu nên chiến. Nửa khắc đồng hồ không đến. Vạn hồn viên thôn vệ kết thúc, hắc quang càng thêm nồng đậm, lạnh lẽo khí tức tràn ngập, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Bành. Băng Di lão tổ độc chiến bốn tôn chiến khôi, căn bản không phải đối thủ, trực tiếp bị đánh vào trong phế tích, một cánh tay đã hóa thành huyết vụ, nhìn không gì sánh được chật vật. Tạ Nguy Lâu nhìn thoáng qua Vạn Hồn Thiên, hắn trực tiếp hướng trong phế tích ném bên dưới Vạn Hồn Thiên, lưu hắn lại thần hồn. Vâng. Vạn Hồn Thiên bay vào phế tích, Tà Linh Chi Vương trong nháy mắt lao ra, nó cầm trong tay tà đao, hóa thành một đạo tàn mang, đi vào Băng Di lão tổ trước người. Đây là hồn thể. Không đúng, Băng Di lão tổ cảm giác được Tà Linh Chi Vương khí tức trên thân, trong con mắt của hắn lộ ra vẻ kinh hoàng. Tà Linh Chi Vương khí tức trên thân quá mức đáng sợ, xa so với cái kia bốn tôn huyết sắc chiến khôi không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, để hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Trốn Băng Di lão tổ run lên trong lòng, vô ý thức muốn chạy trốn lấy mạng. Xoẹt. Đáng tiếc thì đã trễ, Tà Linh Chi Vương vừa đối mặt, trực tiếp chém xuống Băng Di lão tổ đầu, đầu lâu bay lên cao cao, thân thể không đầu, dâng trào ra máu tươi. Hưu. Băng Di lão tổ thần hồn thoát ly thân thể, hướng về nơi xa bỏ chạy. Giống. Tà Linh Chi Vương phát ra một đạo tiếng gào thét, đại thủ giơ ra, phong tỏa thiên địa, một phát bắt được Băng Di lão tổ thần hồn. Không cần, Băng Di lão tổ thần hồn không ngừng dãy rủa, phát ra hoảng sợ thanh âm. Tà Linh Chi Vương dắt Băng Di lão tổ thần hồn, trong nháy mắt xông vào Vạn Hồn Tiên bên trong. Thu. Tạ Nguy Lâu vươn tay, Vạn Hồn Tiên bị hắn thu hồi. Ông. Trong phế tích, 20 mai nhẫn chữ vật bay đến Tạ Nguy Lâu trước mặt. Hắn tiện tay đem Băng Di lão tổ nhẫn chữ vật đưa cho Lâm Thanh Hoàng, "Thanh Hoàng, tôn giả nhẫn chữ vật cho ngươi, còn lại ta thu." Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhưng cười một tiếng, đem Băng Di lão tổ nhẫn chữ vật thu lại. Nàng không thiếu những tài nguyên này, bất quá đây là Tạ Nguy Lâu cho, nàng tự nhiên muốn thu. Tạ Nguy Lâu cười đem còn lại nhẫn chữ vật thu lại, sau đó tìm một chỗ, hảo hảo tìm kiếm hai người này thần hồn, hẳn là sẽ có không ít tin tức hữu dụng. Ân. Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, đem bốn tôn chiến khôi thu hồi. Hai người không có mỏi mòn chờ đợi, lập tức hướng về nơi xa bay đi. Sau nửa canh giờ, băng nguyên một tòa núi tuyết chi đỉnh. Tạ Nguy Lâu đem Băng Di tộc trưởng cùng Băng Di lão tổ thần hồn lục soát một lần, đạt được muốn tin tức. Tạ Nguy Lâu đối với Lâm Thanh Hoàng nói tìm tới thánh mộ chỗ chân chính khu vực. Lâm Thanh Hoàng tới một tia hứng thú, ở nơi nào? Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, vùng thiên địa này vị trí trung tâm, có một cái phá toái chi địa, thánh mộ ngay tại phá toái chi địa. Những năm gần đây, bảy tộc người từng nhiều lần nắm lấy thánh mộ lệnh đi phá toái chi địa, nhưng không có mảy may thu hoạch. Cho dù bọn họ nắm lấy thánh mộ lệnh, cũng khó có thể tiến vào thánh mộ. Việc này cũng là như băng liệt trước đó lời nói, vùng thiên địa này bảy tộc chỉ là người thủ mộ, lại khó mà nhúng chàm bảy tộc. bảy tộc trấn thủ ở này, muốn tìm kiếm biện pháp rời đi, nhưng không có mảy may biện pháp. Bọn hắn hoài nghi biện pháp rời đi ngay tại thánh mộ bên trong, cho nên bọn hắn vẫn luôn đang đánh thánh mộ chủ ý. Lâm Thanh Hoàng từ băng di lão tổ chữ vật giới chỉ bên trong tay lấy ra địa đồ, đây là vùng thiên địa này địa đồ, trung ương nhất khu vực, đúng là phá toái chi địa. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía địa đồ, trên bản đồ có bảy tộc chỗ khu vực phân chia. Bắc bộ khu vực là băng di tộc, âm minh voi lơ tộc, chín đầu sư thiếu tộc tam tộc địa bàn. Khu vực đông bộ thì là chăn di tộc, mặt người quỷ chu tộc, hoàng kim cổ thụ tộc, lôi đỉnh ti tan tộc tứ tộc địa bàn. Về phần tây bộ, khu vực phía nam thuộc về tịch diệt chi địa, có đáng sợ quy tắc bao trùm, không thích hợp sinh linh ở lại. Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói, đã tìm tới chân chính thánh mộ chỗ ở, vậy liền trực tiếp đi qua, không cần thiết tại cái khác khu vực lãng phí thời gian. Từ băng di tộc trưởng cùng băng di lão tổ trong trí nhớ, ngược lại là tìm được một chút tạo hóa chi địa, bên trong có dấu đồ tốt, bất quá bọn hắn mục đích của chuyến này cũng không phải những cái được gọi là tạo hóa. Đông Hoang đại thánh cùng Đông Hoang đại đế có liên hệ, nói không chừng cái này đại thánh mộ bên trong có dấu Đông Hoang kinh tin tức, bọn hắn đến sớm một chút tiến vào chân chính thánh mộ, Đông Hoang kinh mới là bọn hắn mục tiêu lớn nhất. Tốt. Lâm Thanh Hoàng thu hồi địa đồ, hai người hóa thành tàn mang, hướng về nơi xa phóng đi. Chương 973, yêu thánh nội đan, một vai chọn chi. Chương 973, yêu thánh nội đan, một vai chọn chi. 3 ngày sau, Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng đến trung bộ khu vực một mảnh nham tương chi địa. Ầm ầm, phía trước truyền đến từng đợt tiếng đánh nhau, uy áp tràn ngập, khiến cho nham tương vẩy ra mà lên, rất nhiều nham đạo bị chấn thành một mịn. Tạ Nguy Lâu bung ra thần hồn, vừa mới bắt gặp một vị thân mang quần dài màu lam nữ tử, đang cùng một gốc hoàng kim cổ thụ chém giết. Kẻ ngoại lai, đem vật kia giao ra, nếu không tộc ta định sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng kim cổ thụ ngữ khí lạnh lẽo mở miệng, trên thân tràn ngập ra một cỗ hỏi chi cảnh uy áp. Nó dây leo lơ lửng mà lên, kim quang lấp lóe, mang theo sát ý kinh khủng. Ngu xuẩn! Tần Thiên Nguyệt thần sắc khinh thường, trên thân bộc phát một cỗ khấu cung chi uy, nàng ống tay áo vung lên, một ngụm thanh đồng trung bay ra ngoài, cái này trung đồng bất phàm, là một kiện tạo hóa bảo khí. Ông! Thanh đồng trung bay vào cựu tiêu, trong nháy mắt biến lớn, mang theo tịch diệt chi uy, trực tiếp chấn sát hướng hoàng kim cổ thụ. Muốn chết! Hoàng kim cổ thụ dây leo phóng lên tận trời, không ngừng đánh phía trước kia thanh đồng trung. Dây leo cùng thanh đồng trung đụng nhau cùng một chỗ thời điểm, dây leo nhau nhau bị chấn thành một mịn. Đông Long! Thanh đồng trung trong nháy mắt chấn áp xuống, trực tiếp đem hoàng kim cổ thụ thân thể bao trùm, mặt đất không ngừng bạo liệt, nham tương phóng lên tận trời. Diệt! Tần Thiên Nguyệt nắm ấn quyết, một đạo lực lượng rót vào trung đồng bên trong. Ông! Trên mặt trung đồng phủ văn khôi phục, đạo vận mọc lan tràn, đồng quang lấp lóe, tịch diệt chi uy bộc phát, trung thể phát ra một trận tiếng oanh minh, trực tiếp đem bên trong hoàng kim cổ thụ chấn thành một mịn. Mấy hơi đằng sau, Tần Thiên Nguyệt thu hồi trung đồng, bên trong hoàng kim cổ thụ đã hủy diệt, chỉ còn lại có một viên màu vàng tinh thạch. Nàng tiện tay nắm chặt tinh thạch, lẩm bẩm: Hoàng kim cổ thụ cây tinh, diệu dụng vô tận, ngược lại là đồ tốt. Tần cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đúng vào lúc này, một đạo cười nhạt tiếng vang lên, Tạ Nguy Lâu xuất hiện tại cách đó không xa, hai tay của hắn cắm ở trong tay áo, vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm Tần Thiên Nguyệt. Ân. Tần Thiên Nguyệt con ngươi co rụt lại, lập tức nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cả người đề phòng rồi lên. Tạ đạo hữu, nguyên lai là ngươi a? Tần Thiên Nguyệt trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, đáy mắt chỗ sâu lại mang theo vẻ đề phòng, tùy thời đều có tính toán ra tay. Tạ Nguy Lâu cười nói, theo ta được biết, Trường Sinh Thánh Nữ ngay tại Trung Châu, ta rất hiếu kỳ, cái này thánh mộ mở ra, vì sao nàng không có tiền đến? Lấy Trường Sinh Thánh Nữ tính cách, nếu đi vào Trung Châu, vậy khẳng định là vì đại thánh mộ. Kết quả đối phương nhưng không có tiến vào nơi này, mà là Tần Thiên Nguyệt tới đây, cái này rất thú vị. Tần Thiên Nguyệt tiên nhiên cười một tiếng, nhà ta thánh nữ có sự tình khác muốn làm, ngược lại là không ngờ tới, Tạ đạo hữu như vậy nhớ thương nhà ta thánh nữ. Tạ Nguy Lâu lắc đầu, nhà ngươi thánh nữ, chẳng lẽ bị ngươi giết chết đi? Tần Thiên Nguyệt thần sắc đọc lại, tiếp theo bật cười nói, Tạ đạo hữu cũng chớ nói lung tung, thánh nữ thủ đoạn sâu không lường được, ta chỗ nào có thể giết chết nàng? Huống chi, cùng là Trường Sinh người của thánh địa, ta như thế nào đối với nàng độc thủ? Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt đổi một đề tài, vừa mới nghe hoàng kim cổ thụ ra hỏa nói Tần cô nương trên người có thứ gì, không biết có thể hay không cho Tạ mỗ qua xem qua. Tần Thiên Nguyệt lui ra phía sau một bước, khẽ cười nói, Tạ đạo hữu nói cái gì, ta ngược lại thật ra có chút không hiểu, bất quá ta trước đó giết qua một tôn hoàng kim cổ thụ, đạt được một gốc cây tinh, hoàng kim cổ thụ tộc gia hỏa lúc này mới đuổi theo ta không thả, muốn để ta giao ra cây tinh, thật là như vậy phải không? Tại sao ta cảm giác Tần cô nương là đạt được cái gì nghịch thiên chi vật? Tần cô nương không ngại lấy ra cho ta xem một chút, ngươi cứ yên tâm, Tạ mỗ không phải cái gì người tham lam, chắc chắn sẽ không làm loạn. Tạ Nguy Lâu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tần Thiên Nguyệt. Tần Thiên Nguyệt để tay tại sau lưng, thanh đồng trung xuất hiện trong lòng bàn tay, nàng cười nói, Tạ đạo hữu quá lo lắng, ta cũng không cái gì nghịch thiên chi vật. Có lẽ ta có một loại tốt hơn đặt câu hỏi phương thức. Một đạo thanh âm thanh lanh vang lên, Lâm Thanh Hoàng xuất hiện tại Tần Thiên Nguyệt sau lưng, nàng mặt không thay đổi nhìn xem Tần Thiên Nguyệt. Tần Thiên Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, bàn tay nắm chặt, thanh đồng trung bị nàng thu hồi, nàng xoay người lại, nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng, Lâm thị thiếu tộc trưởng. Lâm Thanh Hoàng thần sắc đạm mạc, không nói một lời, trên người uy áp đã đem Tần Thiên Nguyệt khóa chặt, tùy thời dự định động thủ. Đối với cái này Tần Thiên Nguyệt, nàng có hiểu biết, nữ nhân này cũng không phải loại thiện nam tín nữ gì, đối phương thủ đoạn tàn nhẫn, có không ít người tại trong tay đối phương tua thiệt qua. Nghe nói Tần Thiên Nguyệt vẫn luôn tại nhớ thương thánh nữ vị trí, đoạn thời gian trước, Trường Sinh thánh nữ tựa hồ gặp phải đáng sợ tập sát, đoán chừng chính là nữ nhân này thủ bút. Tạ Nguy Lâu cười nói, Tần cô nương, không cần thần trường, đem ngươi đồ tốt lấy ra xem một chút đi. Ta cùng nhà ngươi thánh nữ quan hệ không tệ, đương nhiên sẽ không hại ngươi. Tần Thiền Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ta đạo hưu bá đạo như vậy, nếu là ta không giao ra đồ vật, ngươi có phải hay không còn định đem ta chu sát nơi này? Tần cô nương đây là xem thường Tạ Mỗ. Ta vừa mới nói, ta không phải cái gì người tham lam. Tạ Nguy lâu lắc đầu. Ha ha. Tần Thiền Nguyệt lạnh lùng cười một tiếng, người nào đó hèn hạ vô sỉ, nếu thật không tham lam, sao lại để nàng đem đồ vật lấy ra? Bất quá bây giờ Tạ Nguy lâu cùng Lâm Thanh Hoàng ở chỗ này, nếu là nàng thờ ơ, sợ gặp nhiều thua thiệt. Một cái Tạ Nguy lâu liền đã sâu không lường được, lại thêm một cái đáng sợ hơn Lâm Thanh Hoàng, thật muốn động thủ, nàng chưa chắc có thể sống rời đi. Tạ Nguy lâu dáng tươi cười ôn hòa, thần cô nương hẳn phải biết, Tạ Mộ có một thanh nhân hoàng phiên, không bằng ta đem người hoàng phiên cho ngươi xem qua, ngươi đem ngươi đổ tốt cho ta xem một chút. Tần Thiên Nguyệt nghe được nhân hoàng phiên ba chữ thời điểm, không khỏi thân thể run lên, gia hỏa này đang uy hiếp nàng à? Nàng cắn răng một cái, trực tiếp đem một viên lớn chừng quả đấm huyết sắc tảng đá ném về phía Tạ Nguy lâu, trầm mặt nói đây cũng là ta được đến đồ vật, Tạ đạo hữu xem đi. Tạ Nguy lâu vươn tay, tiếp được viên kia huyết sắc tảng đá. Tại tiếp xúc huyết sắc tảng đá thời điểm, hắn liền cảm giác được một cỗ cường đại yêu khí đánh tới. Hắn lập tức bung ra thần hồn, thấy được trong viên đá có một viên huyết sắc yêu đan này khí tức cực kỳ khủng bố, ẩn có thánh uy tràn ngập. Đây là một viên yêu thánh nội đan. Giờ khắc này hắn hiểu được vì sao Hoàng Kim Cổ Thụ tộc gia hỏa muốn tìm Tần Thiền Nguyệt phiền toái, dạng này một viên yêu đan, đối với yêu tộc mà nói, có nghịch thiên hiệu quả. Tạ Nguy lâu lặng yên đem tảng đá thu lại, hắn khẽ cười nói, Hoàng Kim Cổ Thụ bộ tộc, vì một viên tảng đá vụn, lại đối với Tần cô nương thống hạ sát thủ, để cho người ta phẫn nộ. Ngươi cứ yên tâm, cái này Hoàng Kim Cổ Thụ phiền phức, Tạ Mỗ một vai trọng trì, quả quyết sẽ không lại để Tần cô nương mạo hiểm. Tần Thiên Nguyệt gặp Tạ Nguy lâu thu hồi huyết sắc tảng đá, nàng lại là một trận tức giận, Tạ đạo hữu, đã nói xong chỉ là nhìn xem, cái này thu lại, còn nói không tham lam, cái này thu lại, hèn hạ gia hỏa vô sỉ. Tạ Nguy lâu thần sắc nghiêm túc nói ra, Tạ Mỗ không đành lòng Tần cô nương tiếp tục mạo hiểm, hôm nay phiền phức, Tạ Mỗ một mình đối mặt liền có thể. Vô sỉ. Tần Thiên Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ, liền phi thân rời đi. Nàng minh bạch đến gia hỏa này vật trong tay, đối phương chắc chắn sẽ không lấy thêm ra đến. Viên yêu đan này là nàng phí hết giá cả to lớn mới thu vào tay, cái này còn chưa cháy nóng, liền bị Tạ Nguy lâu gia hỏa này lấy đi, đáng hận à. Nhưng nàng cũng không có biện pháp gì, không giao ra đồ vật, nàng đoán chừng phải chết ở chỗ này. Tạ Nguy lâu cùng Lâm Thanh Hoàng cũng không ngăn cản Tần Thiền Nguyệt rời đi. Chương 974, chăn di cho chăn, yêu tướng chi lực. Chương 974, chăn di cho chăn, yêu tướng chi lực. Tần Thiền Nguyệt sau khi rời đi, Tạ Nguy lâu lại lần nữa lấy ra huyết sắc tảng đá, đưa cho Lâm Thanh Hoàng, "Thanh Hoàng, trong này có một viên yêu thánh nội đan, đối với ngươi có thể có dùng." Lâm Thanh Hoàng lắc đầu, tác dụng không lớn, ngươi thu đi. Cũng tốt. Tạ Nguy lâu cười nhạt một tiếng. Với hắn mà nói, một viên yêu thánh nội đan, diệu dụng vô tận, có thể dùng để luyện đan, luyện khí, bày trận. Hắn còn nắm giữ luyện yêu quyết, có thể luyện hóa yêu đan, tăng cao tu vi. Yêu thánh nội đan. Hợp thời, một đạo âm thanh kích động vang lên. Chỉ gặp một vị thân mang áo bào cho, trên thân dày đặc vảy rắn nam tử phi thân mà đến. Hắn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tạ Nguy lâu trong tay yêu thánh nội đan. Tạ Nguy lâu ánh mắt rơi vào nam tử mặc hôi bào trên thân. Đây là một tôn yêu tộc, toàn thân yêu khí, hỏi trung kỳ tu vi, thực lực sợ so băng di đẳng còn phải mạnh hơn mấy phần. Ta chính là chăn di tộc Hôi Nhiệm, kẻ ngoại lai, giao ra yêu thánh nội đan, ta có thể tha cho người khỏi chết. Hôi Nhiệm ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tạ Nguy lâu. Hôm qua có tin tức truyền ra, một vị từ bên ngoài đến nữ tử, ở trung vực trong đại mạc đạt được một viên yêu thánh nội đan. Tin tức này truyền ra đằng sau, trực tiếp dẫn tới mấy đại tộc đàn chấn động, các tộc đều phái ra cường giả tìm kiếm. Một viên yêu thánh nội đan, đối với yêu tộc mà nói, ý nghĩa trọng đại. Phải biết, bảy tộc tiên tổ, cường đại nhất thời kỳ, cũng mới tôn giả đỉnh phong tu vi, ngay cả nửa bước yêu thánh chi cảnh đều không có đặt chân, chớ nói chi là yêu thánh chi cảnh. Bây giờ mấy đại tộc đàn người mạnh nhất, cũng mới tôn giả chi cảnh, nếu là có thể đạt được một viên yêu thánh nội đan, tương lai nói không chừng có hy vọng thành thánh. Viên yêu đan kia, khẳng định là từ đó bộ khu vực phá toái chi địa chảy ra. Chứ mảnh kia thần bí khó lường phá toái khu vực, hắn cũng nghĩ không ra địa phương nào có thể xuất hiện yêu thánh nội đan. Vị nữ tử kia xem ra không có thực lực, cũng không nắm chặt viên yêu đan này, lại bị một cái từ bên ngoài đến nam tử cướp đoạt. Hắn Hôi Nhiệm vận khí không tệ, ở chỗ này gặp phải viên yêu đan này, chỉ cần có thể bắt được, đến lúc đó trong tộc trưởng bối khẳng định sẽ cho hắn vô số khen thưởng. Tạ Nguy lâu thu hồi huyết sắc tảng đá, nhìn về phía Hôi Nhiệm, muốn yêu đan, tự nhiên không có vấn đề, không trải qua xem ngươi thực lực như thế nào. Đối với cái này chăn di tộc nam tử chiến lực, hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ. Cái gọi là rắn 500 năm thành mãng, mãng 500 năm thành chăn, chăn 500 năm thành dao. Chăn làm so mãng xà càng thêm bất phàm tồn tại, tiến thêm một bước, liền có thể hóa dao, nhục thân bá đạo, chiến lực cường hãn. Hôi Nhiệm nghe vậy, không khỏi lạnh lùng cười một tiếng, không biết sống chết kẻ ngoại lai, đã ngươi muốn kiến thức thực lực của ta, vậy ta liền thành toàn ngươi, hy vọng ngươi gánh vác được ta một quyền. Vừa mới nói xong, hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn mang, giết tới Tạ Nguy lâu trước mặt, nắm đấm nắm chặt, một quyền đánh phía Tạ Nguy lâu. Quyền ấn bộc phát, yêu khí tàn phá bừa bãi, mang theo phô thiên cái địa uy áp. Tạ Nguy lâu không sợ chút nào, đưa tay một quyền nên đón. Lấy hắn có thể so với tạo hóa bảo khí nhục thân, cùng một cái hỏi cảnh đụng nhau, tự nhiên không có vấn đề chút nào. Bành! Hai người nắm đấm đụng nhau, một trận tiếng oanh minh vang lên, lực lượng cường đại dư ba quét sạch bốn phương tám hướng, nham đảo bạo liệt, nham tương vẩy ra. Một quyền đằng sau, Hôi Nhiệm bị đẩy lui 30 mét, cánh tay hắn nứt ra, lân phiến vỡ nát, máu tươi phiêu tán rơi rụng mà ra, một cánh tay trực tiếp rũ xuống. Sao lại thế? Hôi Nhiệm ổn định thân thể đằng sau, nhìn thoáng qua cánh tay của mình, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Làm yêu tộc, nhục thể của hắn tự nhiên không gì sánh được bá đạo, không nghĩ tới cùng tên nhân loại này đụng nhau một quyền, hắn vậy mà thua thiệt lớn. Tạ Nguy Lâu tùy ý vô vô trên ống tay áo bụi, lạnh nhạt nói, ngươi thân thể này ngược lại là bất phàm, có thể kháng trụ ta một lực lượng. Muốn chết. Hôi Nghiêm nghe được Tạ Nguy Lâu ngôn ngữ, chỉ cảm thấy đối phương tại đục nhã chính mình, hắn mặt mũi tràn đầy sát ý, trong mắt lóe ra khát máu chi quang. Hắn lập tức tế ra một thanh bản xà mâu, hỏi chung kỳ lực lượng triệt để bộc phát, trong nháy mắt thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. Chiến mâu quét ngang mà ra, xa ảnh hiện hiện, mang theo hung lệ chi uy. Tạ Nguy Lâu vung tay, bát hoang kích xuất hiện ở trong tay. Hắn nắm chặt chiến kích, điều động yêu tướng chi lực, trên thân lập tức bộc phát ra một cỗ không gì sánh được kinh khủng yêu khí. Cả người tựa như biến thành một tôn tuyệt thế đại yêu, một đôi mắt cũng tràn ngập màu đỏ tươi chi sắc. Vâng. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, đồng nhiên giết tới Hôi Nghiêm trước người, một kích bổ đi ra. Trên lệnh cảnh giới là không thể phủ nhận hưởng câu, tu sĩ tầm thường rất khó vượt qua đi. Nhưng khi tốc độ của ngươi, lực lượng đủ cường đại thời điểm, cực hạn tốc độ phối hợp cực hạn lực lượng, đủ để dễ như trở bàn tay, quét ngang hết thảy, cái gọi là hồng câu cùng trên lệnh, tự nhiên cũng có thể đánh bỡ. Bát hoang kích cùng bản xà mâu đối banh cùng một chỗ, thủy diệt chi uy bộc phát, phương viên và mét, nhao nhao bạo tạc, hỏa diễm quét sạch, nham tương trùng thiên. Bành! Bản xà mâu gánh không được bát hoang kích lực lượng, lập tức bị banh bạo. Hôi Nghiêm nắm mâu cánh tay, cũng bị cường đại lực phản chấn ép thành huyết vụ, thân thể của hắn giống như đạn tháo, bay ngược trăm mét. Ngoài trăm thước, Hôi Nghiêm thân thể đâm vào một cây to lớn nham tương chiến trụ, đem nham tương trụ đục gãy, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân thể. Phúc. Hôi Nghiêm thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thần sắc hắn hoảng sợ nhìn xem Tạ Nguy Lâu, ngươi không phải nhân loại, ngươi là yêu tộc Tạ Nguy Lâu trên người yêu khí, cực kỳ đáng sợ, đối phương tựa như là một tôn yêu thần. Cái kia cố yêu khí để hắn cảm thấy rùng mình, đối với hắn có bản năng áp chế. Giờ phút này hắn có một loại yêu quái tầm thường gặp phải yêu thần cảm giác, huyết mạch phía trên nhận lấy nghiền ép, liên đối thần hồn đều tại rung động, sợ hãi, nhịn không được muốn phủ phục quỳ xuống. Xoẹt xẹt. Tạ Nguy Lâu không nói nhảm, thân ảnh khẽ động, trong chốc lát xuất hiện tại Hôi Nghiêm bên cạnh. Bát hoang kích đột nhiên đâm ra đi, trong nháy mắt xuyên thủng Hôi Nghiêm ngực, từ Hôi Nghiêm phần lưng bay ra. Tạ Nguy Lâu vươn tay, từ Hôi Nghiêm sau lưng nắm chặt nhuốm máu bát hoang kích. Ta vậy mà Hôi Nghiêm trừng to mắt, nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, một cái dữ tợn huyết động xuất hiện, máu tươi không ngừng dâng trào đi ra. Ầm ầm. Hôi Nghiêm thân thể bỗng nhiên bạo liệt, hóa thành huyết vụ đầy trời, thần hồn câu diện. Cảnh giới cũng không tệ, chính là thủ đoạn kém một chút. Tạ Nguy Lâu chậm rãi mở miệng. Nếu là cái này Hôi Nghiêm có thể như các đại thánh tử bình thường, nắm giữ cường đại kinh văn, thi triển cường đại lĩnh vực, sợ là không có dễ đối phó như vậy. Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nhạt nói, xem ra viên kia yêu thánh nội đan sẽ đối với ngươi có tác dụng lớn. Tạ Nguy Lâu trên người yêu khí, xác thực rất đáng sợ, nàng cũng đã gặp không ít yêu tộc, nhưng những cái kia yêu khí cũng không bằng Tạ Nguy Lâu trên người khủng bố. Tạ Nguy Lâu thu hồi bát hoang kích, trên người yêu khí tán đi, hắn cười nói, quả thật có chút tác dụng, bất quá tạm thời không dùng được. Trên người hắn đồ tốt đông đảo, tài nguyên cái gì, tạm thời cũng không thiếu. Lâm Thanh Hoàng suy tư một chút, nói sau đó đi cái kia phá toái chi địa đi. Tốt. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Hai người thân ảnh khẽ động, biến mất ở chỗ này. Chương 975, Đại Mạc chỗ sâu, phá toái chi địa. Chương 975, Đại Mạc chỗ sâu, phá toái chi địa trung bộ khu vực, nhưng thật ra là một mảnh mênh mông màu đỏ đại mạc. Đại Mạc chỗ sâu, không gian rối loạn, thủng trăm ngàn lỗ, hung hiểm khó lường, bởi vậy được xưng là phá toái chi địa. Bây giờ đại mạc có kẻ ngoại lai tiến vào, cũng có lục đại tộc đàn hành tẩu trong đó, chém giết không ngừng. Lục đại tộc đàn nguyên bản đang tìm đạt được yêu thánh nội đan nữ tử, nhưng không có thu hoạch quá lớn. Bất quá bọn hắn đạt được tin tức mới nhất, có một cái gọi là Tạ Nguy Lâu kẻ ngoại lai đạt được viên kia yêu thánh nội đan, thậm chí còn có người cho lục đại tộc đàn một bức Tạ Nguy Lâu chân dung. Lục đại tộc đàn hiện tại chính cầm Tạ Nguy Lâu chân dung, dốc hết toàn lực tìm kiếm. Ngày kế tiếp, Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng đi vào trong đại mạc, bọn hắn đứng tại trên một tòa sơn đồi. Phía trước là lít nha lít nhít của cát, nham sơn hiện ra xích hoàng chi sắc, ẩn có mê vụ lờ lờ. Lâm Thanh Hoàng nắm lấy địa đồ, nhìn về phía trước, trầm ngâm nói, phía trước trăm dặm chính là đại mạc chỗ sâu, xác nhận vùng đất này hung hiểm nhất chỗ. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, từ hai người kia ký ức đến xem, chân chính hung hiểm cũng không phải là phá toái chi địa, mà là phá toái chi địa cấp độ càng sâu khu vực, nơi đó cũng là thánh mộ vị trí khu vực. Nếu không có thánh mộ lệnh, khó mà tiến vào phá toái chi địa cấp độ càng sâu khu vực. Bảy tộc người ngược lại là có thể nắm lấy thánh mộ lệnh tiến vào cái kia cấp độ càng sâu khu vực, nhưng bọn hắn tiến vào bên trong đằng sau sẽ bị lực lượng thần bí ngăn cản, khó mà tới gần thánh mộ chỗ khu vực. Nhiều năm trước tới nay, bảy tộc cường giả suy nghĩ vô số biện pháp, lại khó mà giải quyết lực lượng thần bí kia. Bọn hắn tựa như chỉ có thể vĩnh viễn khi người thủ mộ, không thể nhúng chạm đại mộ. Đi trước nhìn xem. Lâm Thanh Hoàng nhẹ giọng nói. Hai người tiếp tục xông về phía trước đi. Một lúc lâu sau, Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng đi vào đại mạc chỗ sâu, vào mắt là phá thành mảnh nhỏ, khe danh tung hoành khu vực. Nơi đây không đơn giản mặt đất như vậy, liên đối không gian đều có lít nha lít nhít vết rách, không gian vặn mèo, nứt ra, bên trong mang theo cắt chém chi lực, không gian phong bạo tràn ngập, có thể xoắn nát vô số kẻ xông vào. Người các đại thế lực đang đứng tại một tòa núi cao chi đỉnh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước một đạo vết nứt không gian thật lớn. Ngoại trừ người đến bên ngoài, lục đại tộc đàn một chút cường giả cũng tề tụ ở chỗ này. Là vẽ lên người kia Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng phi thân mà đến thời điểm, lục đại tộc đàn người trong nháy mắt nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trong mắt lóe ra nóng rực chi sắc. Theo bọn hắn nắm giữ tin tức, yêu thánh nội đan ngay tại trong tay người này. Lục đại tộc đàn người dẫn đội đều là tôn giả, bọn hắn liếc nhau một cái, muốn lập tức xuất thủ cầm xuống Tạ Nguy Lâu. Nho Thánh nhìn về phía Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng, cười nói: các ngươi tới bồi bạn, chúng ta đang định tiến vào trong này. Ân. Lục đại tộc đàn tôn giả nghe vậy, không khỏi sắc mặt biến hóa, lập tức ngăn chặn ý nghĩ trong lòng, không dám đối với Tạ Nguy Lâu độc thủ. Bọn hắn biết ngoại lai này lão nhân thực lực, đây là một tôn hàng thật giá thật bản thánh, thủ đoạn ngập trời, trong lúc nhấc tay liền có thể đem bọn hắn lục đại tộc đàn người hoành thành cho bụi. Cái này họ Tạ vậy mà cùng lão nhân kia nhận biết, tạm thời cũng không có thể động cái họ này tạ ơn gia hỏa. Tạ Nguy Lâu đối với Nho Thánh thi lễ một cái, cười nhạt nói: các ngươi tới đây tốc độ ngược lại là nhanh. Nho Thánh nói: chúng ta được đưa đến khác biệt khu vực, một phen dò xét tình huống, mới hiểu phá toái chi địa sự tình, lúc này mới lập tức chạy tới. Bọn hắn cùng Tạ Nguy Lâu hai người bình thường, đều được đưa đến khác biệt vị trí. Cũng may vùng thiên địa này còn lại tộc đàn, một phen dò xét xuống tới, cũng là đạt được tin tức trọng yếu. Tạ Nguy Lâu gật gật đầu, thì ra là thế. Hắn vừa nhìn về phía lục đại tộc đàn người, xem bọn hắn ánh mắt, tựa hồ rất muốn đem ta ăn sống nuốt tươi à. Trong đám người, Tần Thiền Nguyệt tiên nhiên cười một tiếng: Tạ đạo hữu, ngươi từ trong tay của ta cướp đi yêu thánh nội đan, vấn đề này có thể không đạt được, trước ngươi thế nhưng là nói, nếu có cái gì phiền phức, ngươi Tạ Nguy Lâu một vai trọng chi. Khoe miệng nàng có chút dương lên: bất quá ngươi đừng có hiểu lầm, ta cũng không đưa ngươi chân dung cho những người còn lại. Nàng tân tân khổ khổ lấy được yêu thánh nội đan, bị Tạ Nguy Lâu cẩu nam nhân này cướp đi, nàng tự nhiên rất khó chịu. Nội đan bị Tạ Nguy Lâu cướp đi sự tình, đây là nàng nói cho sáu tộc, bởi vì đây chính là sự thật, dù sao cũng phải có qua có lại. Về phần Tạ Nguy Lâu chân dung, cũng không phải xuất từ nàng chi thủ. Mọi người ở đây bên trong, có thể có một chút là cùng Tạ Nguy Lâu có thủ tỉ như bạn kiếm người của thánh địa. Mọi người ở đây ai cũng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trong mắt mang theo vẻ suy tư, một viên yêu thánh nội đan, giá trị vô tận. Nhất là đối với yêu tộc mà nói, càng là như vậy. Tạ Nguy Lâu minh bạch Tần Thiền Nguyệt điểm này tính toán nhỏ nhặt, hắn cười một tiếng, nhìn về phía sáu tộc tôn giả: các ngươi muốn đổ vật, ngay tại trên người của ta, nếu là muốn cướp đoạt, Tạ Mộ tùy thời hoan nghênh. Muốn cướp hắn đổ vật, ai cướp ai còn chưa nhất định đâu. Sáu tộc tôn giả không nói một lời, kẻ này nhận biết một vị bản thánh, bọn hắn tạm thời không tốt độc thủ. Bất quá một khi tiến vào phía trước vết nứt không gian, vậy bọn hắn liền có cơ hội. Lý Phù Sinh nhìn về phía Chân Di tộc tôn giả, hắn mở miệng nói: Nhiêm Di tôn giả, nói một chút vùng đất này tình huống đi. Chân Di tộc tôn giả vội vàng hướng lấy Lý Phù Sinh thi lễ một cái, hắn trầm ngâm nói: cái này phá toái chi địa, kỳ thật chỉ là một cái cửa vào, bên trong là một mảnh to lớn tinh không, đại thánh mộ liền ở vào trong đó, trừ cái đó ra, bên trong còn có vô số di tích cổ xưa, có dấu rất nhiều đại tạo hóa. Trung Châu thư viện một vị lão nhân hờ hững nói: các ngươi làm người thủ mộ, trấn thủ vùng thiên địa này, bên trong có đồ vật tốt gì, đoán chừng đều bị các ngươi lấy đi đi. Nhiêm Di tôn giả lập tức giải thích nói: cũng không phải là như vậy, muốn đi vào bên trong cần nắm giữ thánh mộ lệnh mới được. Chúng ta bảy đại tộc đàn cho đến tận này tổng mới lấy tới hơn 20 mai thánh mộ lệnh, mỗi cái tộc đàn phân xuống tới cũng liền 3-4 mai, bởi vậy mỗi lần người tiến vào bên trong biên cũng là có hạn. Càng thêm mấu chốt chính là sau khi nói đến đây, hắn không khỏi rơi vào trầm mặc. Hoàng Kim đại thụ bộ tộc tôn giả mở miệng nói: chúng ta bảy tộc chỉ là người thủ mộ, bên trong có lực lượng đặc thù, đối với chúng ta có bài xích, chúng ta khó mà tiến vào càng sâu khu vực. Những cái kia đại cơ duyên, đại tạo hóa cùng bọn ta vô duyên. Nếu là ngày trước kẻ ngoại lai tiến vào vùng thiên địa này, bọn hắn khẳng định sẽ dốc hết toàn lực đổ sát. Nhưng là lần này đến đây kẻ ngoại lai, thực lực cường đại, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Một phen suy tư, bọn hắn dự định cùng những kẻ ngoại lai này hợp tác. Có lẽ chuyện này đối với bọn hắn mà nói, là một cái cơ hội trời cho, nói không chừng đến lúc đó bọn hắn các tộc còn có thể tìm được biện pháp rời đi. Lý Phù Sinh nghe xong lời của hai người, hắn trầm giọng nói: đã như vậy, vậy liền không lãng phí thời gian, trực tiếp tiến vào bên trong đi. Nhiệm Di tôn giả nói: để cho ta Chân Di tộc mở đường đi. Đi. Lý Phù Sinh gật gật đầu, có người đi đầu một bước, tự nhiên tốt nhất, để phòng lật thuyền trong mương. Chương 976, Thánh quan tầng 4, Thiên quan trấn áp. Chương 976, Thánh quan tầng 4, Thiên quan trấn áp. Đi. Nhiệm Di tôn giả cũng không có do dự, mang theo một vị nam tử trung niên, một vị nam tử trẻ tuổi xông về phía trước vết nứt không gian, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt. Lần này hắn mang người là trong tộc tộc trưởng, tạo hóa đỉnh phong tu vi, còn có một cái là trong tộc cường đại nhất thiên tiêu. Còn lại năm tộc cũng là như vậy, tới đây người đều là lão tổ, tộc trưởng cùng mạnh nhất thiên tiêu. Lâm Thanh Hoàng nhìn chằm chằm vết nứt không gian, nàng đối với Tạ Nguy Lâu truyền âm nói: không gian này vết rách đằng sau mang theo kỳ lạ nà gì chi lực. Không sao. Tạ Nguy Lâu truyền âm trở về hai chữ: đuổi theo ta. Lý Phủ Sinh lập tức mang theo đám người xông vào trong cái khe, riêng phần mình coi chừng. Nho Thánh cười nhạt một tiếng, cũng theo đó theo sau. Lâm Thanh Hoàng một phát bắt được Tạ Nguy Lâu tay, vọt thẳng hướng vết nứt kia. Những người còn lại nhao nhao theo sau. Nơi đây còn thừa lại ngũ đại tộc đàn người. Năm vị tôn giả liếc nhau một cái, lập tức đối với người bên cạnh nói: tiến vào trong này sau sẽ có đáng sợ Nazi chi lực đánh tới, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ phân tán ra, các ngươi nếu là gặp phải cái kia họ tạo phải tất yếu dốc hết toàn lực đem hắn chu sát, cướp đoạt yêu thánh nội đan. Tuân mệnh. Năm tộc người liền đội vàng hành lễ. Năm vị tôn giả không có nhiều lời, lập tức mang theo năm tộc người xông về phía trước. Nơi đây mang theo không gian cắt chém chi lực, còn có đáng sợ pháp tắc bao phủ, nếu là không có thánh mộ lệnh, một khi tiến vào bên trong, khẳng định sẽ bị ép thành một biển. Màu xanh thẳm trong tinh không, một tòa lơ lửng trên quảng trường, một đạo lực lượng cổ sáng oanh kích xuống, Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt xuất hiện ở trên quảng trường. Hắn hướng chung quanh nhìn lại, cũng không nhìn thấy Lâm Thanh Hoàng. Vừa mới tiến vào vết nứt một khắc, liền có một cỗ không gì sánh được đáng sợ na di chi lực cưỡng ép đem bọn hắn rời đi, căn bản ngăn không được. Tạ Nguy Lâu lấy ra ngọc phù, truyền âm nói: "Thanh Hoàng, có thể nghe được sao?" Lâm Thanh Hoàng thanh âm lập tức truyền đến: "Có thể nghe được. Không cần lo lắng, chúng ta giờ phút này hẳn là cùng chỗ một mảnh tinh không, chỉ là vị trí khu vực khác biệt, trước thăm dò một phen, đến lúc đó tìm cơ hội tụ hợp."
"Tốt."
Tạ Nguy Lâu trầm giọng nói: "Các vị người bậc quan, hoan nên đi vào thánh quan." Nhưng vào lúc này, trong tinh không, một đạo cổ lão thanh âm thần bí vang lên. Tạ Nguy Lâu lập tức bung ra thần hồn dò xét, lại dò xét không đến thanh âm này đầu nguồn. Giờ phút này trong tinh không, cũng có không ít người đang làm những chuyện tương tự, cũng là không thu hoạch được gì. Thánh quan bốn tầng, một tầng so một tầng hung hiểm, cũng có dấu rất nhiều cơ duyên, chỉ có xâm nhập cửa thứ tư, mới có thể chứng kiến chân chính thánh mộ, mới có cơ hội đạt được Đông Hoang đại thánh truyền thừa. Nếu là xông không đến cửa thứ tư, kết quả của các ngươi chỉ có hai cái, hoặc là trở thành người thủ mộ, đời này không thể rời đi, hoặc là chết ở chỗ này. Thánh quan bốn tầng chính là Đông Hoang đại thánh sở kiến, vì chọn lựa truyền thừa giả, tạo hóa phía dưới đều có thể vượt quan. Tạo hóa phía trên sẽ bị trực tiếp rời nhập đại tạo hóa không tham dự vượt quan, bên trong có dấu thánh đạo thời cơ, cũng có biện pháp rời đi, có thể hay không nắm chắc, đều xem chính mình. Đại thánh cho các đại thủ mộ tộc một cái cơ hội, lần này không ngăn trở các ngươi cũng có thể tham dự vượt quan. Nhớ lấy, vượt quan có thể cậy vào bảo vật, nhưng Đông Hoang đại thánh vì chọn lựa hợp cách người truyền thừa, cố ý lấy tiên quan tài trấn áp vùng thiên địa này, có đặc thù pháp tắc áp chế, có nhiều thứ ở chỗ này không dùng đến, các vị tốt nhất bằng vào thực lực bản thân vượt quan. Trong tinh không thanh âm không ngừng vang lên, truyền vào mỗi người thần hồn chỗ sâu. Thánh quan. Tạ Nguy Lâu trong mắt hơi híp, ánh mắt lộ ra dị sắc. Vùng thiên địa này có đặc thù pháp tắc áp chế, một chút bảo vật không thể làm cho dùng. Hắn vội vàng kiểm tra trên người mình đồ vật, nhìn xem có thể hay không sử dụng. Một phen dò xét đằng sau, hắn phát hiện thanh đồng nguyên rủa người cùng bạn hồn phiên bên trong tà linh khó mà vận dụng, trực tiếp cùng hắn đã mất đi liên hệ. Trong lúc vô hình, có một nguồn lực lượng đang áp chế đồ trên người hắn. Tạ Nguy Lâu lông mày nhíu lại, lập tức đem thanh đồng vòng tay ném ra đi. Kết quả vòng tay còn chưa bay ra 3 mét, liền đình chỉ bất động, bị lực lượng thần bí áp chế, căn bản không có cái gì uy thế. Không hợp thói thường. Tạ Nguy Lâu thu hồi thanh đồng vòng tay, đem vạn hồn phiên tế ra đến. Trừ vài tôn tà linh bên ngoài, vạn hồn tiên bên trong còn lại hồn thể đều có thể vận dụng, đây coi như là một tin tức tốt. Thiên quan chấn ép, có thể áp chế thanh đồng nguyên rủa người cùng tà linh, ngược lại để hắn có chút hiếu kỳ. Hắn thu hồi vạn hồn tiên, hai mắt nhắm lại, thiên thư cùng chấn thiên bi cũng không bị áp chế, vẫn như cũ có thể sử dụng. Bất quá hai cái này quá mức đi tiên, lấy tu vi của hắn, khó mà vận dụng cả hai lực lượng chân chính, chỉ có thể bị động sử dụng. Hắn lại quan sát còn lại đồ vật, đế phủ, dị hỏa, ma thủ các loại cũng có thể sử dụng. Chân chính bị áp chế đồ vật chỉ có hai loại, thanh đồng nguyên rủa người cùng tà linh. Trình thể tới nói, tình huống không tính quá kém. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, Đông Hoang đại thánh nếu muốn tuyển truyền nhân, vậy khẳng định muốn chọn một cái thiên phú thực lực cũng không tệ người, không muốn ngoại nhân cậy vào bảo vật đúng tràm truyền thừa của hắn, cũng là có thể hiểu được. Trên người hắn đồ tốt vô số, thanh đồng nguyên rủa người cùng tà linh bị áp chế cũng không sao, hắn còn có rất nhiều cậy vào có thể vận dụng. Người có thể có bảo vật bị áp chế. Lâm Thanh Hoàng thanh âm truyền đến. Tạ Nguy Lâu nói thanh đồng vòng tay cùng tà linh bị áp chế còn lại ngược lại là không có vấn đề, ngươi đây? Lâm Thanh Hoàng nói trên người ta chiến khôi bị áp chế khó mà vận dụng. Bất quá ba tôn cực đạo đế khí, không có bị áp chế mảy may, vùng thiên địa này, ta có thể không địch. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, như vậy rất tốt, ta bên này không cần lo lắng, trên người ta đổ tốt cũng không ít, trừ vòng tay cùng tà linh bên ngoài, còn có rất nhiều át chủ bài có thể dùng. Vậy trước tiên dò xét, đến lúc đó lại nói. Lâm Thanh Hoàng thanh âm truyền đến. Đi. Tạ Nguy Lâu cười thu hồi ngọc phù. Ân. Đột nhiên, Tạ Nguy Lâu phát hiện trong nhận chữ vật, có một kiện đồ vật có chỗ dị động. Hắn lập tức lấy ra món đồ kia, là Vương Tiên Nhân cho thanh đồng khối. Giờ phút này thanh đồng khối chính lóe ra trận trận sâu thẳm đồng quang. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú trong tay thanh đồng khối. Dựa theo Vương Tiên Nhân lời nói, cái này thanh đồng khối đến từ đại thánh trong mộ một ngụm quan tài bằng đồng xanh, quan tài đồng kia tài, có phải hay không là tiên quan? Hắn nuốt ve thanh đồng khối, trầm ngâm nói, nếu là nhìn thấy chiếc kia quan tài bằng đồng xanh, ta tự sẽ đưa ngươi vật quy nguyên chủ. Vương Tiên Nhân lão đạo sĩ kia mặc dù sẽ hố người, nhưng đối phương có mấy lời, hắn hay là nhớ kỹ. Ông. Tạ Nguy Lâu sau khi nói xong, thanh đồng khối trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, đồng quang thu liễm. Tạ Nguy Lâu thu hồi thỏi đồng, hướng nơi xa nhìn lại. Trong vùng tinh không này có rất nhiều điểm đen, bung ra thần hồn dò xét, thần ẩn có thể thấy được những điểm đen kia là một chút di tích cổ lão, bên trong khẳng định có dấu đồ tốt. Cái này thánh quan như thế nào xông, như thế nào tiến vào cửa ải tiếp theo, lối ra ở nơi nào? Tạ Nguy Lâu làm sơ trầm tư, liền hướng về trong tinh không một mảnh di tích phóng đi, việc này đến từ từ dò xét. Ha ha ha, tộc ta rốt cục có cơ hội thăm dò đại thánh truyền thừa, nơi đây lực lượng không ngăn cản nữa tộc ta, đây đối với ta các loại mà nói là cơ hội trời cho, nhất định phải nắm lấy cho thật chắc. Chỉ cần xâm nhập cửa thứ tư, chúng ta có lẽ liền có thể tìm được biện pháp rời đi. Chúng ta tộc đàn chấn thủ 5 tháng dài đằng đẵng, rốt cục có cơ hội được thấy ánh mặt trời. Lúc đại tộc đàn người, chẳng ai lộ ra vẻ kích động. Dĩ vãng bọn hắn tới đây, căn bản không có thanh âm gì, càng không người thông báo cho bọn hắn vượt quan sự tình, chỉ là lại ngăn cản bọn hắn, không để cho bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Hiện tại có tình huống đặc biệt, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là cơ hội trời cho. Chương 977, người tốc độ này khiến người ta thất vọng. Chương 977, người tốc độ này khiến người ta thất vọng. Sau nửa canh giờ, Tạ Nguy Lâu đi vào một mảnh di tích trong phế tích. Khu di tích này không tính quá lớn, xung quanh không nhìn thấy một tòa hoàn chỉnh kiến trúc. Bên trong phế tích của đá, vỡ vụn bức tường đều là cổ lão không gì sánh được, mang theo bị tuế nguyệt ăn mòn vết tích. Tại giữa phế tích có một ngôi sao quảng trường, phía trên có vài chục căn cột đá, còn có rất nhiều không có hư thối cổ thi. Trong thi hải đứng lặng lấy một tòa không đầu tượng đá trong tay bưng lấy một đoàn lớn cỡ quả dưa hấu màu xanh thẳm đồ vật. Thứ này lạnh lẽo không gì sánh được, hàn khí tràn ngập, khiến cho chung quanh thi hải kết lên một tầng băng xương. Chân di tộc một vị thân mang huyết bảo nam tử đứng ở trên quảng trường, con mắt thần sáng rực nhìn chằm chằm pho tượng vật trong tay. Đó là tinh hà thủy. Tạ Nguy Lâu mở ra thiên nhãn thông, quan sát pho tượng vật trong tay. Vật này tại thần cơ bách luyện cùng thái sơ đan giải bên trên đều có ghi chép. Tinh hà thủy chính là vạn cổ tinh hà ngưng tụ đồ vật, cực hàn không gì sánh được, ẩn chứa kinh khủng tinh thần chi lực. Có thể dùng để luyện khí, luyện đan, còn có thể dùng để rèn đúc nhục thân, tăng cao tu vi. Đối với nắm giữ tinh thần chi lực tu sĩ mà nói, vật này giá trị vô tận, cho dù là một điểm nhỏ điểm, đều có thể dẫn tới vô số người tranh đoạt. Dưa hấu này lớn nhỏ một đoàn, càng là vô giới chi bảo. Thanh Hoàng, ta gặp phải một đoàn lớn cỡ quả dưa hấu tinh hà thủy, đối với ngươi có thể có dùng. Tạ Nguy Lâu xuất ra ngọc phù, nhẹ giọng hỏi thăm. Tinh hà này tùy đối với hắn mà nói, cũng có to lớn tác dụng, bất quá hắn trên thân vốn là có một viên càng thêm bất phàm tinh hạch, cho đến bây giờ đều không có đi luyện hóa viên kia tinh hạch. Về phần tinh hà này tùy, ngược lại là có thể cho Lâm Thanh Hoàng cầm xuống, tác dụng to lớn. Lâm Thanh Hoàng thanh âm truyền đến. Lâm thị một môn song đế, trong đó một vị chính là tinh hà đại đế, chính là trong tinh không bá chủ. Nó sáng tạo tinh hà kinh, càng là Lâm thị nắm giữ tinh thần chi lực mấu chốt. Một đoàn lớn cỡ quả dưa hấu tinh hà thủy, giá trị to lớn, cực kỳ khó tìm. Nếu có được đến đây vật, hoàn toàn có thể tăng cường Lâm Thanh Hoàng đối với tinh hà kinh khống chế trình độ, đối với tinh thần chi lực càng độ, còn có thể tăng lên tu vi của nàng. Tốt. Tạ Nguy Lâu cười thu hồi ngọc phù. Đồ tốt a. Chân Di tộc nam tử ánh mắt nóng rực đi hướng pho tượng. Hắn tên là Huyết Nghiêm, tu luyện đến nay hơn 200 năm, chính là Chân Di tộc cường đại nhất thiên chi tiêu tử, hỏi chung kỳ tu vi có thể vượt cấp chiến hỏi hậu kỳ. Làm yêu tộc mà nói, thọ nguyên dài dằng dặc, 200 năm tuế nguyệt không tính là gì, hắn tại tộc đàn bên trong còn thuộc về thế hệ trẻ tuổi. Hắn đã chạm đến hỏi hậu kỳ bậc cửa, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể bước vào hỏi hậu kỳ. Chỉ cần đạt được pho tượng vật trong tay, một phen luyện hóa, hắn nhất định lấy vừa bước vào hỏi hậu kỳ. Vật này là của ta. Huyết Nghiêm ánh mắt tham lam, lập tức đối với pho tượng vươn tay. Vâng. Nhưng vào lúc này, một thanh chiến kích trong nháy mắt nổ bắn ra mà đến. Ân. Huyết Nghiêm sầm mặt lại, đội vàng né tránh, chiến kích từ bên cạnh hắn sát qua, đánh vào trên vách tường một bên. Ai? Huyết Nghiêm lập tức hướng phía bên phải nhìn lại, vừa mới bắt gặp trăm thước bên ngoài Tạ Nguy Lâu. Hắn cười gần nói, là ngươi, rất tốt ta. Xem ra vận khí ta không tệ. Hôm nay hắn không đơn giản có thể đạt được đoàn này tinh hà thủy, có thể được yêu thánh nội đan, xem ra trời cao đối đại với hắn không tệ. Gặp ta, vận khí của ngươi quả thật không tệ. Dù sao ta thích ban cho người khác vĩnh sinh, ngươi có chiếm được vĩnh sinh cơ hội. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, hắn bước ra một bước, vượt ngang trăm mét, trong nháy mắt xuất hiện tại Huyết Nghiêm trước người, một cái đá ngang đánh phía Huyết Nghiêm đầu. Huyết Nghiêm lập tức đưa cánh tay ngăn tại trước người. Bành! Tạ Nguy Lâu chân đánh vào Huyết Nghiêm trên cánh tay, một trận tiếng oanh minh vang lên, Huyết Nghiêm trực tiếp bị đánh bay 20 mét. Huyết Nghiêm đạp chân xuống, lập tức ổn định thân thể, cánh tay rung động, xương vỡ vụn mấy cây, nói nói cảm giác đánh tới, để hắn cảm thấy khó chịu. Hắn lạnh lẽo nhìn lấy Tạ Nguy Lâu, nhục thân chi lực không sai, ngược lại là xem thường ngươi. Trên người hắn nhanh chóng mọc ra lít nha lít nhít vảy rắn, đem toàn thân bao trùm. Giết! Huyết Nghiêm một cái bước xa thẳng hướng Tạ Nguy Lâu, giống như chớp giật, nắm đấm nắm chặt, đột nhiên đánh phía Tạ Nguy Lâu đầu. Huyết sát quyền ấn hoành tuyệt, mang theo bá đạo yêu khí, hung manh không gì sánh được. Tạ Nguy Lâu về với bụi đất cảnh khí tức bộc phát, hắn nắm chặt quả đấm, một quyền nên đón. Bành! Song quyền đụng nhau, một trận tiếng oanh minh vang lên, mặt đất không tách ra nước, chung quanh vốn là vỡ vụn một chút kiến trúc, tức thì bị lực lượng của hai người dư ba chấn thành một mịn. Giang giác! Huyết Nghiêm lăn phiến trên cánh tay không tách ra nước, vỡ nát, cánh tay của hắn xuất hiện vết rách, máu tươi vẩy ra mà ra. Bành! Tiếp theo một cái chớp mắt, một cú cự lực đánh tới, Huyết Nghiêm thân thể lại lần nữa bị đẩy lui. Đáng chết! Nhân loại này bất quá về với bụi đất cảnh, nhục thể của hắn vì sao mạnh như vậy? Huyết Nghiêm nhanh chóng ổn định thân thể, sắc mặt cũng biến thành âm trầm không gì sánh được. Làm yêu tộc, nhục thể của hắn tự nhiên rất mạnh mẽ, có thể sánh vai đạo khí, phóng nhãn trong cùng thế hệ, không nói vô địch, nhưng cũng tuyệt đối được cho người nổi bật. Không nghĩ tới vậy mà không bằng cái này về với bụi đất cảnh nhân loại, cái này khiến hắn cảm thấy khó chịu. Nhục thân cường hành thì như thế nào? Lấy ngươi về với bụi đất cảnh tu vi, có linh lực, tốc độ, chẳng lẽ còn có thể thắng được ta phải không? Huyết Nghiêm vung tay lên, đột nhiên đánh vào trên mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất huyết mang lấp lóe, không ngừng bạo liệt, mấy trăm cây huyết sắc gai sắc trong nháy mắt lao ra, giống như huyết sắc địa thứ bình thường, hướng về Tạ Nguy Lâu vành sát mà đi. Vâng. Tạ Nguy Lâu đạp chân xuống, một cỗ cường đại lực lượng ngang qua mà ra, trong nháy mắt đem những cái kia huyết sắc gai sắc chấn thành một miệng. Xoẹt xẹt. Huyết Nghiêm hóa thành một đạo huyết mang, trong chốc lát xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước mặt, hắn một quyền đánh phía Tạ Nguy Lâu ngực. Lấy hắn hỏi cảnh tốc độ, hắn ngược lại là muốn nhìn tên nhân loại này như thế nào né tránh một quyền này. Vâng. Một quyền này rất hung mãnh, trực tiếp xuyên thủng Tạ Nguy Lâu ngực. Huyết sắc quyền ấn từ Tạ Nguy Lâu sau lưng lao ra, đem xa xa một cây cột đá vênh thành một miệng. Liền cái này, Huyết Nghiêm ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Hắn liền nói nho nhỏ về với bụi đất cảnh, lật không nổi bọn nước gì, đưa tay có thể chấn giết. Ngươi tốc độ này, khiến người ta thất vọng. Đúng vào lúc này, Tạ Nguy Lâu thanh âm từ Huyết Nghiêm vang lên bên tai. Cái gì? Huyết Nghiêm con ngươi co rụt lại, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Hắn vô ý thức nhìn về phía trước Tạ Nguy Lâu, đối phương thân thể đang nhanh chóng tiêu tán, hắn không khỏi toàn thân run rẩy. Tàn ảnh, chỉ là một đạo tàn ảnh. Tạ Nguy Lâu trống rỗng xuất hiện tại Huyết Nghiêm bên cạnh, hắn nắm đấm nắm chặt, một quyền đánh phía Huyết Nghiêm ngực. Không tốt. Huyết Nghiêm sắc mặt đột biến, bản năng muốn né tránh, lại là đã chậm một bước. Bành. Tạ Nguy Lâu nắm đấm trong nháy mắt đánh vào Huyết Nghiêm trên ngực. Quyền ấn bộc phát, tịch diệt chi lực quét sạch, Huyết Nghiêm ngực bị vành ra một cái giữ tợn huyết động. Xương vỡ vụn, nội tạng nổ tung, quyền ấn từ hắn phần lưng vành ra ngoài, mang theo một trận huyết thủy. Á Huyết Nghiêm phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể bị đánh bay cách xa trăm mét, đem mấy cây cột đá đụng thành vỡ nát. Tạ Nguy Lâu đạp chân xuống, mặt đất bạo liệt, hắn đột nhiên xuất hiện tại Huyết Nghiêm trước mặt, đối với Huyết Nghiêm đầu chính là một quyền. Chương 978, Huyết Chân Hoa Chăn, có chút đồ vật. Chương 978, Huyết Chân Hoa Chăn, có chút đồ vật. Huyết Nghiêm gặp Tạ Nguy Lâu giết tới, hắn vội vàng ổn định thân thể, giờ phút này hắn tránh cũng khỏi, chỉ có thể kiên trì huy quyền nên đón. Ầm ầm, hai người quyền ấn đánh vào cùng một chỗ, Huyết Nghiêm một cánh tay trực tiếp bị vành thành huyết vụ, thân thể bay ngược, lại lần nữa đụng gãy mấy cây trụ tử. Giống Huyết Nghiêm nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng ổn định thân thể, hắn đại thủ duỗi ra, bước lên một cây đứt gãy cột đá, đột nhiên đánh tới hướng Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu gặp cột đá oanh sát mà đến, cũng không có né tránh, hắn vươn tay, trong tay kết xuất bốn đạo bảo ấn, một trường đánh ra đi. Oanh! Trường ấn đánh vào trên cột đá lập tức bị vành thành một miệng. Giao lần giáp. Huyết Nghiêm trên thân xuất hiện một đạo vảy màu đỏ ngòm chiến giáp, hắn tế ra một thanh huyết lân kiếm, ánh mắt mãnh liệt, trong nháy mắt giết tới Tạ Nguy Lâu trước mặt, một kiếm bổ ngang hướng Tạ Nguy Lâu đầu. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, phi thân lên, trực tiếp giẫm tại huyết lân kiếm bên trên. Oanh! Dưới chân hắn chấn động, một cỗ chấn áp chi lực bộc phát, Huyết Nghiêm cả người mang kiếm bị chấn nhập phía dưới. Chết! Huyết Nghiêm một kiếm chém về phía trên, kiếm khí bộc phát, giống như một đạo huyết sắc nguyệt hồ, vô cùng sắc bén. Tạ Nguy Lâu thân thể hóa thành tàn mang, xuất hiện tại 10 mét bên ngoài, tránh đi đạo kiếm khí này. Chết cho ta! Huyết Nghiêm vung tay lên, huyết lân kiếm nổ bắn ra mà ra, không ngừng xoay tròn, hình thành một vòng huyết nguyệt, hung lệ dị thường. Mắt thấy huyết lân kiếm vừa muốn đánh trúng Tạ Nguy Lâu thời điểm, Tạ Nguy Lâu ngón tay khẽ động, Bát Hoang kích bay vào trong tay, ngăn tại trước người. Bèn, huyết lân kiếm chạm tại Bát Hoang trên kích, một trận hỏa tinh tử tràn ngập, cường đại lực phản chấn, khiến cho Bát Hoang trên kích màu xanh đồng rơi xuống. Huyết Nghiêm ánh mắt hung lệ, giống như một đầu dao long, đột nhiên bổ nhào vào Tạ Nguy Lâu trước mặt, hắn một thanh nắm chặt huyết lân kiếm, trên người lực lượng không ngừng tăng gọn, trực tiếp đẩy Tạ Nguy Lâu vọt tới một cây cột đá. Tạ Nguy Lâu thân thể vừa muốn đâm vào trên cột đá thời điểm, hắn một cái xoay người, đi vào phía trên trụ đá. Bèn, Huyết Nghiêm một kiếm chém ra, cột đá bị từ đó chặt đứt, hắn lập tức phi thân thẳng hướng phía trên Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu dưới chân đá một cái, đứt gãy nửa khúc trên cột đá, trong nháy mắt vọt tới bay lên Huyết Nghiêm. Lan! Huyết Nghiêm hét lớn một tiếng, lại lần nữa vung ra một kiếm, đem cột đá này vành thành một miệng, bụi trắng ngập, che chắn ánh mắt. Hắn trong nháy mắt từ bụi bên trong xông ra, liền muốn một kiếm chém về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu tốc độ càng nhanh, tại Huyết Nghiêm xông ra bụi thời điểm, hắn đột nhiên huy động Bát Hoang kích, một kích chém xuống đi. Huyết Nghiêm biến sắc, liền tranh thủ huyết lân kiếm ngăn tại trước người. Bành! Bát Hoang kích bổ vào huyết lân kiếm bên trên, trọng nhạc giống như lực lượng bộc phát, đem huyết lân kiếm chặt đứt. Huyết Nghiêm thân thể lập tức bị đánh vào mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to, bộ ngực hắn chiến giáp tức thì bị bổ ra một đạo vết rách to lớn, huyết thủy hào hạt ứa ra. Nếu không có bộ chiến giáp này phòng hộ, vừa rồi một kích đủ để đem hắn thân thể chém thành hai khúc. Đáng chết, Huyết Nghiêm lập tức đứng dậy, nhìn thoáng qua trong tay đứt gãy trường kiếm cùng trên thân vỡ vụn chiến giáp, sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Vâng. Tạ Nguy Lâu đứng ở phía trên, đột nhiên ném ra Bát Hoang kích, Bát Hoang kích hóa thành một đạo tàn mang, giống như thương long bình thường, trong nháy mắt oanh sát hướng Huyết Nghiêm. Huyết Nghiêm con ngươi co rụt lại, đội vàng phi thân tránh né. Ầm ầm. Bát Hoang kích đánh vào trên mặt đất, đem mặt đất vênh ra một cái trăm mét sâu hố, một đạo dài ngàn mét vết rách to lớn xuất hiện, di tích đang không ngừng lắc lư. Huyết Nghiêm phi thân lên một khắc, Tạ Nguy Lâu lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn, một cái đá ngang hung hăng đánh về phía Huyết Nghiêm ngực. Nguy rồi, Huyết Nghiêm trong lòng ngưng tụ, một cước này quá mức cấp tốc, hắn căn bản phản ứng không kịp. Ầm ầm. Tạ Nguy Lâu chân đánh vào Huyết Nghiêm trên ngực, một trận tiếng nổ mạnh vang lên, Huyết Nghiêm thân thể giống như đạn pháo bay ra 300 mét. Trên người hắn chiến giáp cũng trong khoảnh khắc giải thể, mảnh vỡ bay ra, Huyết Nghiêm thân thể xuất hiện đạo đạo vết rách, huyết thủy phun ra ngoài. Ngay tại Huyết Nghiêm vừa muốn rơi vào mặt đất thời điểm, 300 mét bên ngoài, Bát Hoang kích hóa thành tàn mang, phá vỡ mặt đất, hung mãnh đâm về phía Huyết Nghiêm phần lưng. Huyết Nghiêm trừng lớn hai mắt, phía sau lưng phát lạnh, lại không kịp né tránh. Xoẹt. Bát cảnh kích giống như thiểm điện, đem Huyết Nghiêm thân thể xuyên thủng, từ trước người hắn bay ra ngoài, mang theo một trận huyết thủy. A, Huyết Nghiêm phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, khuôn mặt bặm mẹo, vô cùng thống khổ. Tạ Nguy Lâu nhìn lướt qua Huyết Nghiêm, trong nháy mắt vượt qua 300 mét, đi vào Huyết Nghiêm trước mặt. Hắn một thanh nắm chặt Bát Hoang kích, một kích bổ đi ra, lực phách hoa sơn, lực lượng cương mãnh, bá đạo đến cực điểm. Bành! Huyết Nghiêm còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị Bát Hoang kích chặn ngang chém thành hai khúc, huyết thủy cùng nội tạng phun ra ngoài, hai đoạn thân thể nhập vào mặt đất, đem mặt đất vành ra hai cái hố to. Giống. Hóa chân Huyết Nghiêm còn chưa bởi vậy hủy diệt, hắn phát ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, hai đoạn thân thể hóa thành huyết thủy, huyết vụ đầy trời phóng lên tận trời, phong tỏa thiên địa. Sau một khắc, một tôn dài 20 mét huyết sắc cự mãng xuất hiện tại trong di tích, sắp thực tới nói, đây không phải mãng, mà là chăn. đây mới là huyết nhiêm bản thể. Tạ Nguy Lâu ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía huyết nhiêm, lạnh nhạt nói, ngược lại là có chút đồ vật, nhưng không nhiều. Cái này huyết nhiêm quả thật có chút thực lực, so trước đó băng di đằng cùng bụi chăn không biết mạnh bao nhiêu, nếu là đổi lại hai người kia, khiêng vừa rồi một kích, tất nhiên sẽ nhục thân địch diệt, hồn phi phách tán. Đáng chết kẻ ngoại lai, ta không tha cho ngươi. Huyết nhiêm phát ra một đạo gầm thét thanh âm, nó mở ra miệng động, một tôn 9 tầng huyết sắc lao ra. Tháp này coi như không tệ, là một tôn tạo hóa bảo khí. Giống. Huyết nhiêm gào thét một tiếng, sóng âm quét sạch, khiến cho thiên địa chấn động, cuồng phong gào thét, huyết sắc bảo tháp nhận dẫn dắt, trong nháy mắt quanh sát hướng Tạ Nguy Lâu, mang theo cực mạnh lực phá hoại. A. Tạ Nguy Lâu thần sắc tự nhiên, thể nội yêu tướng chi lực trong nháy mắt vận dụng. Hắn nắm chặt bát hoang kích, khí tức điên cuồng tăng vọt, vạn kiếp lôi phạt thể vận chuyển tới cực hạn, trên thân bộc phát tịch diệt lôi đỉnh chi uy. Chạm. Tạ Nguy Lâu phóng tới huyết sắc bảo tháp, một kích chém ra đi, kích ảnh vạn trượng, lôi đỉnh bao trùm, điện quang lấp loé không ngừng, mang theo tịch diệt vạn vật uy thế. Bát hoang kích đột nhiên bổ vào huyết sắc trên bảo tháp, một trận tiếng oanh minh vang lên, phương viên vạn mét, rất nhiều cột đá, vách tường, đá vụn bị chấn thành cho bụi. Ầm ầm. Huyết sắc bảo tháp gánh không được bát hoang kích lực lượng, đột nhiên bạo tạc, rất nhiều mảnh vỡ vỡ ra, xuyên thủng đất trời. Không tốt, huyết sắc bảo tháp bị oanh bạo trong nháy mắt, huyết nhiêm thân thể run lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Tạo hóa bảo khí đều bị Tạ Nguy Lâu oanh bạo cái này khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Vâng. Huyết nhiêm không do dự, đội vàng hướng nơi xa phóng đi, muốn đảm bệnh, giờ phút này không đi, hắn khẳng định sẽ nằm tại chỗ này. Muốn đi đâu? Tạ Nguy Lâu xâm lệnh thanh âm vang lên, hắn đột nhiên ném ra bát hoang kích. Bát hoang kích xuyên qua không gian, mang theo thiểm điện chi lực, hung mãnh đem huyết nhiêm thân thể xuyên thủng. Xoẹt. Huyết nhiêm thân thể xuất hiện một cái dữ tợn huyết động, huyết thủy không ngừng dâng trào, thân thể khổng lồ đện ở trên mặt đất. Bát hoang lớn. Tạ Nguy Lâu vươn tay, trong lòng bàn tay lôi đỉnh chi lực điên cuồng tràn ngập, nhanh chóng ngưng tụ thành 18 đạo lôi đỉnh ấn. Chết. Tạ Nguy Lâu một trường đánh phía huyết nhiêm, 18 đạo lôi đỉnh ấn hợp nhất, hóa thành một tia chớp đại ấn. Bát hoang bảo ấn, uy thế tăng vọt gấp trăm lần, lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, mang theo đáng sợ lôi phạt chi lực nghiền sát hướng huyết nhiêm. Không, huyết nhiêm nhìn thấy cái kia đạo đáng sợ lôi đỉnh đại ấn, ánh mắt lộ ra vô tận vẻ sợ hãi.